Chương 545, Cực đạo đạo thống sáng lập chương 545, Cực đạo đạo thống sáng lập lời còn chưa dứt, một cỗ làm thiên địa biến sắc khí tức khủng bố từ trong cơ thể hắn bộc phát. Trong chốc lát xông phá lao tổ uy áp phong tỏa, cả tòa tiên điện đều đang rung động kịch liệt. Đây là Thiên Kiếp Tức Tôn sắc mặt đột biến. Chỉ thấy Trần Lâm bước ra một bước, thân hình lên như diều gặp gió. Tại phía sau hắn, một đạo cao tới mấy chục vạn trượng hỗn độn pháp tướng ầm vang hiện ra. Cái kia pháp tướng, đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần, chân đạp cửu u hoàng tuyền, mắt trái như đại nhật tiêu đốt, mắt phải giống như trăng sáng nô lên cao, quanh thân quấn quanh lấy tam thiên đại đạo xiển xích, mỗi một cây đều ẩn chứa hủy diệt thế giới uy năng. Kể từ hôm nay, bản tôn mở cực đạo đạo thống. Tiếng như kinh lôi, rung khắp hỗn độn. Vâng. Pháp tướng cự trưởng ngang tàng bộ xuống, cố lực lượng kia khiến cho năm vị lao tổ đồng thời biến sắc. Trần Lâm xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai con ngươi hơi khép, quanh thân lưu chuyển bính hằng bất diệt đạo vận. Trong nháy mắt, đã là một vạn năm qua đi. Ngày xưa trận chiến kia, cực đạo đạo thống chính thức sáng lập, sau đó càng là lấy thế xét đánh lôi đỉnh thu phục đạo vũ, đem hắn nội tình đều chiếm đoạt. Mà đã từng không ai bị nổi tiên điện, bây giờ lại biến thành yếu nhất một phương, chỉ có thể dựa vào mấy vị kia lão ngoan đồng đau khổ trèo trống, miễn cưỡng duy trì đạo thống bất diệt. Hỗn độn cách cục, sớm đã long trời lở đất. Hàng vũ tiên đỉnh cùng thần cung tiên đỉnh bộ phát đại chiến quan thế, song phương nội tình ra hết, tử thương thảm trọng. Nguyên sơ tiên đỉnh vẫn như cũ yên lặng, từ đầu đến cuối chưa từng đúng tay các phương tranh đấu, thiệt hại nhỏ nhất. Thái nguyên tiên đỉnh thì bởi vì cùng tiên đỉnh có huyết ỉu, cường giả liên tiếp vẫn lạc. Tiên thiên hỗn độn ma thần cũng càng ngày càng cường đại, bọn hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi. Cho nên tại cái này vạn năm ở giữa, Thái sơ đại thế giới không giờ khắc nào không tại mở rộng. Thiên đỉnh khí vận càng lại như liệt hỏa nấu dầu, liên tục tăng lên. Thiên đỉnh khí vận còn tại tăng vọt, vô số tiên thần thực lực tăng nhiều, cường giả như vân, thậm chí đã có mấy vị mới lên cấp hỗn nguyên tự tại tiên sinh ra. Trình hợp lúc trước uy thuận di vong chi địa tu sĩ, bây giờ thiên đỉnh hỗn nguyên tự tại tiên số lượng đã có 102 hỗn độn, kinh thường hoàn vũ. Cho dù là truyền thừa ước vạn năm mấy đại đạo thống hoặc là nội tình thâm hậu thiên đỉnh, tại bậc này đội hình trước mặt cũng phải ảm đạm phai mờ. Trong Tử Tiêu Cung, Trần Lâm hai con ngươi hơi khép, thần thức giống như thủy triều đảo qua hỗn độn và giới. Phong thần bảng treo ở trên tiên đỉnh khoảng không, kim quang trong lúc lưu chuyển chiếu rọi ra 99 đạo chính thần hư ảnh. Chính thần chi vị, cuối cùng vẫn là thiếu chút đầu ngón tay hắn khẽ chọc bàn trà, nhíu mày. Lấy thiên đỉnh bây giờ thể lượng, 99 vị chính thần đã không đủ thiên đỉnh tình huống trước mắt. Nhưng nếu tùy tiện tăng thêm thần vị lựa chọn sẽ có tranh luận. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, chợt nhớ tới kiếp trước đã học qua trận kia phong thần đại chiến. Trận kia lấy sát kiếp phong thần lượng kiếp, ngược lại là cho hắn linh cảm. Chính mình có phải hay không có thể mở ra phong thần đại chiến? Bất quá trong mắt Trần Lâm đạo văn lưu chuyển, lâm vào trầm tư. Muốn bắt trước phong thần, nhất thiết phải có cái đối thủ thích hợp. Vừa phải có đầy đủ trọng lượng, lại muốn đứng tại thiên đỉnh mặt đối lập. Tâm niệm khẽ động, hắn vận chuyển hỗn độn đạo đồng tử, ánh mắt xuyên thấu thời gian trường hạ. Như hắn như vậy tồn tại, bây giờ hắn có thể nhìn đến một chút hỗn độn tương lai đoạn ngắn. Một hồi thời gian, Trần Lâm trên mặt hiện ra một vòng vẻ quái dị, giống như cười mà không phải cười. Hắn thôi diễn tương lai, lại nhìn thấy thú vị sự tình tương lai trong vòng mấy năm. Thiên điện, đạo vũ, vô cực nhóm thế lực đem âm thầm liên thủ, thậm chí cấu kết tiên thiên hỗn độn ma thần, tạo thành liên minh, cùng chống cự thiên đỉnh. Ai Trần Lâm khẽ cười một tiếng, trong mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm. Chính hợp ý ta. Những thế lực này tự cho là bí mật, lại không biết vừa vặn cho thiên đỉnh một cái tuyệt cao thời cơ. Nếu như thế lợi dụng trận chiến kia vì phong thần chi chiến. Trong lòng Trần Lâm đã có suy tính, trận chiến này bên trong, thiên đỉnh chúng thần tướng lấy chiến công luận thưởng. Chờ tiêu diệt mấy thế lực lớn sau, liền mở ra một vòng mới phong thần đại điện, mới tăng thêm một vòng chính thần chi vị. Mà một ngày này, sẽ không quá xa, vẹn vẹn có mấy năm kỳ hạn. Bởi vì bây giờ thiên đỉnh nội tình, đã để tất cả thế lực cảm thấy sợ hãi. Cho dù là Diễn Thiên, vô cực bực này tồn tại, mặt ngoài còn tại tranh đấu, kỳ thực sớm đã âm thầm thay đổi đầu mâu, trực chỉ thiên đỉnh. Chỉ là, cái kia đạo nguyên đến nay chưa hiện ra, Trần Lâm hơi híp mắt lại, như có điều suy nghĩ. Ma tổ đứng chắp tay, tại bên cạnh hắn, sáu vị khí tức kinh khủng lão giả đứng yên hư không, mỗi một vị cũng là số ước vạn năm tồn tại, tiên đình, đạo thống, cổ lao thủy tổ, tất cả đều hôn nguyên không bị ràng buộc đỉnh phong. Chư vị, ý như thế nào? Ma tổ hít mắt, âm thanh trầm thấp như vực sâu. Bây giờ thiên đình chi thế, đã không phải đơn độc một phương có thể địch, chỉ là hôn nguyên tự tại tiên số lượng, liền viễn siêu ngươi ta tưởng tượng. Hắn ngữ khí ngưng trọng, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ. Những cái kia bị hắn cầm tù cường giả, thấp nhất cũng là hôn nguyên tự tại tiên chừng hơn 10 vị, bây giờ đều thuộc về thiên đình. Bây giờ thiên đình nội tình vẫn như cũ thâm bất khả chắc, liền hắn đều khó mà thôi diễn toàn cảnh. Thiên đình khí vận quá mức nồng hậu dày đặc. Một vị người khoác huyền hoàng đạo bào lão giả chậm rãi gật đầu, âm thanh khàn khàn: Thiên đình phong thần bảng 99 vị chính thần đã đủ, trong đó hơn phân nửa đã đạt hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên tri cảnh. Đáng sợ hơn là trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh hãi, lão phu từng gặp một vị thiên đình chính thần, bất quá không bị ràng buộc tiên trung kỳ, lại mượn phong thần bảng chi lực đối cứng hậu kỳ mà không bại. Cho dù lão phu đem hắn chém giết, bất quá mấy ngày, hắn không ngờ tái hiện thiên đình. Nghe đồn phong thần bảng bên trong có lưu chính thần một tia chân linh, có thể mượn bảng chủ sinh, thủ đoạn như vậy, có thể so với hôn nguyên tiên ký thác thiên đạo, lại thích hợp với không bị ràng buộc tiên. Một vị khác tóc đỏ lão giả hừ lạnh nói, nếu lại không ngăn cản thiên đỉnh, chờ kỳ thế thành, người ta tất cả thành bản đạo. Cái kia đạo nguyên chi tranh, càng không chúng ta phần. Ma tổ nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, đỏ tươi con mắt đảo qua đám người, nếu như thế, không bằng trước tiên liên tụ diệt đạo tổ, lại đều bằng bản sự. Trầm mặc, sáu vị lao tổ ánh mắt lấp lóe, cũng không người lập tức trả lời. Cuối cùng, hảo. Nguyên sơ tiên đỉnh lão tổ chín tiên ngục chủ đột nhiên mở miệng, tiếng như lôi đình. Thiên đỉnh tiên thần chém giết chúng ta dưới trướng cường giả vô số, nếu chỉ độc ứng đối, tất vô pháp đối mặt áp lực. Không bằng cộng tổ liên minh, trước tiên diệt thiên đỉnh, lại đều bằng bản sự tranh đoạt. Còn lại 5 người trầm mặc như trước, trong mắt tinh quang ngầm. Cửu Thiên Ngục chủ thấy thế, ánh mắt chuyển hướng ma tổ, giống như cười mà không phải cười, không biết ma tổ ý như thế nào. Hắn tận lực nhấn mạnh, trước mắt vị này ma tổ, thế nhưng là huyết tẩy toàn bộ hỗn độn ma tộc. Mặc dù có chút cá lọt lưới, nhưng hỗn độn ma tộc chín thành chiến lực đã bị hắn thôn vệ. Tại chỗ trong 6 người, có thể ổn áp ma tổ một con, hắn tự tin liền có chính mình. Ma tổ nheo lại mắt, đông nhiên khẽ cười một tiếng, liên minh. Có thể. Bất quá. Ai làm việc chính? Lời vừa nói ra, bầu không khí đột nhiên lạnh. Cửu Thiên trong mắt ngục chủ hàn mang tăng gọn. Chương 546, hỗn độn ma thần kỳ, lấy kiếp làm thức ăn. Chương 546, hỗn độn ma thần kỳ, lấy kiếp làm thức ăn. Còn lại 5 vị lao tổ cũng nhao nhao khí tức ngoại phóng, hư không lập tức băng liệt. Hừ. Cuối cùng, vị kia huyền hoàng đạo bảo lão giả hừ lạnh nói, chuyện này, cho sau bàn lại. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã hóa thành lưu quang tiêu tan. Ngay sau đó, mấy người còn lại cũng không nói gì rời đi, liền cáo tử đều bất đi. Cửu Thiên ngục chủ ánh mắt thâm thúy như cửu lũ hàn đàm, chậm rãi đảo qua ma tổ quanh thân quanh quẩn hỗn độn ma khí, đột nhiên cười lạnh một tiếng, ma tổ ngược lại là hảo thủ đoạn, bất chi bất giác đã thu phục một đời mới tiên thiên hỗn độn ma thần. Ma tổ mặt không đổi sắc, tinh hồng con ngươi lại khó mà nhận ra mà có rút lại một cái trước mắt. Chín Thiên ngục chủ, nguyên sơ tiên đỉnh cổ xưa nhất cấm kỵ tồn tại. Nghe đồn người này đạo quả nội luyện có một tòa vạn giới thiên mộ cầm tù lấy vô số kỷ nguyên tới cường giả tuyệt thế. Những cái kia bị trấn áp đi thủ, không chỉ có một thân đạo vận bị hắn thôn vệ hầu như không còn, đáng sợ hơn là những cái kia bị cầm tù tại thiên mộ bên trong vạn giới cường giả, mỗi một vị đều từng là chấn nhiếp một phương tồn có tinh thông thời không chi đạo cổ tôn, một trưởng có thể nghịch chuyển trăm vạn năm thời gian, có chấp trưởng pháp tác sinh tử đạo nhân, nhất niệm có thể đánh gãy vạn linh số tuổi thọ, càng không ít hiểu thấu đáo tam thiên đại đạo viễn cổ đại năng, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể tái diễn địa hỏa thủy phong. Những thứ này cường giả tuyệt thế suốt đời cảm nộ cùng thần thông, bây giờ đều thành cửu thiên mục chủ nội tình. Ma tổ đôi mắt đỏ tươi hơi hơi nheo lại, trong lòng âm thầm cân nhắc. Mặc dù mình thôn vệ hỗn độn đạo quả, lại luyện hóa toàn bộ hỗn độn ma tộc, thực lực chính xác tăng vọt. Nhưng đối mặt trước mắt vị này sâu không lường được lão quái vật, còn có vị kia thần bí khó lường đạo tổ. Cửu Thiên Ngục chủ chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hiện lên một tòa vi hình mộ bia hư ảnh, không lâu bọn hắn sẽ liên hợp, đến lúc đó hy vọng ma tổ có thể đồng ý bản tôn làm chủ. Ma tổ quanh thân ma diễm chợt chỉ trệ, kinh khủng. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã như mây khói giống như tiêu tan. Ma tổ đứng yên thật lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng, lão hồ ly trong mắt ma tổ ánh sáng đỏ thắm lấp loé, trong lòng suy nghĩ quần quật. Cửu Thiên Ngục chủ nói không sai. Những thế lực này mặc dù mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng đối mặt tiên đình uy hiếp, cuối cùng tất nhiên sẽ liên thủ. Dù sao, bây giờ tiên thần bốn phía du đãng, nói không chừng ngày nào liền sẽ diệt sát mấy thế lực lớn bên trong nhân vật trọng yếu. Đến lúc đó, bọn hắn không hợp tác cũng phải hợp tác. Nghĩ đến chỗ này, ma tổ lắc đầu. Đúng vào lúc này, hắn phía trước xuất hiện hai đạo bóng người như ma như thần. Vâng. Phía trước hỗn độn nổ tung, hai đạo như ma tự thần kinh khủng thân ảnh đạp không mà đến. Ma tổ đại nhân, rõ ràng là hai tôn hỗn nguyên tự tại tiên hậu kỳ tiên tiên hỗn độn ma thần. Bọn hắn quanh thân quấn quanh lấy nguyên thủy hỗn độn chi khí, khí tức cuồng bạo đến cực điểm, nhưng bây giờ lại quỳ một chân trên đất, vẻ mặt nghiêm túc. Trong đó một tôn ma thần sợ hãi nói, thuộc hạ cảm ứng được kỳ buông xuống. Kỳ. Ma tổ con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt tinh quang tăng vọt. Kỳ, chính là tiên tiên hỗn độn ma thần lãnh tụ. Mỗi một thời đại kỳ sinh ra, đều mang ý nghĩa hỗn độn cuối cùng hạo kiếp sắp xảy ra. Mà để cho ma tổ để ý là, kỳ lúc mới sinh, thực lực chưa hoàn toàn thức tỉnh. Nếu mình có thể sớm tìm được, đem hắn thôn vệ. Ma tổ hô hấp hơi gấp rút, trong lòng tham lam cuộn cuộn. Xem như khi xưa kỳ hắn so bất luận kẻ nào đều biết chính mình kinh khủng. Đỏ tươi ma đồng bên trong thoáng qua vô số mảnh vỡ ký ức, thân sinh kỳ hàng thế lúc, tất cả tiên tiên hỗn độn ma thần đều biết sinh ra huyết mạch của mình, giống như triều thành giống như kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Những cái kia ngày thường hung tàn bạo ngược ma thần, tại kỳ trước mặt lại hội tâm cam tình nguyện dâng lên suốt đời cướp đoạt bản nguyên. Ma kỳ có thể hấp thu bốn phía tiên tiên hỗn độn ma thần khí tức trưởng thành, thậm chí có tiên tiên hỗn độn ma thần đem cướp đoạt tới bản nguyên giao cho kỳ hấp thu. Hắn quá rõ ràng những thứ này đồng tộc bản tính. Những cái kia ma thần nhìn như là tại vô tư kính dâng, kỳ thực đều đang cược tân sinh kỳ sẽ nhớ kỹ phần ân tình này, đánh cược mình có thể trong tương lai thu được lực lượng cường đại hơn, đương nhiên cũng bao quát an toàn của mình. Tiên tiên hỗn độn ma thần, hưng cũng do kỳ, vong cũng do kỳ. Nếu một đời mới kỳ vẫn lạc, còn lại ma thần bất quá là năm bẻ bảy mảng, bị rào sát là chuyện sớm hay muộn. Hắn so với ai khác đều biết kỳ chỗ kinh khủng, xuất sinh liền có hỗn nguyên không bị ràng buộc trung kỳ tu vi, có thể thôn phệ đồng tộc bản nguyên tiến hóa, đáng sợ hơn là hắn lấy kiếp làm thức ăn. Đại kiếp bộc phát, vạn giới sụp đổ, từ khí kiếp khí giống như thủy triều lan tràn hỗn độn. Ma kỳ như cá voi hút nước, thôn vệ đầy trời kiếp khí. Hỗn độn mỗi dung chuyển một phần, máu chảy thành sông một phần, hắn thực lực liền tăng vọt một phần. Ma tổ trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh hồi ức. Tại hắn chỗ thời đại, hắn chính là nhờ vào đó, nhất cử bước vào hỗn nguyên tự tại tiên đỉnh phong, thậm chí so bình thường đỉnh phong càng thêm cường đại. Khi đó hắn, cơ hồ vô địch tại hỗn độn, có thể cùng hắn chống lại giả, lác đác không có mấy. Cuối cùng, nếu không phải mấy thế lực lớn chí cường giả liên thủ chịu chết, lấy mệnh đổi thương, hắn cũng sẽ không bản nguyên trọng thương, bị thúc ép yên lặng ức vạn năm mới khôi phục đến nay. Nhưng kỳ cũng không phải là chân chính vô địch, bởi vì quy khư tịch diệt đại kiếp, vẹn vẹn kéo dài 10 vạn năm. 10 vạn năm vừa qua, kiếp khí tiêu tan, tử khí yên lặng, kỳ liền lại không cách nào tá kiếp trưởng thành. Bởi vậy, từ kỳ xuất thế đến đại kiếp kết thúc, trong thời gian này chính là hắn thực lực để thăng nhanh nhất giai đoạn. Nếu có thể tại kỳ chưa trưởng thành đến đỉnh phong lúc đem hắn thôn phệ, vậy liền mang ý nghĩa một tôn siêu việt hôn nguyên tự tại tiên tồn tại đem sớm sinh ra. Hắn ở đâu? Ma tổ âm thanh trầm thấp, sắc ý lâm nhiên. Hai tôn ma thần liếc nhau, một vị trong đó chần chờ nói, thuộc hạ cảm ứng được kỳ khí tức tựa hồ xuất hiện tại phu cận Thái Sơ đại thế giới. Cái gì? Ma tổ toàn thân ma diễm ẩm vàng bộc phát, toàn bộ hỗn độn đều tại rung động. Thái Sơ đại thế giới, đó không phải là đạo tổ địa bàn? Đáng chết. Trong mắt ma tổ tinh hồng như máu, trong lòng lo lắng và phần. Đạo tổ nhất định sẽ phát hiện kỳ tồn tại, thậm chí có thể đem hắn thu phục. Ngươi nhất thiết phải đuổi tại đạo tổ phía trước. Ma tổ không dám tiếp tục trì hoãn, trong nháy mắt xé rách hỗn độn, thân ảnh biến mất vô tung. Sau mấy tháng, trong Tử Tiêu cung, Trần Lâm xếp bằng ở trên bồ đoàn, đột nhiên đuôi lông mày chau lên, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía Thái Sơ đại thế giới bên ngoài một chỗ hỗn độn. Nơi đó, tiên thiên hỗn độn ma khí quần quật như biển, vô số ma thần khí tức xen lẫn, phản phất tại triều bái một vị nào đó tồn tại trí cao. Đậm đà như vậy huyết mạch chi lực, còn có nhiều như vậy tiên thiên hỗn độn ma thần tụ tập, chẳng lẽ cái này đời trí cường giả sinh ra? Trần Lâm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành nghiền ngẫm. Cái này tại hắn thôi diễn trong tương lai cũng không xuất hiện. Quả nhiên, thiên cơ khó lường, tương lai tràn ngập biến số. Hắn bấm ngón tay tính toán, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Ma tổ, ngươi cũng muốn lấy được? Đáng tiếc, bản tôn khăng khăng không như ngươi mong muốn. Thần niệm đảo qua, hắn đã phát giác, GS, tôi đã lại có ý ho ưu thường, ngày mai ngày mốt vẫn như cũ bà canh á. Chương 547, ma tổ ra tay, nuốt kỳ. Chương 547, ma tổ ra tay, nuốt kỳ. Ma tổ liền ẩn nấp ở mảnh này hỗn độn chỗ sâu, khí tức thu liêm đến cực điểm, rõ ràng cũng tại tìm kiếm vị này tân sinh ma thần lãnh tụ. A Trần Lâm khép cười một tiếng, thân hình chợt hư hóa, biến mất ở trong Tử Tiêu cung. Bây giờ một chỗ, vạn ma triều bái. Vô số tiên thiên hỗn độn ma thần che giấu khí tức, giống như triều thánh quỷ sát, mà ở trung ương, một vị hắc bảo nam tử đứng yên hư không, thân hình cùng người thường không khác, lại tản ra lệnh vạn ma thần phục bị áp. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, trong mắt lập lòe thâm thúy ma quang. Xem ra, đời trước kỳ cũng tại tìm kiếm ta. Nhu đồ làm loạn a, hắn sớm đã phát giác khác thường. Dưới quyền mình tiên thiên hỗn độn ma thần, sau khi rời khỏi đây liền không còn tin tức, thậm chí ngay cả lưu lại ấn ký đều bị triệt để ma diệt. Có thể làm được điểm này, chỉ có khi xưa kỳ. Hắn tự xưng, tội ánh mắt đảo qua bốn phía, tại chỗ ma thần tuy nhiều, nhưng chân chính đạt đến hôn nguyên tự tại tiên hậu kỳ, vẹn vẹn có một tôn, còn chưa đủ, nhất thiết phải tiếp tục cẩn tàng. May mắn, hắn đã thôn vệ đại lượng tiếp khí, chỉ cần lại ngủ đông một thời gian, liền có thể không sợ đợi trước kỳ. Nhưng mà, đi. Tội đột nhiên thần sắc kỳ biến, khẽ quát một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh, một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp buông xuống, toàn bộ hỗn độn giống như pha lê băng liệt. Ma thần hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ma tổ đứng lơ lửng trên không, đỏ tươi ma đồng quan sát xuống, trong tay còn cầm một khỏa nhỏ máu ma thần đầu người. Chính là trước kia phái đi ra dò xét hỗn nguyên trung kỳ ma thần. Tìm được ngươi, ma tổ nhe răng cười, âm thanh như cửu u hàn phong, đông lạnh triệt thần hồn. Hắn không che giấu chút nào tự thân khí tức, ngập trời ma uy giống như là biển gầm nghiền ép xuống. Tội, bằng thực lực ngươi bây giờ, còn không có tư cách cùng bản tôn chống lại. Ngoan ngoãn thần phục, miễn cho khỏi chết. Lời còn chưa dứt, tội bên cạnh tiên tiên hỗn độn ma thần nhóm đã nổi giận. Thời đại trước tàn đảng, cũng dám đối với thời đại mới vương ra tay. Một tôn hỗn nguyên không bị ràng buộc tiền kỳ ma thần giống giận xông ra, quanh thân hỗn độn khí sôi trào. Ma tổ chỉ là lạnh lùng liếc qua, ồn ào. Phanh. Tội con ngươi đột nhiên co lại. Đây chính là đời trước kỳ thực lực. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn tôn kia hỗn nguyên không bị ràng buộc hậu kỳ ma thần thấp giọng nói, chủ thượng đi trước. Thuộc hạ. Vì ngài đoàn hậu. Tội hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Không cần. Hắn bước ra một bước, đối mặt ma tổ. Ma tổ trong mắt hàn quang lóe lên, cự thủ che khuất bầu trời giống như chỗ tới, ma uy hạo đãng, phảng phất muốn đem trọn mảnh hỗn độn đều bóp nát. Tội lại thần sắc bình tĩnh, thấp giọng tụng niệm, phúc lộc cầm biến, chí tử chi địa mới là phúc. Tiếng nói rơi xuống, một cỗ huyền diệu sức mạnh khó lường từ hắn thể nội tuôn ra, lịch truyền hai phúc. Cái kia kinh khủng ma thủ tại chạm đến tội trong nháy mắt, lại hóa thành năng lượng tinh thuần, như bách xuyên quy hải giống như tràn vào tội thể nội. Với anh, tội khí tức liên tục tăng lên, lại so với trước kia càng thêm cường đại. Ma tổ không những không giận mà còn cười, lịch truyền hai phúc. Thú vị. Nhưng bất luận cái gì năng lực, đều có hạn mức cao nhất. Nói xong, ma tổ con ngươi bắn ra kinh khủng ma quang. Với anh. Huyết sắc ma quang xuyên qua hỗn độn, tội vai trái trong nháy mắt bị xuyên thủng một cái lỗ máu lớn bằng miệng chén, đen như mực ma thần chi huyết phun ra, trong hư không ăn mòn ra vô số thật nhỏ hắc động. A a a a. Tội kêu lên một tiếng, con ngươi kịch liệt co vào. Một kích này nhanh đến mức siêu việt thời không, hắn thậm chí không có cảm giác được nguy hiểm tới liền đã trúng chiêu. Tội thể nội bản nguyên điên cuồng tiêu đốt. Độn không kịp thời, sinh tử luân chuyển. Ông, một đạo mờ mờ vầng sáng chợt khuếch tán, đem tội cùng dưới trướng ma thần bá khỏa. Thân ảnh của bọn hắn bắt đầu vặn vẹo hư hóa, phản phất muốn từ nơi này thời không chiều không gian triệt để xóa đi. Ma tổ lại đột nhiên lộ ra nụ cười dữ tợn, trốn được hảo. Hắn chờ chính là giờ khắc này. Ở mảnh này tới gần Thái Sơ đại thế giới khu vực, hắn còn muốn cố kỵ đạo tổ cảm giác, không dám toàn lực hành động. Nhưng nếu tiến vào hỗn độn chỗ sâu, xuyên thủng tội đường chạy trốn, hắn không chút do dự xé rách không gian đuổi theo mà đi. Mở. Ma tổ cái chán ra thịt xé rách, một cái đỏ tươi thụ đồng đột nhiên mở ra. cái này chỉ hỗn độn ma nhãn bên trong phản chiếu lấy vô số đan sen tuyến thời gian, trong nháy mắt liền phong tỏa tội trốn chui quy tích. Tìm được ngươi. Xoẹt, hắn trực tiếp xé rách không gian, truy sát mà đi. Với anh, ma tổ xé rách hư không, những nơi đi qua, hỗn độn băng liệt, vạn đạo chu chéo. Tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh đến ngay cả thời gian đều tại phía sau hắn bật mèo. Phía trước, tội cùng dưới trướng ma thần điên cuồng bỏ chạy, quanh thân thiêu đốt lên bản nguyên chi hỏa, tốc độ đã siêu việt cực hạn. Nhưng mà, ngươi trốn không thoát. Ma tổ âm thanh như giòi trong xương, tại tội bên tai vang lên. Xuy. Một đạo huyết sắc ma quang từ ma tổ mi tâm huyết nhãn bắn ra, chớp mắt xuyên qua một tôn hỗn nguyên trùng kỳ tiên thiên hỗn độn ma thần. Cái kia ma thần liền kêu thảm cũng không phát ra, thân thể liền ầm vang nổ tung, huyết nhục xương cốt bị ma quang thôn phệ, hóa thành một tia tinh thuần hỗn độn bản nguyên, bị ma tổ một ngụm nuốt vào. Mùi vị không tệ. Ma tổ liếm môi một cái, trong mắt tinh hồng mạnh hơn. Tội quay đầu nhìn lại, muốn rách cả mí mắt. Những cái kia đuổi theo hắn ma thần đang bị ma tổ từng cái săn giết, thôn phệ. Chủ thượng đi mau. Lại một tôn hỗn nguyên trung kỳ ma thần gầm thét, quay người đón lấy ma tổ, quanh thân giấy lên hỗn độn chi hỏa, càng là muốn tự bạo. Sâu kiến. Ma tổ cười lạnh, một trường gỗ ra. Phanh. Cái kia ma thần thân thể tại ma tổ trong lòng bàn tay bạo liệt, đen như mực, ma huyết như mưa cuồng giống như chút xuống, đem trong vòng nghìn dặm hỗn độn nhuộm thành màu mực. Bể tan cảnh thần hồn mảnh vụn trên không trung phát ra thê lương rít lên, cuối cùng bị ma tổ há miệng thôn vệ hầu như không còn. Không. Tội hai mắt đỏ thẫm như máu, hai hàng huyết lệ theo gương mặt trượt xuống. Hắn đột nhiên dừng lại chạy trốn thân ảnh, quay người đối mặt ma tổ. Ta đi với ngươi. Tội âm thanh khàn khàn mà quyết tuyệt, đưa tay ngăn lại muốn xông lên khác ma thần, buông tha bọn hắn, bọn họ đều là vô tội. Chủ thượng không thể a. Một tôn tương tự cự tích ma thần gào thét, quanh thân lân phiến từng mảnh dựng thẳng lên, ngài như thần phục, tộc ta liền, ngậm miệng. Tội nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia đau đớn. Ma tổ nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, đỏ tươi thụ đồng bên trong phản chiếu lấy chúng ma thần tuyệt vọng thân ảnh. Hắn chậm rãi nâng lên ma chảo, hỗn độn chi khí tại đầu ngón tay ngưng kết thành đen như mực lưỡi dao. Ma tổ nghe xong đỏ tươi ma đồng quan sát xuống, nên miệng lên tàn nhẫn đường cong. Lợi chảo mang theo hủy diệt hết thể khí thế đột nhiên chụp vào tội đỉnh đầu. Keng, một tiếng sắt thép va chạm thanh âm rung khắp hỗn độn. Ma tổ nhè răng cười chợt ngưng kết. Hắn không thể tin nhìn mình cổ tay, một cái tay thon dài như ngọc trưởng đang vững vàng chế trụ hắn mệnh môn, nhìn như êm ái đụng vào lại làm cho hắn cả cánh tay đều không thể chuyển động. Cái gì? Ma tổ con ngươi đột nhiên co lại, hắn hoàn toàn không có phát giác được có người tới gần. Tội đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy một đạo thân ảnh thon dài đang đứng tại mình cùng ma tổ ở giữa. Người kia một bộ áo bào tím, quanh thân không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài, lại làm cho toàn bộ hỗn độn cũng vì đó ngưng trệ. Chương 548, giao chiến ma tổ. Chương 548, giao chiến ma tổ. Ma tổ khuôn mặt chợt ngưng kết, nụ cười giữ tợn cứng ở trên mặt. Đỏ tươi thụ đồng kịch liệt co bảo, phản chiếu ra đạo kia áo trắng như tuyết thân ảnh. Là ngươi? Trong giọng nói của hắn mang theo khó che giấu kiên kỵ, quanh thân quần quần ma khí đều không tự giác thu liễm ba phần. Trần Lâm khỏe miệng ngậm lấy nụ cười như có như không, ma tổ tại ta thiên đình địa giới tăng thêm sát lục, có phải hay không quá không đem bản tọa để ở trong mắt? Đạo, đạo tổ. Tội la thất thanh. Tội âm thanh mang theo run rẩy, cái danh hiệu này phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, để cho tại chỗ tất cả tiên thiên hỗn độn ma thần đều toàn thân run lên. Bọn hắn không tự chủ lui lại, trong mắt lộ ra bản năng sợ hãi. Đây chính là đạo tổ a. Tàn sát ma thần như cắt cỏ đạo tổ. Bọn hắn có thể nào không run rẩy, bọn hắn có bao nhiêu huynh đệ chết ở đạo tổ trong tay, khó có thể tưởng tượng. Trần Lâm chế trụ ma tổ cổ tay đầu ngón tay đột nhiên nổi lên tử kim quang mang một cỗ khó mà kháng cự vĩ lực chợt bộc phát. A a a a. Ma tổ kêu lên một tiếng, trên cánh tay lập tức hiện ra giống mạng nhện vết rạn. Hắn đột nhiên phát lực rút tay về cánh tay, đen như mực ma huyết từ miệng vết thương phun tung tóe mà ra, ở trong hỗn độn ăn mòn ra từng cái cỡ nhỏ hắc động. Hào một cái đạo tổ. Ma tổ nghiến răng nghiến lợi, mi tâm huyết sắc thụ đồng điên cuồng chuyển động. Đây là đương đại tiên tiên hỗn độn ma thần kỳ. Bản tọa chém giết hắn là vì vạn giới trừ hại. Thanh âm hắn khàn giọng như kim loại ma sát, đường đường đạo tổ lại muốn che chở ma thần. Nực cười. Trần Lâm thờ ơ phủi phủi ống tay áo, liếc xéo nói, bản tọa làm việc cần gì hướng ngươi giảng giải. Tử kim đạo văn tại trong mắt lưu chuyển, vừa sinh ra tại ta thiên đình cương vực, chính là người của thiên đình. Muốn chém giết muốn dốc thịt, đến phiên ngươi nhung tay. Từng chữ cũng như thiên đạo lôi âm, chấn động đến mức hỗn độn cuộn cuộn. Ma tổ sắc mặt càng âm trầm, quanh thân không gian bắt đầu mất tự nhiên và mèo. Trần Lâm đột nhiên quay người, cười như không cười nhìn về phía tội, xem như đương đại kỳ ngươi có biết bản tọa sau một khắc có thể hay không diện sát ngươi. Vâng. Hơn 10 tôn tiên tiên ma thần trong nháy mắt ngăn tại tội trước người, dù là toàn thân run rẩy cũng không lùi nửa bước. Một tôn tương tự sơn nhạc ma thần cắn răng nói, muốn giết chủ thượng, trước tiên qua chúng ta cửa này. Liền tại đây dương cung bạc kiếm lúc, trong mắt ma tổ hùng quang tăng vọt, trên tay đột nhiên vặn mèo biến hình, vô tận hỗn độn ma khí cùng huyết sắc kiếp lực xen lẫn, ngưng tụ thành một thành cuốn quanh lấy tinh hồng ma văn đen như mực trường mâu. Mũi thương lập lòe yêu dị huyết mang, những nơi đi qua liền hỗn độn đều bị ăn mòn ra đen như mực uy tích. Chết. Ma tổ quát lên một tiếng lớn, cơ bắp tay từng cục, lấy thế khai thiên tích địa đem trường mâu ném ra. Xuy, trường mâu xuyên qua thời không, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Lâm hậu tâm ba thước chỗ. Cái kia bên trên thân mâu hiện ra ước vạn trường thống khổ kêu rên ma thần gương mặt, chính là ma tổ từ xưa đến nay thôn phệ người. Một kích này, ẩn chứa ma tổ suốt đời tu vi, ngưng tụ hỗn độn chí tà chi lực. Càng là tuyển tại đạo tổ đưa lưng về phía phân tâm tuyệt hảo thời cơ. Tội trường lớn hai mắt, tất cả ma thần đều cứng tại chỗ. Mắt thấy trường mâu kia liền muốn xuyên thủng đạo tổ thân thể. Đạo tổ cẩn thận. Tội lập tức kinh hô mở miệng. Trần Lâm đưa lưng về phía ma tổ, lại phảng phất sau đầu sinh mắt. Tại chuôi này cuốn quanh lấy ước vạn ma thần đoán niệm trường mâu sắp xuyên người mà qua nháy mắt, hắn chậm rãi xoay người trong nháy mắt, thời gian đều tựa như bị vô hạn kéo dài. Trần Lâm tay phải nhẹ giơ lên, năm ngón tay tinh chuẩn chế trụ mũi thương, cái kia đủ để xuyên thủng Hỗn Nguyên Tiên Khu phong mang, mà ngay cả hắn lòng bàn tay làn da đều không thể đâm thủng. Cái gì? Ma tổ con ngươi đột nhiên co lại. Hắn điên cuồng thôi động sức mạnh, trường mâu bên trên ma thần đoán niệm phát ra the thé rít lên, huyết sắc đường vân sáng như liệt dương. Toàn bộ hỗn độn bắt đầu sôi trào, vô số hỗn độn lôi đình hướng về Trần Lâm đánh xuống. Trong mấy mắt, ma tổ nổi giận, thân hình hóa thành một đạo hành quán hỗn độn huyết sắc ma cầu vồng lao thẳng tới mà đến. Những nơi đi qua, hư không sinh ra lại chôn bụi, diễn hóa ra ngàn vạn ma quốc sinh diệt chi cảnh. Trần Lâm năm ngón tay trợn phát lực, giang giác, trôi này chí tà trường mâu, lại như lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Đối mặt đâm đầu vào ma tổ, Trần Lâm không né tránh, đưa tay chính là một trường, oanh. Song trường tương tiếp đích trong nháy mắt, phương viên ước vạn dặm trong nháy mắt hóa thành hư vô, liền cơ bản nhất pháp tắc cũng không còn tồn tại. Tôi cũng rất nhiều ma thần bị sóng xung kích hất bay vạn dặm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai tôn trí cường giả tại hỗn độn chỗ sâu chém giết, mỗi một lần va chạm đều để vạn đạo chu chéo. Chiến đấu như vậy, làm bọn hắn mỗi một vị cũng như rơi vào hầm băng. Hai người thật sự là quá mức cường đại, làm cho người ngạt thở. Tôn kia Hỗn Nguyên tự tại tiên hậu kỳ ma thần đều đang run rẩy, thấp giọng nói, chủ thượng, bây giờ không trốn, chờ đến khi nào? Tôi gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường, hầu kết nhấp nô, trốn. Hắn cười thảm một tiếng, hai đạo khí thế sớm đã khóa kín mảnh hỗn độn này, một khi chúng ta trốn, bọn hắn sẽ không chút do dự hướng về chúng ta ra tay. Nơi xa trong chiến trường, hai thân ảnh mỗi một lần giao thoa đều dẫn phát hỗn độn biến động. Ma tổ một chảo kéo ra, 3000 ma quốc hư ảnh ép qua hư không, đạo tổ phất tay áo ở giữa, những cái kia ma quốc tựa như bọt nước giống như tiêu tan. Bể tan cảnh đại đạo pháp tắc giống người nào chết cự mãng giống như ở trong hỗn độn mà mèo, ngẫu nhiên bắn tung tóe một tia khí thế, liền có thể để cho Hỗn Nguyên Tiên đẫm máu. Tôi tiếp tục mở miệng, chúng ta bất quá là dê con đợi làm thịt. Nhưng đạo tổ tựa hồ có mưu đồ khác. Chủ thượng nói là tôn kia Hỗn Nguyên không bị ràng buộc hậu kỳ ma thần đột nhiên hiểu ra, thiên đỉnh cần mới chiến lực. Tôi chậm rãi gật đầu, đen như mực móng tay bóp tiến lòng bàn tay, mấy thế lực lớn sóng ngầm phun trào, nhưng đều đối thiên đỉnh để ý. Hắn vô cùng có khả năng cần chúng ta trợ giúp, bằng không thì chúng ta đã sớm chết. Các ma thần nghe được này như có điều suy nghĩ, cảm thấy chủ thượng nói không phải không có lý. Trong chiến trường, ma tổ thế công càng ngày càng cuồng bạo, nhưng đáy mắt vẻ kiêng dè lại càng ngày càng đậm. Đây chính là đạo tổ sức mạnh sao? Đây chính là đạo tổ thực lực chân chính. Hắn thi triển mỗi một thức thần thông đều đủ để nghiền nát một phương đại thế giới, nhưng tại trước mặt Trần Lâm lại giống như trò đùa của trẻ con giống như bị dễ dàng hóa giải. Ma tổ sau lưng hiện lên cựu luân đen như mực ma nhật, mỗi một vòng đều ẩn chứa hủy diệt vạn giới kinh khủng uy năng. 9 ngày cùng rơi, cựu luân ma nhật tầm vang rơi đập, những nơi đi qua hỗn độn sụp đổ, pháp tắc chôn bụi. Trần Lâm lại chỉ là nhẹ giơ lên tay phải, đầu ngón tay một điểm, nắt, giang giác. Cựu luân ma nhật đồng thời băng liệt, hóa thành đầy trời màu đen hỏa vũ, còn chưa rơi xuống, liền bị tử kim thần quang tịnh hóa hầu như không còn. Đáng chết! Ma tổ trong lòng vừa kinh vừa sợ, hắn thủ đoạn ra hết, lại ngay cả Trần Lâm góc áo đều không đụng tới. Bọn hắn nhìn về phía ma tổ, lạ lắm. Mà liền tại lúc này, ông, nơi xa hư không ba động, mấy đạo rực rỡ tiên quang buông xuống, rõ ràng là tuần sát bốn phía thiên đỉnh thiên thần. Bọn hắn muốn bị kinh khủng chiến đấu ba động kinh động, đang muốn dò xét, lại tại thấy rõ chiến trường sau, nhao nhao thở dài một hơi. Là đạo tổ, có người ở cùng đạo tổ giao thủ. Chương 549, một chút hy vọng sống. Chương 549, một chút hy vọng sống. Chúng tiên thần khiếp sợ nhìn về phía ma tổ, người này khí tức lạ lẫm, thế nhưng cô thuần túy tiên tiên hỗn độn ma thần chi lực lại không che giấu được. Đạo tổ tại trừ ma. Bọn hắn trong nháy mắt hiểu ra, lập tức cung kính lui đến nơi xa, không dám quấy nhiễu. Dù sao có thể cùng đạo tổ so đấu, bọn hắn nếu là tiến lên, sợ không phải trong chớp mắt liền bị dư ba cho chôn bụi. Bây giờ hai người đánh nhau sinh ra dư ba đều để bọn hắn không dám tới gần. Ma tổ hữu chảo kéo ra lúc, cả cánh tay hóa thành huyết sắc tinh hà, bàn tay trái đè xuống lúc, lòng bàn tay hiện lên quy khư vòng xoáy, ngay cả tia sáng đều bị bóp méo thành quỷ dị xoắn lúc, mi tâm huyết đồng mỗi một lần lấp lóe, liền có hàng loạt đại đạo pháp tắc bị ô nhiễm thành đen như mực xiềng xích, giống như độc mãn cuốn giết tới. Ma tổ ra tay càng thêm hung hãn, nhưng mà Trần Lâm ánh mắt lạnh lẽo, cuối cùng không lưu tay nữa. Chấn, hắn lòng bàn tay tử kim thần quang tăng gọn, tam thiên đại đạo pháp tắc xen lẫn, hóa thành một thanh khai thiên thần phủ, hướng về ma tổ ngang tàng đánh xuống. Vâng. Ma tổ huyết sắc tinh hà bị một đũa bổ ra, uy khư vòng xoáy bị sinh sinh chém chết, ngay cả cái tia đen như mực xiềng xích cũng tại trong tử kim thần quang đứt đoạn thành từng tấc. Phúc. Ma tổ đống nhiên phun ra một ngụm ma huyết, ngực bị phủ quang xé rách ra một đạo vết thương ghê rợn, đen như mực ma huyết vẩy xuống hỗn độn, ăn mòn ra vô số hắc động. Đạo tổ. Ma tổ gầm thét, trong mắt tinh hồng như máu, nhưng trong lòng đã hiểu ra, hôm nay không mang được tội. Tái chiến tiếp, hắn coi như không chết, nhưng cũng biết thụ thương. Thử. Ma tổ đột nhiên xé rách hư không, thân hình hóa thành một đạo huyết sắc ma cầu đồng, chớp mắt trốn vào hỗn độn chỗ sâu. Trước khi đi, hắn đoán độc âm thanh quanh quẩn ở trong hỗn độn, đạo tổ, chuyện này không xong. Trần Lâm chắp tay đứng ở trong hỗn độn, nhìn qua ma tổ bỏ chạy phương hướng, trong mắt tử kim đạo văn chậm rãi lưu chuyển. Hắn lòng dạ biết rõ, cho dù truy kích, cũng có lại toàn công. Ma tổ bực này tồn tại, sống không biết bao nhiêu năm, thủ đoạn bảo mệnh sợ là so trong hỗn độn tinh thần còn nhiều. Coi như vận dụng trước kia trấn sát 8 vị Hỗn Nguyên Tiên nhân quả diệt sát, cũng chưa chắc có thể triệt để diệt sát. Hơn nữa đối phương sống sót lâu, nhân quả rất nhiều rất nhiều. Trần Lâm cười khẽ lắc đầu, quay người nhìn về phía ngây người tại chỗ tội cùng dưới trướng ma thần. Những thứ này tiên tiên hỗn độn ma thần bây giờ như đối mặt vực sâu, liền hô hấp đều ngưng trệ. Phất ống tay áo một cái, thử kim đạo vận bao phủ mà ra. Ông, không gian nổi lên gợn sóng, tội cùng rất nhiều ma thần còn chưa phản ứng lại, liền cảm giác trời đất quay cuồng, lại mở mắt lúc đã đặt mình vào một phương địa phương xa lạ. Bốn phía khói tím lượn lờ. Nơi xa ngắm nhìn tiên thần nhóm cái này mới dám tới gần, trên mặt còn mang rung động. Vừa mới ma đầu kia, sợ là so đại thế lực lão tổ còn kinh khủng hơn ba phần. Ta thật muốn trở thành chính thần, đáng tiếc chính thần ghế có hạn, chúng tiên thần nghị luận ở vị ở giữa, lại không chú ý tới, bọn hắn chức vị cao nhất cũng liền thiên thần hơn nữa tên kia thiên thần cũng không tại phong thần bảng phía trên, cho nên xưng hô không được chính thần. Trong Tử Tiêu cung, tôi cũng rất nhiều tiên thiên hỗn độn ma thần đứng ở trong điện, quanh thân ma khí không tự chủ thu liễm, phản phất bị tòa cung điện này vô thượng đạo uy áp chế. Trần Lâm đầu ngón tay khẽ chọc đạo đài, cười như không cười đánh giá bọn hắn. Đông, tôi tiến về phía trước một bước, đạp ở bạch ngọc trên mặt đất phát ra âm thanh tại yên tĩnh trong đại điện phá lệ rõ ràng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngồi cao bồ đoàn Trần Lâm, dưới hắc bảo bàn tay hơi hơi phát run. Đạo tổ nếu muốn giáng tội tội âm thanh trong điện quanh quẩn, hắn duy trì ôm quyền tư thế, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thỉnh chỉ giết đầu đảng tội ác. Câu nói này phảng phất đã dùng hết hắn suốt đời khí lực. Sau lưng những dữ tợn ma thần kia đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, bọn hắn đỏ tươi ma đồng kịch liệt rung động, tiên thiên hỗn độn ma thần chưa từng quỳ xuống, đây là trong khắc vào huyết mạch bên trong tiêu ngạo. Nhưng bây giờ, vua của bọn hắn quỳ xuống, vì bọn hắn, chủ thượng. Tôn kia hỗn nguyên không bị ràng buộc hậu kỳ ma thần đột nhiên gào thét muốn xông lên phía trước, lại bị một đạo vô hình đạo vận che chắn phá giải. Càng nhiều ma thần bắt đầu gào thét, cả tòa Tử Tiêu cung đều tại trong ma hống rung động. Nhưng làm người ta rung động nhất là những thứ này xưa nay bạo ngược vô thường hỗn độn ma thần, bây giờ trong mắt chảy xuống càng là huyết lệ. Tội thần sắc trở nên phức tạp. Hắn nguyên lai tưởng rằng thiên đình có lẽ cần bọn hắn cố lực lượng này, nhưng tận mắt nhìn thấy đạo tổ hời hợt bước lui ma tổ sau, hắn mới ý thức tới thiên đình cũng không phải là nhu cầu cấp bách bọn hắn, tăng thêm cũng không cần thiết cho mình chiêu đen. Dù sao thiên đình bản thân liền xua đuổi tiên tiên hỗn độn ma thần, tiếp đó còn chiêu mộ tiên tiên hỗn độn ma thần, thậm chí mời chào tiên tiên hỗn độn ma thần, đối với thiên đình mà nói ngược lại có thể thu nhận chỉ trích. Dù sao thiên đình cho tới nay đều đang chấn áp ma thần, bây giờ như hợp nhất bọn hắn, chẳng phải là tự mâu thuẫn? Trần Lâm lắc đầu, ngữ khí lạnh lùng, vậy ta vì sao không trực tiếp tiêu diệt các ngươi? Nếu ngươi thay bọn họ chịu chết, bọn hắn có lẽ sẽ cảm kích ngươi, nhưng càng sẽ ghi hận bản tọa, sau này nhất định sinh hỏa loạn. Phải biết coi như ngươi thay bọn họ chết, bọn hắn mặc dù sẽ cảm kích, nhưng sẽ càng thêm ghi hận bản tọa, đến lúc đó lại dẫn xuất hỗn loạn. Tội toàn thân run lên, đối phương trực chỉ bản chất. Chính xác, nếu đạo tổ hôm nay chém giết hắn, còn lại ma thần có lẽ sẽ ngủ đông, nhưng hạt giống cựu hận một khi chôn xuống, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bộc phát. Ngay tại hắn suy tư lúc, Trần Lâm lên tiếng lần nữa, âm thanh giống như thiên đạo băng lãnh, các ngươi tội ác ngập trời, tội chết khó thoát. Tất cả ma thần trong nháy mắt kéo căng thân thể, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, nhưng nếu muốn sống, liền dẫn dắt tất cả tiên thiên hỗn độn ma thần quy thuận thiên đình. Ngoài ra, ngươi cần theo thiên đình chinh chiến, thu phục còn lại tàn phá bừa bãi hỗn độn ma thần. Tội đống nhiên ngẩng đầu, đỏ tươi con ngươi kịch liệt co vào. Trần Lâm tiếp tục nói, ta biết các ngươi cũng muốn leo lên cao hơn chi cảnh, thiên đình có thể dư các ngươi cơ hội. Nhưng từ đây, các ngươi cần giống như phàm linh tuân thủ thiên quy, không còn tùy ý tàn sát. Các ngươi đem tự thể nghiệm những từng bị ngươi kia hủy diệt chúng sinh nỗi khổ. Tội lỗi của các ngươi cần lấy tuế nguyệt rửa sạch. Nhưng bản tọa không đề nghị các ngươi thần phục. Dù sao thiên đình không thiếu các ngươi. Nhưng thiên đình phía dưới, vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Trong Tử Tiêu cung, tĩnh mịch tim lặng. Hắn nguyên lai tưởng rằng đạo tổ sẽ như ma tổ đồng dạng, hoặc là sát lục, hoặc là nô dịch đạo tổ, lời ấy tội âm thanh khô khốc giống là đánh bóng, là muốn chúng ta chỗ tội. Phía sau hắn những cái kia ma thần nhao nhao lộ ra khó có thể tin thần sắc. Không nghĩ tới, đối phương lại cho bọn hắn một đầu cứu rỗi chi lộ. Chỗ tội. Cái từ này đối với tiên tiên hỗn độn ma thần mà nói, quá mức lạ lẫm. Bọn hắn sinh ra lợi dụng hủy diệt làm vui, lấy thôn vệ trở nên mạnh mẽ, chưa từng nghĩ tới tội nghiệt hai chữ. Sát lục nói ngay, thôn vệ tức pháp. Cái này tám chữ là hỗn độn ma thần từ xưa tới nay phát tác. Các ngươi tàn phá bừa bãi hỗn độn lúc, có từng nghĩ, những bị ngươi kia thôn vệ sinh linh, cũng có cầu đạo ý chí. Những bị ngươi kia hủy diệt thế giới, cũng có rực rỡ văn minh. Ta đợi cái, trong nháy mắt nhiều như vậy khen thưởng, đoán chừng tương lai 6-7 ngày, cũng là canh ba. Chương 550, liên hợp chương 550, liên hợp theo lời nói, đỉnh điện đột nhiên hiện lên vô số quang ảnh. Cái nào đó bị ma khí ăn mòn hầu như không còn thế giới còn sót lại các tu sĩ quần áo tả tơi, dùng bể tan cảnh pháp khí xây dựng lên đơn sơ chỗ tránh nạn. Bọn hắn sắc mặt tiểu tụy, lại còn tại trên vách đá khắc lục lấy công pháp truyền thừa. Một phương bể tan cảnh thiên địa may mắn còn sống sót phàm nhân tại phế tích bên trên trùng kiến gia viên, đám trẻ con dùng nám đen than thủi, tại trên bức tường đổ miêu tả lấy trong trí nhớ sơn hà, nhưng mà sau một khắc hồi phi yên diệt. Nhìn thấy không? Trần Lâm âm thanh như thiên đạo trung minh, tại mỗi cái ma thần thần hồn chỗ sâu chấn động, cho dù là nhỏ yếu nhất sâu kiến, cũng chưa từng buông tha hy vọng. Mà các ngươi ánh mắt của hắn như lợi kiếm vậy đảo qua chúng ma thần, có từng đã cho bọn hắn nửa phần sinh cơ. Trần Lâm âm thanh đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói cho bản tọa, các ngươi có thể xứng với cái này một chút hy vọng sống, nhưng làm sự tình cần phải đi bổ cứu. Từng chữ cũng như thiên đạo lôi âm, chấn động đến mức chúng ma thần ma hạch run rẩy. Những cái kia từng tàn phá bừa bãi hỗn độn, tàn sát vạn giới tiên thiên ma thần, bây giờ lại như dê con đợi làm thịt giống như đứng thẳng bất động tại chỗ. Trần Lâm lạnh nhạt mở miệng, quyền lựa chọn tại các ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là các ngươi thần phục liền có thể gối cao không lo. Trần Lâm hai con ngươi khép hở, không nói nữa. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Tất cả ma thần ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía đạo kia áo bào đen thân ảnh, bọn hắn kỳ lãnh tụ của bọn họ, tội. Dù sao tội là lãnh tụ của bọn họ, có thể quyết định chuyện của bọn hắn. Tội cảm nhận được mấy chục đạo tầm mắt trọng lượng. Hắn đỏ tươi ma đồng kịch liệt lấp lóe, trong đầu thoáng qua vô số hình ảnh, những cái kia bị đích thân hắn hủy diệt đại thế giới, ước vạn vạn sinh linh tại trong ma diễm kêu rên. Những cái kia bị hắn thôn vệ tu sĩ, trước khi chết vẫn nắm chặt thẻ ngọc truyền thừa. Những cái kia bị hắn coi như huyết thực chủng tộc, tại diệt tuyệt trước giờ vẫn tính toán giữ lại văn minh hòa chủng. Giang giác, trong cơ thể hắn phảng phất có đồ vật gì vỡ vụn. Hảo, tôi quỳ một chân trên đất, âm thanh khàn giọng đến đáng sợ. Chúng ta nguyện thần phục thiên đình, trợ thiên đình chinh phạt tàn phá bừa bãi ma thần. Hắn dừng lại phút chốc, cái kia lạ lẫm từ ngữ khó khăn gạt ra cổ họng. Chỗ tội, bây giờ tình thế bất bách. Với anh, Trần Lâm đột nhiên mở mắt, tử kim thần quang bắn ra. Tốt, tay áo vung lên, thời không đảo ngược. Tất cả ma thần còn chưa phản ứng lại, liền cảm giác trời đất quay cuồng. Thiên đình thiên đế cung nội, Trần Giang Hà đột nhiên nhíu mày, nhìn xem trước mắt trống rỗng xuất hiện ma thần đại quân, bên hông ngọc giản đang nở rộ đạo tổ pháp chỉ kim quang. Trần Giang Hà sẽ xử lý tốt. Trần Lâm ánh mắt khẽ nhúc đích, đáy mắt lưu chuyển chỉ có hắn có thể gặp kim sắc chữ viết, khóe miệng của hắn khó mà nhận ra trên mặt đất dương. Thu phục tiên tiên hỗn độn ma thần nhất tộc, không chỉ có bóp tắt quy khư đại kiếp mãnh liệt nhất hỏa chủng, càng đem mang đến không tưởng tượng được thu hoạch, thiên đình chiến lược đề thăng. Đến nỗi những thứ kia tổn thương, bọn hắn sẽ bổ cứu. Trần Lâm chắp tay nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, phảng phất đã nhìn thấy vô số miếu thờ bên trong tăng vọt hương hỏa khói xanh ngàn vạn sinh linh lúc ủy lệ kích động nguyện lực trễ nhất tại sau phong thần chiến, đột phá siêu thoát cực đạo. Hay hơn chính là, sau trận chiến này, toàn bộ hỗn độn đều đem đặt vào thiên đỉnh cương vực. Đến lúc đó, dù là chính mình đi tới khởi nguyên tiên vực, mảnh hỗn độn này vẫn sẽ liên tục không ngừng cung cấp hương hỏa. Nếu là cẩn thận chút, đều có thể tại bản thổ trước tiên tu luyện tới siêu thoát cực đạo đỉnh phong. Đột nhiên, Trần Lâm mi tâm cao lại. Một loại nào đó siêu việt hỗn độn tầng diện cảm giác nguy cơ giống như rắn độc leo lên lưng, nhưng lại tại thiên cơ đang suy diễn mơ hồ mơ hồ. Đạo nguyên, mặc dù hỗn độn kỷ nguyên đến nay chưa bao giờ có tiên vực người buông xuống, nhưng đạo nguyên hiện thế sắp đến. Đời trước siêu thoát thế lực, thật sự sẽ ngồi yên không để ý đến. Trong hỗn độn đều có người có thể tính tới đạo nguyên xuất thế, bọn hắn càng thêm không có lý do gì không tính được tới. Đạo nguyên chi chân quý, đủ để khiến bất luận cái gì cường giả tâm động. Bây giờ chính vào hắn hiện thế lúc, cho dù là siêu thoát cực đạo đại năng, đối mặt cơ duyên như thế, lại có thể nào không động tâm? Bọn hắn không có lý do không buông xuống. Ma tổ đứng ở hỗn độn chỗ sâu, trước mặt đứng sừng sững lấy 9 vị thông thiên triệt địa huyết sắc cự kén. Mỗi tôn cự kén mặt ngoài đều quấn quanh lấy đen như mực xiềng xích, trên xiềng xích khắc đầy vận bèo đạo văn, mơ hồ có thể thấy được nội bộ có to lớn cự vật đang chậm rãi nhúc nhích. Thế cục đã không dung do dự, ma tổ đỏ tươi thụ đồng bên trong thoáng qua một tia hung ác nham hiểm. Từ lúc đạo tổ một trận chiến thất bại sau, những cái kia tiên tiên hỗn độn ma thần sẽ không ở cho mình sử dụng. Là thời điểm vận dụng sau cùng hậu thủ. Hắn chậm rãi nâng lên ma chảo, đầu ngón tay chảy ra 9 giọt đen như mực bản nguyên ma huyết. Trong mỗi một giọt ma huyết đều chìm nổi lấy oan hồn, chính là những năm gần đây bị hắn âm thầm tán sát hỗn nguyên tiên tiên hồn luyện. Lấy ta chi huyết gọi các ngươi thức tỉnh. Ma huyết bắn tung tóe, tinh chuẩn rơi vào 9 vị cự kén phía trên. Suy, cự kén mặt ngoài lập tức dâng lên tinh hồng ma diễm, những cái kia quấn quanh xiềng xích đứt đoạn thành từng tấc. Giống. Chấn thiên động địa tiếng gầm gừ bên trong, 9 đầu đầy huyết sắc ma văn tay lớn xé mở kén sát. Ma tổ áo bào đen tại trong hỗn độn cương phong của vũ, bay phất phới áo bào giống như triển khai tử vong tinh kỳ. Hai cánh tay hắn mở lớn, quanh thân ma diễm hóa thành 9 đầu giữ tận ma long xoay quanh gào thét, thí thần bệ tới. Vâng, vâng, vâng. 9 đạo huyết sắc lôi đình đồng thời đánh xuống, hỗn độn bị xé nứt ra vạn trượng khe ránh. Đang quần cuộn ma khí bên trong, 9 vị thông thiên triệt địa thân ảnh chậm rãi đứng lên, tôn thứ nhất sinh ra 3000 ma đồng, mỗi cái con mắt đều phản chiếu lấy một phương hủy diệt thế giới, thứ hai tôn xương sống lưng nô ra hóa thành núi đao, mỗi một chôi cốt đao thượng đồ xuyên lấy kim tiên hải cốt, vị thứ ba ngực nạm 7 viên khiêu động trái tim, mỗi quả đều tản ra khác biệt đại đạo ba động. Bọn hắn thân hình tất cả cao tới mấy chục vạn trượng bèn bèn đứng thẳng liền để phương viên ức vạn giặm hỗn độn sụp đổ trở thành sự thật bằng không. Mặt mũi dữ tợn bên trên, dầm dạp chẳng chịt ma văn như cùng sống vật giống như nhúc nhích. Chủ thượng, 9 đạo âm thanh trùng điệp chấn động, tiếng gầm đem phụ cận tàn phá thế giới di hải đều chấn thành một miệng. 9 vị thí thần vệ đồng thời ngẩng đầu, trong đôi mắt tóe ra chiến ý để cho hỗn độn pháp tắc cũng bắt đầu vỡ vụn. Thiên đỉnh kỷ 15205 năm thiên đế cung nội, mạ vàng trên cột cung điện thiên đạo phủ văn lưu chuyển không ngừng. Trần Giang Hà ngồi ngay ngắn thiên đế vị quanh thân quấn quanh lấy thực chất hóa thiên đỉnh khí vận, mỗi một tia đều ẩn chứa ức vạn sinh linh tín ngưỡng chi lực. Khoảng cách hỗn nguyên không bị ràng buộc hậu kỳ, chỉ kém một chân bước vào cửa. Quan Thông U đứng ở trong điện, lông mi khóa chặt, bệ hạ, những năm gần đây tiên điện, tiên đỉnh, vô cực nhóm thế lực thường xuyên tiếp xúc, thậm chí đình chỉ lẫn nhau chinh chiến thần hoài nghi. Quan Thông U âm thanh nghiêm trọng, bọn hắn có thể muốn liên thủ đối phó thiên đỉnh. Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay khẽ chọc tay ghế, không sao. Bây giờ thiên đỉnh, sớm đã xưa đâu bằng nay. Chương 551, Tiên Thánh Minh, liên thủ chống cự. Chương 551, Tiên Thánh Minh, liên thủ chống cự. Phía trước tiên thiên hỗn độn ma thần quy thuận, mới đầu vạn giới tu sĩ mãnh liệt mâu thuẫn, thẳng đến tận mắt chứng kiến những thứ này ma thần, lấy tự thân ma huyết tịnh hóa bị ô nhiễm đại thế giới dùng hỗn độn bản nguyên chữa trị bể tan cảnh thế giới, thậm chí ca nguyện trở thành một ít gần như hủy diệt thế giới thủ hộ ma thần. Những cái kia từng bị hỗn độn ma thần tàn phá bừa bãi đại thế giới, tại tận mắt chứng kiến các ma thần chuộc tội cử chỉ sau, cuối cùng dần dần thả xuống đề phòng. Hơn nữa, Trần Giang Hà phát hiện, Thái Sơ Thiên Đạo bản nguyên có thể trợ lực những cái kia ma thần trưởng thành. Nguyên bản yêu cầu thôn vệ thế giới mới có thể trưởng thành ma thần, bây giờ thông qua hấp thu thiên đạo chi lực tiến lên giai, cái này khiến Quy Thuận Tiên Tiên hỗn độn ma thần nhóm triệt để tắt lòng phản loạn, dù sao, đi theo thiên đình hỗn, so làm qua phố chuột mạnh hơn nhiều. Tại tội dẫn dắt phía dưới, lại có số lớn hỗn độn ma thần quy thuận, bây giờ thiên đình hỗn nguyên tự tại tiên số lượng lại nên đón một lần tăng bọn. Cho nên, hắn căn bản vốn không e ngại những thứ này thế lực lớn liên thủ, hơn nữa thiên đình cũng có cao cấp chiến lực. Những cái kia tiên tiên hỗn độn ma thần, tăng thêm lão tổ, cho dù bọn hắn liên thủ, Trần Giang Hà cười lạnh một tiếng, trong mắt lưu chuyển rực rỡ đạo văn, cũng khó cản thiên đình nhất thống hỗn độn chi thế. Quan Thông Vũ như có điều suy nghĩ, một lát sau chậm rãi gật đầu, nếu thật đến một bước kia, tiên giới mấy ngàn tông môn cũng nên ra tay rồi, cũng không thể vĩnh viễn để cho thiên đình tự mình chống đỡ tất cả. Theo vô số đại thế giới chiều sâu dung hợp, Thái Sơ đại thế giới đã bước vào một cái trước nay chưa có thời đại huy hoàng. Nội tình chi thâm hậu, đã đạt đến làm cho người khó có thể tưởng tượng kinh khủng hoàn cảnh. Nhìn lại đi qua, Thái Sơ đại thế giới bản đồ mặc dù đã bao la, nhưng bây giờ so sánh cùng nhau, lại có vẻ không có ý nghĩa. Đi qua một loạt dung hợp, Thái Sơ đại thế giới bản đồ đã làm lớn ra gấp 10 có thừa. Không chỉ có bản đồ lấy được chưa từng có khuyết trường, Thái Sơ trên đại thế giới tu sĩ chất lượng cũng thực hiện bay vọt về chất. Càng ngày càng nhiều tu sĩ thành công đã tới thiên địa vô cực cảnh giới, phi thăng tiên giới. Bây giờ tiên giới, ngoại trừ trí cao vô thượng tiên đỉnh, còn hiện ra mấy ngàn thế lực cường đại. Những thế lực này mỗi người đều mang đặc sắc, thực lực hùng hậu, cùng tạo thành tiên giới phồn vinh thịnh vượng cảnh tượng. Bọn hắn cạnh tranh với nhau, lẫn nhau hợp tác, thôi động tiên giới không ngừng hướng về phía trước phát triển. Kinh người hơn chính là, tiên giới bắt đầu dựng dục ra hoàn toàn mới sinh linh. Những sinh linh này từ sinh ra ngày lên, liền có tam dục thiên chi cảnh thực lực cường đại, viễn siêu phàm giới tu sĩ điểm xuất phát. Tại những này tân sinh linh bên trong, không chỉ có truyền thống nhân tộc, còn có rất nhiều chưa từng thấy qua kỳ dị chủng tộc. Sơn mạch hóa linh, giang hà thành tinh, đủ loại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy chủng tộc nhau nhau như thế. Những học sinh mới này chủng tộc xuất hiện, vì các đại thế lực cung cấp liên tục không ngừng máu mới. Bọn hắn gia nhập vào tất cả đại tông môn, học tập con đường tu luyện, cấp tốc trưởng thành lên thành tiên giới tân sinh sức mạnh. Tại những này tân sinh sức mạnh thôi thúc giới, các đại thế lực không ngừng mở rộng, thực lực nâng cao một bước. Mà tại những này trong tông môn, ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện hỗn nguyên tiên hoặc không bị ràng buộc tiên dạng này đỉnh cấp cường giả. Bọn hắn có lẽ là tại thế giới khác kẹt tại thiên địa vô cực đỉnh phong đã lâu, giới vực dung hợp sau nhất cử đột phá, có lẽ là được một loại nào đó nghịch thiên cơ duyên, cưỡng ép gõ mở hôn nguyên chi môn. Nhưng vô luận như thế nào, số lượng của bọn họ cuối cùng thưa thớt, mấy ngàn trong thế lực cũng sẽ không đến hai tay số nắm giữ dạng này cường giả. Mà thiên đạo từ đầu đến cuối một mực nắm ở trong tay Trần Giang Hà. Đối với những cái kia tính toán dung hợp thiên đạo bước vào hôn nguyên chi cảnh tu sĩ, hắn chưa từng ngăn cản. Tương phản, một chút tân tấn hôn nguyên tiên chiến lược thậm chí siêu việt lâu năm không bị giảng một tiên. Bởi vì bây giờ Thái Sơ đại thế giới thực sự quá mạnh, thiên đạo trả lại sức mạnh đủ để cho dung hợp giả thoát thai hoàn cốt. Thiên đình xem như tiên giới chi cao vô thượng tồn tại, trong đó phần lớn cũng là không bị ràng buộc tiên. Những thứ này không bị ràng buộc tiên sớm đã nhìn rõ tương lai đại thế, bọn hắn biết rõ, theo Thái Sơ đại thế giới không ngừng dung hợp cùng quyết trường, thiên đình tương lai nhất định có thể càng cao điểm hơn thoát ly Thái Sơ đại thế giới, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Trần Giang Hà gật gật đầu. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ sâu trong hỗn độn truyền đến. Trong mắt Trần Giang Hà ngưng lại, đột nhiên quay người nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, tính toán tìm kiếm cỗ khí tức này nơi phát ra. Đột nhiên nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu. Hôm nay, ta thần cung tiên đỉnh. Hôm nay, nô thái nguyên tiên đỉnh. Hôm nay, ta vô cực đạo thống. Hôm nay, nô diễn tiên đạo thống. Từng đạo thanh âm nhất thai nhất góc từ sâu trong hỗn độn truyền đến, mỗi một cái âm thanh đều kèm theo khí tức cường đại, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Những âm thanh này rõ ràng là trong hỗn độn mấy lớn đỉnh cấp thế lực, bọn hắn đột nhiên lên tiếng, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh cùng nghi hoặc. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn về phía cái kia mấy thế lực lớn phương hướng, trong lòng tràn đầy nghi vấn, bọn hắn đến tụt cùng muốn làm gì? Đúng lúc này, cái kia mấy thế lực lớn cùng mở miệng, âm thanh vang vọng toàn bộ hỗn độn, cùng tạo thành Tiên Thánh Minh. Lời này vừa nói ra, phản phất lôi đỉnh vang dội, toàn bộ hỗn độn cũng vì đó chấn động. Trong đầu tất cả mọi người đều bị khắc thật sâu vào Tiên Thánh Minh ba chữ này. Sau đó, một cỗ càng thêm khó có thể tưởng tượng khí tức hiện ra, đó là một loại vượt qua đám người nhận thức lực lượng cường đại. Chỉ nghe một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, Ngô Nguyên Sơ Tiên Đỉnh Cửu Tiên Ngục chủ đảm nhiệm minh chủ, Thiên Đỉnh bao che Tiên Tiên Hỗn Độn Ma Thần, bây giờ Tiên Thánh Minh sáng lập chính là che diện Tiên Đỉnh. Câu nói này giống như long trời lở đất, nhưng tất cả mọi người đều minh bạch Tiên Thánh Minh chân chính mục đích, cùng Tiên Đỉnh tranh phong. Trần Giang Hà nghe Tiên Thánh Minh thành lập, cười lạnh một tiếng, nghĩ che diệt ta Thiên Đỉnh người xin nói mộng không nghĩ tới vừa mới nói bọn hắn liền làm. Quan Thông U cũng mở miệng, mang theo một tia kinh ngạc. Đúng lúc này, một đạo pháp chỉ trống rỗng xuất hiện tại Tiên Đế trong cùng, phản phất xuyên qua thời không giới hạn, vững vàng rơi vào Tiên Đế Trần Giang Hà trước mắt. Trần Giang Hà nhìn thấy pháp chỉ kia, lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh cùng kính sợ. Lão tổ, pháp chỉ thượng mấy hàng cực lớn chữ viết hiện hiện ra, mỗi một chữ đều tựa như ẩn chứa vô tận uy nghiêm và sức mạnh, mở ra phong thần chi chiến, trận chiến này quét ngang tất cả thế lực, thống nhất hỗn độn. Câu nói này giống như lôi đình tại Trần Giang Hà trong đầu vang dội, phong thần. Sau đó phong thần bảng chính thần số lượng sẽ tăng gọn, mà mới chính thần chi vị thì từ ở đây chiến thu được chiến công người đảm nhiệm. Pháp chỉ thượng nội dung sau này càng làm cho trong lòng Trần Giang Hà vui mừng sắc. Vừa vặn có thể tăng thêm chính thần chi vị. Chính thần 99 vị đã sớm bất mãn đủ hiện nay thiên đình cần. Bọn hắn vừa vặn sáng lập Tiên Thánh Minh chống cự thiên đình sẽ lấy trận chiến này làm cơ hội, quét ngang tất cả thế lực, thực hiện hỗn độn thống nhất. Quan Thông Vũ thấy thế cũng là vui mừng. Thiên Đế Trần Giang Hà, người mang Tiên Đình nhiệm vụ quan trọng, khi nhận được lao tổ pháp chỉ sau, trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Chương 552, Ba phủ Hỗn Độn Phong Thần Đại Chiến. Chương 552, Ba phủ Hỗn Độn Phong Thần Đại Chiến. Hắn đột nhiên biến mất ở Thiên Đế trong cung, sau một khắc, đã xuất hiện tại trên Tiên Đình khoảng không. Hắn quan sát toàn bộ Thái Sơ đại thế giới, mắt sáng như đuốc, âm thanh to mà chuyển khắp mỗi một cái xó xỉnh. Tiên Thánh Minh sáng lập, mục tiêu chính là Thiên Đình, bây giờ Thiên Đình mục tiêu cũng là bọn hắn. Trần Giang Hà trong giọng nói để lộ ra kiên định cùng quyết tâm, hắn biết rõ cuộc chiến tranh này tầm quan trọng, cũng biết rõ Thiên Đình nhất thiết phải đứng tại phe thắng lợi. Lập tức lên, Thiên Đình mở ra phong thần chi chiến. Thanh âm của hắn vang lên lần nữa, giống như lôi đỉnh tại Thái Sơ trên đại thế giới quân quẩn. Phàm ở đây chiến bên trong người có công, theo công lao lớn nhỏ, đều có cơ hội trở thành vì Thiên Đình chính thần. Câu nói này giống như đầu nhập mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt đã dẫn phát Thái Sơ đại thế giới xôn xao. Phong thần chi chiến, chính thần thiên vị, trở thành Thiên Đình chính thần, đây chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ vinh quang. Chính thần chi vị không chỉ có đại biểu cho vô thượng quyền lực và địa vị, càng mang ý nghĩa có thể thu được Thiên Đình toàn lực ủng hộ, con đường tu luyện đem càng thêm thông thuận. Nếu không muốn trở thành chính thần, cũng có thể thu được Thiên Đình ban thưởng. Trần Giang Hà tiếp tục nói, trong đó bao quát tiên thiên chí bảo, đại đạo thần thông. Những thứ này ban thưởng giống nhau chân quý vô cùng, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào vì đó động tâm. Lời này vừa nói ra, Thái Sơ trên đại thế giới các tu sĩ nhao nhao nghị luận lên. Hai thế lực lớn này muốn mở ra đại chiến sao? Một số người cảm thấy lo nghĩ, lo lắng chiến tranh sẽ lan đến gần chính mình, mà càng nhiều người nhưng là hứng thú dạt dào, bọn hắn thấy được cơ hội, thấy được trở thành Thiên Đình chính thần khả năng. Bây giờ Thiên Đình có ngàn vạn tu sĩ, nhưng chính thần chi vị chỉ có cái kia 99 vị. Bọn hắn là Thiên Đình chí cao vô thượng tồn tại, mỗi một cái cũng có đỉnh phong thế giới thực lực. Mà bây giờ, cơ hội này liền đặt tại trước mặt mọi người, ai có thể nắm cơ hội này, ai liền có khả năng trở thành mới chính thần. Mà tại tiên giới lấy ngàn mà tính trong tông môn, cũng đều âm thầm vùng tay vùng chân. Bọn hắn biết, trận này phong thần chi chiến không chỉ có liên quan đến Thiên Đình cùng Tiên Thánh Minh thắng bại, càng liên quan đến toàn bộ tiên giới tương lai cách cục. Bọn hắn nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bọn họ có thể thu được ban thưởng, nói không chính xác tại lấy ngàn mà tính tông môn liền sẽ đăng đỉnh. Khi Trần Giang Hà tại Thái Sơ trên đại thế giới khoảng không tuyên bố phong thần chi chiến hiệu lệnh lúc, Thiên Đình bên ngoài tuần sát tiên thần đột nhiên tao ngộ Tiên Thánh Minh công kích mãnh liệt. Những công kích này đến từ Tiên Thánh Minh bên trong mỗi tạo thành bộ phận, bọn hắn tựa hồ sớm đã vận sức chờ phát động, chờ đợi giờ khắc này đến. Tin tức cấp tốc truyền về Thiên Đình, Trần Giang Hà sắc mặt lửa giận. Hắn lệnh cưỡng chế Thiên Đình tu sĩ toàn lực ứng phó, xuất kích. Cùng lúc đó, tại Thái Sơ đại thế giới bên ngoài trong hỗn độn, mấy vị lão giả đang vượt qua hỗn độn, hướng về Thiên Đình trùng trùng điệp điệp mà đến đây. Khí tức của bọn hắn thâm bất khả trắc, phản phất cùng hỗn độn hòa làm một thể, mỗi một bước bước ra đều gây nên hỗn độn ba động. Đúng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ sâu trong hỗn độn truyền đến. Ngay sau đó, một đạo đủ để chém chết đại thế giới nhất kiếm đột nhiên hướng về Thái Sơ đại thế giới chém tới. Một kiếm này uy lực kinh thiên động địa, phản phất có thể sẽ rách hết thảy trở ngại, kiếm khí những nơi đi qua, hỗn độn cũng vì đó né tránh. Trần Giang Hà nhìn thấy, cái kia chém về phía Thái Sơ đại thế giới một kiếm, không chút do dự bùng xuống đến Thái Sơ đại thế giới bên ngoài. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chăm chú cái kia kinh khủng kiếm khí, lạnh giọng mở miệng, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng quyết tâm, tất nhiên khai chiến, vậy thì không chết không thôi. Theo lời hắn rơi xuống, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra. Ngay sau đó, trong truyền thuyết kia phong thần bảng từ hắn trong tay áo bay ra, trải rộng ra. Vạn Trượng hội quyển ở phía trên lơ lửng, lập loè thần bí hào quang chói sáng. Phong thần bảng bên trên, vô số chính thần tên lấp loé, phản phất tại hô ứng Trần Giang Hà triệu hoán. Bàng bạc khí vận chi lực từ phong thần bảng trên tuôn ra, ra chỉ tại trên thân Trần Giang Hà, đồng thời cũng hóa thành vô số kim sắc quang mang, phóng tới Thiên Đình tất cả thiên thần. Những thứ này khí vận chi lực giống như cam lâm bản làm dịu bọn hắn, để cho thực lực của bọn hắn trong nháy mắt lấy được tăng lên cực lớn. Đúng vào lúc này, Thiên Đình tất cả thiên thần cũng đều nhao nhao hiện thân. Trong đó bao gồm tứ cực tiên đế bên trong ba người, Hạo Thiên, Khương Thông Thần, Trần Huyền Lễ. Bọn hắn ánh mắt lạnh lẽo, khí thế bàng bạc. Bây giờ, bọn hắn cũng đều đạt đến không bị ràng buộc tiên trung kỳ, thuần thụ lấy tuyệt đối khí vận gia trì, tu hành tốc độ cực kỳ kinh người. Mà cùng lúc đó, tại trong lâm phủ, cái kia kinh khủng đế tọa phía trên, Trần Thiên Ban Thưởng cũng chậm rãi đứng dậy. Hắn giờ phút này u sâm vô cùng, phản phất từ sâu trong địa ngục đi ra tử thần. Ánh mắt của hắn xuyên thấu âm dương hai giới, âm thanh băng lãnh mà kiên định, ngàn vạn âm binh, theo bản đế xuất chinh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trong âm phủ dâng lên vô tận âm khí, ngàn vạn âm binh trùng trùng điệp điệp mà tụ hợp lại, chuẩn bị theo Trần Thiên Ban Thưởng cùng nhau xuất chinh. Một hồi mênh mông, quá lớn, tác động đến mảnh hỗn độn này, tất cả thế giới đại chiến liền như vậy bộc kích. Thiên Đình cùng Tiên Thánh Minh đọ sức, sẽ tại trong mảnh hỗn độn này bày ra, vô số thế giới đem bị cuốn vào trong đó, chứng kiến cái này chẳng sử thi một dạng quyết đấu. Thiên Đình kỵ 16700 năm hỗn độn hư không bên trong, chiến hỏa đã kéo dài ngàn năm không tắt. Tiên Thánh Minh cùng Thiên Đình chinh phạt, sớm đã vượt qua đơn thuần hai phe thế lực chi tranh, diễn biến thành bao phủ hỗn độn vạn giới khoáng thế chi chiến. Tại trận này quần quật trong chinh chiến, cho dù là Quy Khư tịch diệt đại kiếp bóng tối, cũng lộ ra không có ý nghĩa. Bởi vì hai thế lực lớn chém giết, bản thân liền đã trở thành một hồi càng kinh khủng, càng sâu xa hơn đại kiếp. Mỗi bất lạc một tôn hôn nguyên tiên, đạo vận liền sẽ bị người thắng thôn phệ, hóa thành lực lượng mạnh hơn, mỗi công phá một phương thế giới, nội tình liền biến thành chiến lợi phẩm, bổ sung cho người thắng nội tình. Mỗi khi trải qua một hồi tử chiến, sống sót cường giả đều biết đột phá tự thân cực hạn, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Loại này tàn khốc mà cạnh tranh kịch liệt, không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ Thiên Đình một phương, Tiên Thánh Minh cũng là như thế. Hai thế lực lớn đánh lâu như thế, thế lực không chỉ không có hạ xuống, ngược lại còn đang không ngừng lên cao, tạo thành một loại quỷ dị kinh khủng cân bằng. Tại trong trận đại chiến này, Song Vương cũng có Tiên Tiên Hỗn Độn Ma Thần tham dự trong đó. Trong lúc đó rơi xuống Tiên Tiên Hỗn Độn Ma Thần vô số kể, nhưng tương tự cũng không ít Tiên Tiên Hỗn Độn Ma Thần bởi vậy trở nên mạnh hơn, trở thành trên chiến trường kinh khủng tồn tại. Tại hỗn độn một chỗ chiến trường, ba vị Tiên Thánh Minh Hỗn Nguyên tự tại tiên sơ kỳ cường giả bây giờ đang tại vây công mấy chục vạn thiên binh. Bọn hắn thủ đoạn ra hết, mỗi một kích đều tựa như có thể xé rách hư không, uy lực kinh thiên động địa. Mà tại thiên binh phía trước, chính là một vị nam tử, hắn tự mình đối mặt ba vị cường giả vây công, nhưng như cũng sừng sững không ngã. Hắn toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, phản phất một tòa không thể vượt qua sơn phong. Kỳ thể chất bất phàm, tựa như ẩn chứa phá vỡ thế giới sức mạnh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đột nhiên, này nam tử chỗ mi tâm chợt hiện ra một đạo màu máu đỏ đạo văn. Đạo kia văn tản ra kinh khủng sát ý, phản phất có thể chu diệt thiên địa vạn vật, ngay cả không khí xung quanh cũng vì đó ngưng kết. Đạo này văn xuất hiện, làm cho cả chiến trường cũng vì đó yên tĩnh, phản phất thời gian đều ở đây một khắc dừng lại. Chương 553, Chu Tuyệt Thế, đại trận. Chương 553, Chu Tuyệt Thế, đại trận. Chu Tuyệt Thế. Bây giờ hắn nhưng là đường đường chính chính thiên đỉnh chính thần, cứ việc vẫn ở tại thiên thần này cấp độ, nhưng thực lực của hắn cùng uy danh, sớm đã viễn siêu cùng thế hệ. Mà chí tiên chi vị, không thể coi thường, chính mình ít nhất cần Hỗn Nguyên tự tại tiên trung kỳ tu vi mới có thể thắng mặt cho. Bởi vậy, cho dù lúc trước Thiên Đình có ý định để bạt chính mình vì chí tiên, hắn đều nói khéo từ chối. Hắn không muốn thật giả lẫn lộn, lại càng không muốn phụ lòng chí tiên chi danh. Đạo thể. Đúng lúc này, Tiên Thánh Minh bên trong một vị nam tử áo bào xanh cao mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng rẻ. Đạo thể tại Hỗn Nguyên tự tại tiên vẫn như cũ có rất lớn tăng phúc tác dụng. Hừ, coi như hắn có đạo thể lại như thế nào? Một vị khác huyết bào nam tử lạnh rên một tiếng, che lấp ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt Chu Tuyệt Thế, bây giờ hắn đã là chắp cánh khó thoát, chắc chắn phải chết. Chu Tuyệt Thế nghe vậy, cũng không phản bác, chỉ là quay người nhìn về phía sau lưng 10 vạn thiên binh. Hắn thấp giọng gầm thét, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận chiến ý cùng quyết tuyệt. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 10 vạn thiên binh trong nháy mắt hành động, kết thành một tòa khổng lồ mà phức tạp trận pháp, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mà Chu Tuyệt Thế chính là tòa đại trận này trận nhãn, tất cả lực lượng hội tụ điểm. Chu Thiên đạo thể sức mạnh tại trong cơ thể của Chu Tuyệt Thế điên cuồng phun trào, cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận sức mạnh hoàn mỹ dung hợp. Hắn cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có sức mạnh tại thể nội bành trướng, phản phất liền hỗn độn đều có thể xé rách. Chu Tuyệt Thế ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh đinh tai nhức óc, trong chốc lát, kinh khủng huyết mang từ hắn bên cạnh ngưng tụ ra, hóa thành một thanh chuôi sắc bén vô song huyết mâu. Những thứ này huyết mâu ẩn chứa Chu Thiên đạo thể lực lượng kinh khủng, mỗi một chôi đều đủ để xuyên thủng đất trời. Hắn một tay bắt được một cái huyết mâu, ánh mắt lăng lệ như đao, hướng về ba vị Hỗn Nguyên tự tại tiên đánh tới, những cái kia huyết mâu cũng đều phóng tới ba người. Trong chốc lát, hỗn độn băng liệt, không gian phảng phất đều không chịu nổi cổ sức mạnh kinh khủng này mới bắt đầu vặn vẹo phá toái. Đại chiến bùng phát, kinh khủng khí lãng bao phủ toàn bộ chiến trường. Chu Tuyệt Thế càng đánh càng mạnh, hắn phảng phất hóa thân thành chiến thần, mỗi một kích đều kinh thiên động địa. Nhưng mà, hắn từ bỏ nguyên thủy nhất phòng ngự, toàn thân tâm vùi đầu vào trong công kích. Điều này cũng làm cho hắn bại lộ tại ba vị Hỗn Nguyên tự tại tiên công kích. Chiến đấu càng kịch liệt, Chu Tuyệt Thế trên thân cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Những cái kia Hỗn Nguyên tự tại tiên công kích vô cùng lăng lệ, mỗi một kích đều để hắn cảm thấy kịch liệt đau nhức. Nhưng mà, hắn cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng công kích tới. Mà ba người kia, đối mặt Chu Tuyệt Thế cuồng mãnh công kích, cũng dần dần chống đỡ không nổi, trên thân vết thương chồng chất, không ngừng chảy máu. Quần áo của bọn hắn bị máu tươi nhuộm đỏ, lộ ra chật vật không chịu nổi. Nam tử áo bào xanh nhìn thấy Chu Tuyệt Thế cái kia giống như điên dại một dạng bộ dáng, trong lòng không khỏi sợ hãi ba phần. Hắn thấp giọng gầm thét, thanh âm bên trong để lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi, điên rồ. Hắn đơn giản chính là một cái điên rồ. Chu Tuyệt Thế hoàn toàn không để ý tới thương thế của mình, hoàn toàn hướng về bọn hắn công kích, phản phất muốn đem hết thể đều hủy diệt. Hắn lấy thương đổi thương, mỗi một kích đều mang quyết tuyệt cùng tàn nhẫn. Cái kia huyết bảo nam tử bây giờ cũng là một mặt sợ hãi, hắn biết rõ, mặc dù Chu Tuyệt Thế cũng tại thụ thương, nhưng đối phương thế nhưng là Thiên Đình chính thần. Thiên Đình chính thần, bất tử bất diệt. Bọn hắn Tiên Thánh Minh đã từng nếm thử cách trở chính thần cùng Thiên Đình Phong Thần bảng cùng khí vận liên hệ, thế nhưng độ khó đơn giản khó như lên trời. Thiên Đình khí vận quá mức khổng lồ, phản phất vô biên vô hạn, căn bản là không có cách dung chuyển. Mà bọn hắn đã từng muốn chính mình nghiên cứu ra thuộc về mình Phong Thần bảng, thế nhưng làm sao mà khó khăn. Phong Thần bảng không chỉ có ẩn chứa lực lượng cường đại, càng cùng thiên địa khí vận chặt chẽ tương liên, không phải một sớm một chiều có khả năng thành tựu. Bây giờ, ba người kia trong lòng đều có thoái ý, bọn hắn muốn thoát thân, thoát đi cái này kinh khủng chiến trường. Nhưng mà, Chu Tuyệt Thế căn bản vốn không cho phép bọn hắn làm như vậy. Hắn giống giận, ánh mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, phản phất muốn đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm ba người kia, mỗi một kích đều mang sát ý vô tận. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Chu Tuyệt Thế giống giận, công kích càng mãnh liệt. Hắn phản phất hóa thân thành chiến thần, mỗi một kích đều kinh thiên động địa, để cho ba người kia không cách nào đào thoát. Mắt thấy đào thoát vô vọng, ba người kia trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng bị Chu Tuyệt Thế tàn nhẫn cùng quyết tuyệt khơi dậy hung tính. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, lập tức giận dữ hét lên, quyết định cùng Chu Tuyệt Thế liều chết đến cùng. Nam tử áo bào xanh xuất thủ trước, hắn không có chút nào báo trước tại chỗ biến mất, một giây sau, hắn đã hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, xé rách hỗn độn, xông thẳng Chu Tuyệt Thế mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất vượt qua thời gian hạn chế. Cùng lúc đó, từng đạo thanh sắc phong nhận vô căn cứ hiện lên, bọn chúng cũng không phải là thực thể, mang theo lăng lệ tiếng xé gió, giống như tử thần thở dài, hướng về Chu Tuyệt Thế bao phủ mà đi, muốn đem hắn cắt chém thành cơ bản nhất hạt. Thanh phong rào sát trận. Nam tử áo bào xanh trong lòng bắc khẽ, thanh sắc phong nhận trong nháy mắt xé lẫn, tạo thành một đạo năng lượng khổng lồ tràng, đem Chu Tuyệt Thế bao phủ trong đó. Phong nhận cũng không phải là xoay tròn, mà là lấy một loại huyền ảo phương thức, từ mỗi chiều không gian tiến hành cắt chém, phát ra làm người sợ hãi bù bù, phản phất không gian bản thân đều tại bị xé rách, muốn đem Chu Tuyệt Thế từ nơi này trong hỗn độn xóa đi. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, huyết bào nam tử cũng phát động công kích. Hai tay của hắn huyết quang lấp lóe, cái kia cũng không phải là đơn giản huyết quang, mà là độ cao áp xúc huyết tinh chi lực, vặn vẹo lên trùng quanh thời không. Hắn đột nhiên một trường bố ra, một đạo huyết sắc trường ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành, đạo này trường ảnh cũng không phải là thực thể, mà là một loại năng lượng hình thái, mang theo uy thế kinh khủng, phản phất một quả vi hình hắc động, hướng về Chu Tuyệt Thế hung hăng vỗ tới, muốn đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Huyết ma trường. Huyết bào nam tử quát chói tai, huyết sắc trường ảnh trên không trung không ngừng bành trướng, vặn vẹo, hóa thành từng đạo huyết sắc năng lượng ba động, những thứ này ba động không nhìn khoảng cách, trực tiếp tác dụng tại Chu Tuyệt Thế trên thân, muốn đem linh hồn của hắn đều nghiền nát. Mà người cuối cùng thì giống như quỷ mị trong chiến trường xuyên thẳng qua, thân hình của hắn lơ lửng không cố định, phản phất không tồn tại ở cái không gian này. Trong tay hắn đột nhiên thêm ra một thanh trường kiếm màu đen, trường kiếm này cũng không phải là sát thượng, mà là tiên tiên chí bảo, thân kiếm tản ra hàn quang lạnh lẽo, cái này hàn quang phản phất có thể đóng băng thời gian. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Tuyệt Thế sau lưng, trường kiếm màu đen mang theo kiếm khí bén nhọn, đâm thẳng Chu Tuyệt Thế hậu tâm. U Minh Quỷ Ảnh kiếm. Cầm kiếm nhân đạo xuất kiếm chiêu chi danh, trường kiếm màu đen phản phất hóa thành một đạo U Minh Quỷ Ảnh, vô thanh vô tức, lại mang theo uy hiếp chí mạng, một kiếm này phản phất đến từ một cái khác chiều không gian công kích, không cách nào phòng ngự, không cách nào tránh né. Đối mặt ba người liên thủ công kích, Chu Tuyệt Thế nhưng lại không bối rối. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trong cơ thể hắn Chu Thiên Đạo thể sức mạnh trong nháy mắt bộc phát ra. Hai tay của hắn đông nhiên bung lên, lập tức từng đạo huyết sắc quang mang từ trong cơ thể hắn tuôn ra, những thứ này huyết sắc quang tạo thành một đạo khổng lồ huyết sắc quang mạc, đem cái kia thanh phong rào sát trận cả lại. Chương 554, huyết chiến, thảm liệt. Chương 554, huyết chiến, thảm liệt. Màn sáng này cùng phong nhận va chạm, cũng không phải là phát ra âm thanh, mà là sinh ra một loại năng lượng kỳ dị gợn sóng, lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán ra. Lập tức, Chu Tuyệt Thế không lùi mà tiến tới, trong mắt của hắn tinh quang bắn mạnh, hóa thành một luồng tràn trề cự lực, hội tụ ở quyền. Hắn quay người đấm ra một quyền này, cuốn lấy phong lôi chi thành, cùng cái kia huyết ma trưởng hung hăng đụng vào nhau. Lập tức, huyết quang văng khắp nơi, giống như núi lửa bộc phát, lực lượng kinh khủng ba động bao phủ ra, khí lãng như nước thủy triều. Mà đối mặt cái kia U Minh Quỷ Ảnh kiếm đánh lén, Chu Tuyệt Thế lại phản phất sớm đã co đón trước, hắn thiên hồn ngoại phóng, đem chung quanh hết thảy đều thu hết vào mắt. Thân hình hắn nhoáng một cái này nhoáng một cái, trong nháy mắt tránh đi mũi kiếm, hiểm lại càng hiểm, cực kỳ nguy cấp. Lập tức trở tay một chảo này, nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa đối với sức mạnh tinh diệu trường khống, vậy mà trực tiếp nắm cái kia màu đen trường kiếm. Hắn bỗng nhiên vặn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh âm này phảng phất đến từ cửu u địa ngục, làm cho người dùng mình, cái kia màu đen trường kiếm cư nhiên bị Chu Tuyệt Thế trực tiếp gãy, thân kiếm chỗ gãy, mơ hồ có thể thấy được vết nứt không gian. Thanh phong rào sát trận phong nhận bị huyết sắc quang mạc ngăn lại, phát ra kim loại vứt bỏ một dạng the thé âm thanh. Huyết ma trưởng cùng Chu Tuyệt Thế nắm đấm va chạm chỗ, huyết quang giống như pháo hoa nổ tung. Cầm kiếm người con ngươi đột nhiên co lại, hắn lại kiếm gãy nháy mắt cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết nhuộm đỏ kiếm gãy tàn phế lưỡi đao. Tinh huyết này là hắn tu vi tinh hoa, ẩn chứa năng lượng cường đại. Đoạn nhận đột nhiên phát ra thê lương rít lên, cái này rít lên, phản phất là tử vong kêu gọi, kiếm khí hóa thành ngàn vạn chỉ đen trong nháy mắt đâm về Chu Tuyệt Thế ngực bụng, hóa thành một đạo cực lớn lỗ thủng. Muốn đồng quy vu tận. Chu Tuyệt Thế gào to, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng bá khí, Chu Thiên đạo thể. Hắn tùy ý chỉ đen cuốn ăn mòn huyết đục, một chỗ khác huyết sắc trường mâu xuất hiện, như độc xà thổ tín, tinh chuẩn đâm vào cầm kiếm nhân mi tâm, một kích này, vừa nhanh vừa chuẩn, thẳng đến yếu hại. Phốc phốc. Bạch hồng xen nhau chất lỏng từ thất khiếu dâng trào, cầm kiếm nhân thiên hồn vừa muốn bỏ trốn, liền bị Chu Tuyệt Thế bóp vỡ trong kiếm nổ lên Chu Thiên huyết văn xoắn thành hư vô. Cái này Chu Thiên huyết văn là trong Chu Tuyệt Thế Chu Thiên đạo thể thần thông. Nám đen hồn phách mảnh vụn còn chưa tiêu tan, liền bị huyết sắc vòng xoáy thôn vệ hầu như không còn. Này huyết sắc vòng xoáy giống như một cái động không đáy, ngay cả linh hồn đều có thể thôn vệ. Huyết bào nam tử thấy thế muốn rách cả mí mắt, quanh thân huyết khí cuồng vũ lại ngừng tụ thành 9 khỏa huyết sắc đầu lâu sọ. Cái này 9 khỏa đầu lâu là hắn tu luyện bí pháp, mỗi một khỏa đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Hắn gào thét đem tất cả huyết ma công lực rót vào trường ảnh, đầu lâu cùng nhau phát ra thê lương rít lên, hóa thành thực chất hóa huyết lãng đem Chu Tuyệt Thế nuốt hết. Cái này sóng máu cũng không phải là đơn giản huyết thủy, mà là năng lượng ngừng tụ công kích, uy lực kinh người. Kết thúc. Nam tử áo bào xanh thấy thế đang muốn thôi động bản mệnh pháp bảo, đã thấy trong cơn sóng máu rôi ra một cái khớp xương rõ ràng bàn tay này bạch cốt sâm sâm, lộ ra một cỗ tính mịch khí tức, phản phất đến từ cửu lưu địa ngục, lại giống như bị lãng quên tại trên chiến trường viễn cổ bạch cốt, để cho người ta không rét mà run. Bàn tay kia lại xuyên thấu huyết bảo nam tử lồng ngực, năm ngón tay như câu cầm ra hắn còn tại khiêu động tâm, một cách này vừa nhanh vừa độc, thẳng đến tính mệnh, giống như tử thần buông xuống, tuyên bố sinh mệnh kết thúc. Không. Huyết bảo nam tử kêu thảm im bặt mà dừng. Hắn bị bất thình lình công kích đánh một cái trở tay không kịp, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, phản phất thấy được sinh mạng mình phần cuối. Chu Tuyệt Thế ngũ chỉ bỗng nhiên nắm chặt, huyết bào nam tử tâm cùng thân thể ẩm vang hóa thành xương máu thiên hồn từ trong thoát đi ra, hốt hoảng chạy trốn. Nam tử áo bào xanh quay người muốn trốn, Chu Tuyệt Thế lại trước một bước xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn kinh hãi muốn chết phát hiện. Chu Tuyệt Thế sau lưng chẳng biết lúc nào hiện ra từ ngàn vạn huyết sắc đạo văn tạo thành luân bàn, cái này luân bàn xoay chậm chậm, tản ra khí tức kinh khủng, phảng phất nắm trong tay sinh tử, thẩm phán lấy thế gian hết thảy. Chu Thiên luân bàn buông xuống nam tử áo bào xanh. Nam tử áo bào xanh thân thể trong chốc lát giống như dưa hấu nổ tung, thiên hồn chạy ra, hắn không chút do dự thi triển bí pháp, hao tổn bản nguyên chớp mắt tại chỗ biến mất, tính cả huyết bảo nam tử thiên hồn, đây là hắn sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, cũng là hắn chạy thoát hy vọng. Nhưng ở trong trận chiến đấu này, hai người bọn họ đã mất đi quá nhiều, cho dù đào tẩu, cũng chỉ còn lại thiên hồn, muốn khôi phục cần thời gian. Chu Tuyệt Thế thấy thế cũng vô lực ngăn cản, vì một chân trên đất, hắn cuối cùng chống đỡ không nổi. Hắn muốn giữ lại hai người khác, nhưng biết bao khó khăn, bây giờ mình có thể phát ra sức mạnh bất quá ngàn vạn một phân ước. Một trận chiến này, hắn mặc dù thắng, nhưng cũng trả giá nặng nề. Phía sau hắn, 10 vạn thiên binh lập tức tiến lên, chiếu cố vị thiên thần này, trong mắt bọn họ tràn đầy kính sợ cùng lo nghĩ. Thật mạnh. Bây giờ, Chu Tuyệt Thế hai tay tận gốc mà đoạn trong vết thương, đang có một cổ quỷ dị đạo vận tại du tẩu. Cỗ này đạo vận, nam tử áo bào xanh cùng huyết bào nam tử chẳng biết lúc nào lưu lại, nó cũng không phải là thực thể, càng giống là một loại khái niệm, một loại quy tắc, lại có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nó giống như giỏi trong xương, bám vào tại Chu Tuyệt Thế trên vết thương, tạm thực huyết nhục của hắn, hơn nữa không ngừng xâm nhập. Nó dọc theo kinh mạch của hắn, hướng về trong cơ thể của hắn không ngừng mà lan tràn, những nơi đi qua, huyết nhục khô héo, kinh mạch đứt gãy, mang đến vô tận thống khổ và dày vò. Tạm thực hai cánh tay của hắn, hơn nữa không ngừng xâm nhập. Mà trước ngực hắn đạo kia xuyên qua vết thương lại không ngừng bốc lên hắc khí. U Minh Quỷ Ảnh kiếm lưu lại ăn mòn chi lực đang tại từng bước xâm chiếm hắn ngũ tạng lục phủ, kịch liệt đau nhức vô cùng, phản phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắc khí kia, lạnh lẽo tận xương, mang theo khí tức tử vong nồng nặc, nó giống như giỏi trong xương, không ngừng mà ăn mòn Chu Tuyệt Thế ngũ tạng lục phủ cùng hai người lưu lại đạo vận tạo thành hủy diệt chi thế. Mỗi một lần ăn mòn, đều mang đến một hồi dây rứt đau đớn, phản phất có vô số thanh tiểu đao trong cơ thể hắn nôn nao, muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ, đau đến không muốn sống. Hai loại đau đớn đan vào một chỗ, để cho Chu Tuyệt Thế cơ hồ sụp đổ. Thân thể của hắn, phản phất đã biến thành một cái lồng giam. Một cái từ đau đớn tạo thành lồng giam, đem hắn cầm tù trong đó, không cách nào đào thoát. Ý thức của hắn cũng bắt đầu mơ hồ, hắn cảm thấy mình đang tại rơi vào bóng tối vô tận, rơi vào tử vong vực sâu. Bây giờ Chu Thiên đạo thể cũng tại phát huy kinh khủng khôi phục lực lượng, nhưng rõ ràng không địch lại. Nhưng mà, liền tại đây bên bờ sinh tử, Chu Tuyệt Thế ý chí lại kiên định lạ thường. Hắn cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức, không để cho mình hôn mê, chính mình trung quy là chính thần, thiên đỉnh tiên thần, không thể chật vật. Mà 10 vạn thiên binh bây giờ đã hành động đứng lên, bọn hắn chỉnh tề như một bó gối mà ngồi, trong miệng nói lẩm bẩm. Quân thân tản mát ra kim quang nhàn nhạt, bọn hắn đang tại đem lực lượng của mình thông qua một loại huyền diệu pháp trận truyền tống cho Chu Tuyệt Thế, trợ giúp hắn khôi phục tương thế, đồng thời làm hao mòn cái kia ba cỗ xâm lấn trong cơ thể hắn tà ác sức mạnh. Các thiên binh đem tự thân sức mạnh hóa thành từng cỗ dòng nước ấm, giống như tia nước nhỏ tụ hợp vào biển cả, tràn vào Chu Tuyệt Thế thể nội. Những lực lượng này mặc dù yếu ớt, nhưng 10 vạn thiên binh tụ lại, nhưng cũng là một cỗ không thể khinh thường sức mạnh. Chương 555, bản cổ ma thần, Hạ Thiên. Chương 555, bản cổ ma thần, Hạ Thiên. Bọn chúng tại Chu Tuyệt Thế thể nội chảy xuôi, từ dưỡng hắn ngũ tạng lục phủ, chữa trị kinh mạch của hắn, cùng cái kia quỷ dị đạo vận cùng U Minh Quỷ Ảnh kiếm ăn mòn chi lực chống lại, tính toán đưa chúng nó từng điểm đuổi ra ngoài. Những thiên binh kia nhìn thấy thảm trạng như vậy Chu Tuyệt Thế, trong mắt càng thêm kính sợ. Đúng lúc này, một cỗ hỗn loạn sức mạnh chớp mắt buông xuống tại phương viên trăm dặm hỗn độn, cỗ lực lượng này, cuồng bạo mà hỗn loạn, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều xé rách. Cỗ lực lượng này đến mức như thế đột nhiên, cường đại như thế, để cho tất cả thiên binh thần sắc cũng vì đó biến đổi, bọn hắn cảm thấy một hồi ngạt thở. Phản phất có một cái bàn tay vô hình giữ lại cổ họng của bọn hắn. Chu Tuyệt Thế cũng là như thế, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Trong con mắt hắn phản chiếu ra một đạo to lớn thân ảnh kia giống như từ viễn cổ trong thần thoại đi tới, mang theo vô tận tang thương cùng khí tức hủy diệt. Chiều cao mấy chục vạn trượng đỉnh thiên lập địa, phản phất một tôn từ trong hỗn độn đản sinh ma thần, trưởng quản lấy thiên địa vận mệnh. Hắn mỗi một bước ra, đều dẫn động một phương thiên địa rung động, phản phất ngay cả không gian đều dưới chân hắn run rẩy. Tôn này ma thần, toàn thân quấn quanh lấy vô tận huyết sắc đường vân, những thứ này huyết văn như cùng sống vật đồng dạng. Tại hắn cái kia khổng lồ trên thân thể du tẩu, giống như từng cái dòng sông màu đỏ ngòm, tại sơn xuyên đại địa ở giữa lao nhanh. Hắn khiêng một đạo cực lớn huyết sắc chiến phủ, cái kia chiến phủ so thiên địa còn muốn khổng lồ, so đại đạo trường hà còn muốn lâu dài rằng rặc, phảng phất là một kiện từ viễn cổ trong chiến trường thất lạc thần khí, gánh chịu lấy vô số thăng trầm, vô số gió tanh mưa máu. Trên chiến phủ đầy rậm rạp chẳng chỉ huyết nhãn, những thứ này huyết nhãn, mỗi một cái đều tràn đầy tà ác cùng tham lam, mỗi một cái đều tựa như là một cái độc lập sinh mệnh, đang thấp giọng nỉ non, tại khát vọng máu tươi cùng linh hồn. Bây giờ những thứ này huyết nhãn đồng loạt nhìn chằm chằm Chu Tuyệt Thế, ánh mắt kia giống như thực chất, mang theo vô tận ác ý cùng sát ý, phản phất muốn đem Chu Tuyệt Thế ăn sống nuốt tươi. Những thứ này huyết nhãn tập trung vào Chu Tuyệt Thế thân hình, tập trung vào khí tức của hắn, tập trung vào linh hồn của hắn, để cho Chu Tuyệt Thế cảm thấy một hồi không hiểu nguy hiểm. Bản tôn, ma tổ dưới trướng, thí thần bệ, bản cổ. Cái kia cực lớn ma thần mở miệng, thanh âm của hắn giống như từ viễn cổ trong hỗn độn truyền đến, mang theo vô tận uy nghiêm và khí tức hủy diệt, mỗi một cái âm tiết đều tựa như là một đạo kinh lôi tại hỗn độn quanh quẩn. Hắn cái kia màu máu đỏ hai con ngươi nhìn chằm chằm Chu Tuyệt Thế, giống như hai đoàn thiêu đốt quỷ hỏa, muốn đem Chu Tuyệt Thế linh hồn đều đốt cháy hầu như không còn. Chết ở bản tôn dưới trướng,
ngươi không oan.
Nói xong, Chu Tuyệt Thế cũng hiểu rõ thực lực của đối phương. Hôn Nguyên tự tại tiên hậu kỳ, cô này kinh khủng tu vi, đủ để nghiền ép tại chỗ hết thảy. Ma tổ dưới trướng lại có khủng bố như thế tồn tại, cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên thấy lạnh cả người. Vốn cho rằng là cô gia quả nhân. Vừa nói xong, bàn cổ một tay đột nhiên huy động trong tay cực lớn chiến phủ, cái kia chiến phủ phản phất là kết nối lấy hỗn độn cùng thực tế cầu nối, theo hắn huy động, không gian hỗn độn chợt vỡ tan, phát ra yêu dị, khe khẽ, sắc bén xé rách âm thanh, giống như ngày tận thế tới cái lệnh, lại giống như vô số sinh linh kêu rên, để cho người ta không rét mà run. Một cỗ kinh khủng gợn sóng từ hắn cự phủ bên trên ba động mà đến, cỗ này gợn sóng cũng không phải là bình thường năng lượng ba động, mà là một loại càng thêm bản nguyên, lực lượng kinh khủng hơn, nó có thể vặn vẹo thực tế, xé rách không gian, thậm chí có thể chặt đứt nhân quả, đoạn tuyệt hy vọng. Bây giờ, cực lớn ma thần duy trì chém vào tư thế, chỉ là còn không có đánh xuống, nhưng cũng chỉ là tư thế như vậy, liền đã để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy một hồi tâm thần sợ hãi, khó mà ngăn cản. Phản phất đối mặt mình là một tôn không cách nào chiến thắng tuyệt thế hung thú, một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để cho bọn hắn cơ hồ đánh mất ý chí chống cự. Lại lệnh tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được tâm thần sợ hãi, khó mà ngăn cản. Mà Chu Tuyệt Thế giận nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia tiếng giống, tràn đầy bất khuất cùng phẫn nộ, hắn cương ép chịu đựng thể nội cái kia đau tê tâm liệt phế đắng, chống đỡ lấy đứng dậy, chuẩn bị ra tay. Bàn cổ đột nhiên hướng về 10 vạn thiên binh cùng Chu Tuyệt Thế bổ xuống. Trong chốc lát, bàn cổ động. Trong tay hắn cực lớn chiến phủ, mang theo xé rách bầu trời uy thế, đột nhiên hướng về 10 vạn thiên binh cùng Chu Tuyệt Thế bổ xuống. Cái này một đũa, phản phất là khai thiên lịch địa một đũa, lại giống như tận thế thẩm phán một đũa, nó cuốn lấy sức mạnh hỗn độn, mang theo hủy diệt hết thảy quyết tâm, chém về phía phiến thiên địa này. Tựa như có thể mở thế giới. Phủ quang chưa đến, thế nhưng cỗ kinh khủng uy áp cũng đã để cho phương viên trăm dặm không gian cũng vì đó mà mẹo, để cho thời gian cũng vì đó đứng im. Cái kia lưỡi búa bên trên lưu chuyển vô tận huyết quang, những cái kia huyết nhãn tại thời khắc này phản phất đều sống lại, phát ra hưng phấn tiếng gào thét, phản phất đã thấy trước Chu Tuyệt Thế cùng 10 vạn tiên binh bị chém giết hình ảnh. Cái này một búa cực kỳ kinh khủng, cực kỳ bá đạo, cũng quyết tuyệt đến cực điểm. Cỗ khí thế này buông xuống trước mắt Chu Tuyệt Thế, làn da trong chốc lát hôi phiên diệt, phản phất bị một cổ vô hình lực lượng trực tiếp gạt bỏ, chỉ còn lại bạch cốt âm u cùng một đôi vẫn như cũ cặp mắt sáng ngời, chứng kiến cái này một màn kinh khủng. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng tuyệt vọng, đây chính là Hỗn Nguyên tự tại tiên hậu kỳ sức mạnh sao? Chính mình liền phản kháng tư cách cũng không có, đây chính là thực lực chênh lệch, không thể vượt qua khoảng cách, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, ở trước mặt đối phương, giống như sâu kiến không chịu nổi một kích. 10 vạn thiên binh cũng tại trong chốc lát cùng nhau thổ huyết, bọn hắn cái kia kiên nghị thân thể, tại thời khắc này, phản phất đã biến thành yếu ớt búp bê, sủi lơ trên mặt đất, lại không nửa điểm khí lực. Da thịt của bọn hắn không tự chủ được chóc từng mảng, lộ ra phía dưới đỏ tươi huyết nục, đó là bị bản cổ uy áp gây thương tích, đó là linh hồn đều bị chấn nhiếp dấu hiệu. Chu Tuyệt Thế trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái kia phủ mang, đạo kia phảng phất có thể chặt đứt hết thảy phủ mang, đang mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, hướng về chính mình chém tới. Hắn biết, cái này một đũa, chính mình chỉ sợ không cách nào ngăn cản, chính mình chẳng lẽ lại muốn sống lại sao? Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, liền tại đây tuyệt vọng tràn ngập thời khắc, một đạo kinh khủng thân ảnh màu trắng, giống như vạch phá hắc ám kia sáng, xuất hiện tại Chu Tuyệt Thế bên cạnh. Đạo thân ảnh này mang theo vô tận uy nghiêm và sức mạnh, mang theo hy vọng cùng cứu rỗi, xuất hiện ở mảnh này sắp bị hủy diệt trên chiến trường. Chu Tuyệt Thế nhìn thấy người tới, nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng bên trong nháy mắt tràn đầy vui mừng, giống như sắp chết lữ nhân thấy được ốc đảo, giống như trong bóng tối thấy được quang minh. Hạo Thiên tiền bối, Thiên Đình tứ cực tiên đế. Đối phương mặc dù chính là không bị ràng buộc tiên trung kỳ, nhưng tôn vị tứ cực tiên đế, mượn nhờ phong thần bảng, tất nhiên có thể chống cự đối phương. Chỉ cần ngăn cản được một cái này, chính mình đưa tin Thiên Đình, đến lúc đó Thiên Đình cường giả buông xuống, vây giết cái này kinh khủng ma thần. Hạo Thiên lật tay ở giữa, trong tay xuất hiện một chiếc gương, cái gương này cổ pháp mà thần bí, trên mặt kính lưu chuyển hỗn độn tia sáng, phản phất tận chứa một mảnh vô tận vũ trụ. Chương 556, Trần Trường Sinh, hoàn toàn khác biệt lộ. Chương 556, Trần Trường Sinh, hoàn toàn khác biệt lộ. Đây là hắn tiên tiên chí bảo, Hạo Thiên kính. Trong chốc lát, Hạo Thiên kính bộc phát ra kinh khủng thần mang, cái này thần mang, so trước đó càng thêm lóa mắt, càng thêm thần thánh, cũng càng thêm có lực xuyên đấu. Hạo Thiên kính công năng cùng Chấn Thế Bảo Tháp có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng Hạo Thiên kính càng mạnh hơn, dù sao Chấn Thế Bảo Tháp bất quá là thành khí. Đây là Trần Lâm tự tay vì Hạo Thiên chế tạo. Trong chốc lát, trong gương mấy đạo kinh khủng thân ảnh đi ra, những thứ này thân ảnh, mỗi một cái đều tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, mỗi một cái đều tựa như là một phương thiên địa chúa tể. Hạo Thiên kính một dạng có thể gọi linh. Trong chốc lát, Hạo Thiên sau lưng đã đứng đầy mấy vị cực kỳ kinh khủng đạo ảnh. Bọn hắn mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại. Những thiên binh kia thậm chí gặp được quen thuộc chí tiên, mà Chu Tuyệt Thế càng là gặp được hai vị khác tứ cực tiên đế. Bọn hắn là cùng Hạo Thiên nổi danh thiên đỉnh trụ cột, là trấn thủ thiên đỉnh tam đại cự đầu. Trong chốc lát, Hạo Thiên cùng cái kia mấy vị đạo ảnh đột nhiên hướng về bàn cổ ra tay. Bàn cổ thấy thế, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. Năng lực không tệ, nhưng ngươi có từng hỏi, nhất lực phá và pháp. Thanh âm của hắn giống như từ viễn cổ trong hỗn độn truyền đến, mang theo vô tận uy nghiêm và khí tức hủy diệt. Đang khi nói chuyện, cái kia búa sức mạnh trở nên càng thêm kinh khủng. Lưỡi búa bên trên, huyết quang càng thêm lóa mắt, những cái kia huyết nhãn cũng càng thêm dữ tợn. Lưỡi búa bên trên tán phát ra hỗn độn khí tức, càng thêm nồng đậm, phản phất muốn khai thiên tích địa. Bây giờ, Trần Giang Hà ngồi ngay ngắn ở Thiên Đế bảo tọa bên trên, long bào gia thân, vô cùng uy nghiêm. Nhưng mà, tại hắn cái kia Trương Ba Lan không kinh sợ đến mức trên mặt lại ẩn ẩn lộ ra vẻ bề bại. Hắn giờ phút này đã bước vào Hỗn Nguyên tự tại tiên hậu kỳ, thực lực thâm bất khả chắc, nhưng mà trên vai hắn trọng trách nhưng cũng càng trầm trọng. Ma Quan Thông Vũ thì cung kính đứng tại phía dưới, muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được mở miệng, "Vậy hạ, Trường Sinh Điện phía dưới bây giờ Trần Trường Sinh, đó là Thiên Đế nhi tử, càng là Côn Ngô Đế quốc chi chủ. Nhưng mà, tại mấy ngàn năm trước, hắn lại tại thần bí tiêu thất, đến nay bật vô âm tín. Mà lúc này, bọn hắn đã chiếm được tin tức xác thực, Trần Trường Sinh bây giờ đang tại Tiên Thánh Minh." Kỳ thực, Quan Thông Vũ cũng có thể đoán được Trần Trường Sinh ý nghĩ, hắn nhất định là đối với Thiên Đình khoanh tay đứng nhìn cảm thấy thất vọng, thậm chí cảm thấy phẫn nộ. Ngày xưa, Hồng Nguyên đại thế giới ngang tàng xâm lấn Thái Sơ đại thế giới, sinh linh đồ thán, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, Thiên Đình lại ngoài ý liệu lựa chọn trầm mặc, không có xuất thủ tương trợ. Bởi vậy, vị địa đế chủ có thể ghi hận Thiên Đình, ghi hận Thiên Đế bệ hạ. Hắn không rõ, vì sao Thiên Đình nắm giữ ngang dọc chư thiên sức mạnh, mà đối mặt Thái Sơ đại thế giới bị xâm lấn, Thiên Đình thế mà khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn sinh linh thảm tao tàn sát. Bao nhiêu Trần Trường Sinh quen thuộc người, những cái kia đã từng cùng hắn kề vai chiến đấu huynh đệ, những cái kia đã từng đối với hắn trung thành tuyệt đối thân tử, đều tại trong tràng hạo kiếp kia. Chết. Bọn hắn rõ ràng nắm giữ thế lực cường đại thị tộc chi lực, nhưng cao cấp nhất đám người kia, nhưng lại nhẫn tâm nhìn mình hậu đại tử thương thảm trọng, mà thờ ơ Quan Thông Vũ nghĩ tới đây, cũng không nhịn được hơi hơi thở dài. Chính xác, nếu như gia tộc nắm giữ lực lượng cường đại, lại không thể tại gặp tai họa ngập đầu thời điểm đối với người thân nhất thi triển giúp đỡ, vậy cái này sức mạnh ý nghĩa tồn tại thì là cái gì chứ? Quan Thông Vũ ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong mắt lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ. Đổi lại là hắn, đổi lại là chính mình chí thân người nhà thân ham bên cạnh, hắn cũng biết nhịn không được xuất thủ cứu giúp, dù là cùng thế giới là địch, dù là cùng toàn bộ thiên địa quy tắc chống lại. Đây là nhân chi thường tình, là khắc vào trong xương cốt huyết mạch thân tình, không cách nào dứt bỏ, càng không cách nào ức chế. Nhưng chính vì vậy, hắn mới hiểu thêm Trần Giang Hà nội tâm dày vò, loại kia bị trách nhiệm và tình thân lôi xé đau đớn, loại kia bị lý trí cùng tình cảm hành hạ dày vò, tuyệt không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Bởi vì, đơn giản là thiên đình lập trường, quá mức đặc thủ, quá mức siêu nhiên. Thiên đình cũng không phải là chủ trương chinh chiến sát phạt thế lực. Nó cần đứng tại một cái cao hơn chiều không gian, dùng càng vĩ mô góc nhìn đi đối đại hết thảy. Hơn nữa đây chẳng qua là hai đại thế giới, thế lực chi tranh, là Hồng Nguyên đại thế giới đối với Thái Sơ đại thế giới xâm lấn. Trần Giang Hà, cao cao tại thượng tiên đế, hắn lại có thể từ chỗ nào hạ thủ? Hắn lại có thể từ đâu loại lý do nhúng tay? Hắn nhất cử nhất động đều dẫn động tới vô số người vận mệnh. Đối mặt đời sau chết, đối mặt Trần Trường Sinh biến mất, hắn cũng biết ấy nấy, cũng biết tự trách, cũng biết đau lòng như góc. Hắn là phụ thân, cũng là một cái có máu có thịt phàm nhân, hắn cũng không phải là thờ ơ, hắn chỉ là đem tất cả đau đớn đều thật sâu chôn giấu ở đáy lòng. Nhưng bởi vậy càng làm cho Quan Thông Vũ bội phục. Dù sao, Thiên Đình cũng không phải là Trần thị gia tộc độc đoán, mà là từ rất nhiều tiên thần cùng tạo thành. Nó là vô số người cố gắng kết quả, là vô số người hy sinh kết tinh. Nếu như Thiên Đế trước tiên mở ra này khơi rộng, bởi vì con cháu đời sau tranh chấp mà làm to chuyện, như vậy các tiên thần cũng biết nhau nhau bắt trước, lấy đủ loại đủ kiểu lý do, vì đủ loại đủ kiểu lợi ích mà tùy ý ra tay. Đến lúc đó, tất cả tiên thần đều biết riêng phần mình vì chính mình gia tộc ra tay mưu lợi, đây cũng không phải là nói không thể mưu lợi. Tiên thần cũng là người, cũng có gia tộc của mình cùng hậu đại, cũng có ích lợi của mình tố cầu. Nhưng mà, cái này mưu lợi ít nhất phải chính quy, phải có chương trình, muốn phù hợp thiên đình quy củ. Nếu như mở tiền lệ này, lui về phía sau những cái kia tiên thần dòng dõi sẽ không chút kiêng kỵ đối mặt những người khác, bởi vì bọn hắn biết, chính mình hậu trưởng cứng rắn vô cùng, trưởng bối của mình có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà ai dám khu phục, trong đó sau lưng tiên thần sẽ lập tức ra tay, lấy lôi đỉnh thủ đoạn nghiền ép hết thảy trở ngại, căn bản sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội phản kháng nào. Đến lúc đó, rất nhiều người sẽ ỷ vào chính mình có tiên thần trưởng bối chỗ dựa, từ đó không kiêng nể gì cả, hoành hành bá đạo, đem toàn bộ chư thiên vạn giới đều quay đến long trời lở đất, gà chó không yên. Đây chắc hẳn là thiên đế, hay là đạo tổ cũng không muốn nhìn thấy chẳng diện. Hắn bây giờ tại Tiên Thánh Minh như thế nào? Thiên Đế âm thanh trầm thấp, mang theo vài phần khó che giấu tâm tình rất phức tạp, bất đắc dĩ thở dài, mở miệng hỏi thăm. Câu nói này nhìn như đơn giản, lại đầy áp một vị phụ thân đối với nhi tử lo lắng. Hắn bây giờ vì Tiên Thánh Minh chủ thống lĩnh một chi vũ tiểu đội. Quan Thông Vũ cung kính trả lời. Tiên Thánh Minh cũng có chức vị phân chia, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng. Trong đó hoang vì Hỗn Nguyên tự tại tiên bên trong thấp nhất cũng là trung kỳ tồn tại, hồng nhưng là Hỗn Nguyên tự tại tiên. Mà trụ nhưng là thiên địa vô cực hậu kỳ cùng đỉnh phong cấp độ, còn lại nhưng là càng thêm hướng xuống. Tiên Thánh Minh luyện chế ra vượt qua hỗn độn pháp bảo, cho nên cấp thấp tu sĩ cũng có thể tham dự chiến đấu. Để cho cấp thấp tu sĩ trong chiến đấu cũng có thể phát huy tác dụng. Chương 557, lão giả thần bí chương 557, lão giả thần bí mà bây giờ, Trần Trường Sinh gia nhập Tiên Thánh Minh, trở thành trụ cái này đủ để chứng minh thiên phú cùng thực lực của hắn, đã chiếm được Tiên Thánh Minh tán thành. Thiên Đế ngay sau, rơi vào trầm mặc, thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Hắn, giết ta Thiên Đình Tiên Minh cũng có. Nếu như đối phương giết, hậu quả khó mà lường được." Hắn cũng cảm thấy mê mang, một loại chưa bao giờ có mê mang. Nếu như mình nhi tử thật giết tiên binh thiên thần hắn nên làm như thế nào? Thật sự chém giết đối phương sao? Đây là hắn thân là thiên đế, nhất thiết phải làm ra lựa chọn, cũng là hắn không nguyện ý nhất đối mặt lựa chọn. Một bên là con của mình, một bên là thiên đỉnh quy củ, hắn nên lựa chọn như thế nào? Quan Thông Vũ nghe xong, lén lén liếc một cái thiên đế, hắn thấy được thiên đế trong mắt dãy rủa cùng đau đớn. Ngay sau đó, hắn vội vàng mở miệng, thế thì còn không có. Thiên đế nghe được này, lập tức như chút được gánh nặng, thần kinh căng thẳng lòng lẻo xuống, phảng phất tháo xuống một cái trầm trọng bao phủ. Hắn hít vào một hơi thật dài, tiếp đó ngược lại lạnh giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia uy nghiêm, ngươi tìm người đem hắn bắt trở lại, thân là thiên đế nhi tử, thế mà phản chiến. Đây là thiên đình sỉ nhục. Quan Thông U nghe xong, nặng nề gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Hắn biết, thiên đế tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ phức tạp, nhưng hắn cũng biết, là mặt người đối với cái này đều khó mà lựa chọn. Đúng vào lúc này, Thái Sơ đại thế giới bên ngoài, hỗn độn hư không bên trong. Vị lão giả đứng yên hư không, thần sắc đạm nhiên, quanh thân tản ra huyền diệu khó lường âm dương khí tức, giống như một tôn từ tuyên cổ trưởng tồn cổ lão thần linh. Phía sau hắn, lơ lửng một tôn âm dương đạo quẻ luân bàn, trên bàn quay, âm dương nhị khí xen lẫn quấn quanh, diễn lại thiên địa chí lý, tản ra mênh mông bàng bạc uy áp, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Vị lão giả này, giống như một tòa nguy nga sơn phòng, lặng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, lại cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác áp bách, lộ ra cực kỳ thần bí đạm nhiên. Ngươi là người nào? Thiên Đồng Tiên Tôn âm thanh tại trong hỗn độn hư không vang lên, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Hắn giống như một đạo sấm sét, vạch phá bầu trời, trong chốc lát liền đã đến trước mặt của lão giả. Bây giờ, thần sắc của hắn lại ngưng trọng dị thường, trong mắt lập lòe cẩn thận tia sáng. Đối phương, thực lực bất phàm. Thiên Đồng Tiên Tôn trong lòng âm thầm ước định, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trước mắt vị lão giả này trên người tán phát ra khí tức nguy hiểm, giống như tiềm ẩn tại trong thâm viên cự thú, lúc nào cũng có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Bây giờ hắn cách Hỗn Nguyên tự tại tiên trung kỳ vẹn vẹn kém một bước, nhưng ở đối mặt vị lão giả này lúc, hắn không chút nào không dám phất lờ. Thiên đình chí tiên, mới cảnh giới như vậy, không có tư cách tới hỏi thăm bản tôn. Lão giả đạm nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại giống như hồng trung đại lữ, tại trong hỗn độn hư không quanh quẩn, mỗi một cái lời ẩn chứa uy nghiêm cực lớn. Ngữ khí của hắn tràn đầy nặng nề, phảng phất thiên địa vạn vật trong mắt hắn đều chẳng qua như vậy. Thiên Đồng Tiên Tôn nghe xong, trong lòng kiêng kỵ sâu hơn. Đối phương giọng điệu này, không đơn giản. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, lão giả trong lời nói ẩn chứa cường đại tự tin và thực lực tuyệt đối. Đây không chỉ là một loại tư thái, càng là một loại thực lực thể hiện. Gọi người mạnh hơn tới gặp bản tôn, hoặc lão giả chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, lại dẫn một tia không kiên nhẫn. Lấy ngươi chết đi để cho thiên đế tới gặp bản tôn. Tiếng nói rơi xuống, một cỗ khí tức tử vong trong nháy mắt tràn ngập ra, phản phất liền mảnh này hỗn độn hư không cũng vì đó ngưng kết. Thiên Đồng Tiên Tôn chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu, như rất vào hầm băng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, phản phất bị một đầu hung mãnh kẻ săn mồi để mắt tới. Hắn há to miệng, vừa định muốn mở miệng, ngươi hắn khó khăn phun ra một chữ, muốn nói cái gì? Trong chốc lát, con ngươi đột nhiên co rụt lại, vô tận kinh ngạc trong nháy mắt tràn ngập đôi mắt của hắn. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một luồng tràn trề mạc ngự sức mạnh trong nháy mắt bao phủ hắn. Ngươi chỉ cần trả lời gọi những người khác hoặc chết liền có thể, nhưng tức là ngươi lựa chọn chết. Lão giả đạm nhiên mở miệng, âm thanh bình tĩnh, lại giống như tử thần tuyên án, mà thanh âm này lại rõ ràng tại Thiên Đồng Tiên Tôn bên tai băng lên, phảng phất gần trong gang tấc. Thiên Đồng Tiên Tôn trong lòng hoảng hốt, hắn muốn phản kháng, lại phát hiện chính mình ngay cả động một chút ngón tay đều không làm được. Thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để giam cầm, ngay cả thiên hồn đều không ngừng run rẩy. Trong chốc lát, lão giả thân ảnh đã tại chỗ biến mất, giống như quỷ mị, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thiên Đồng Tiên Tôn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một thân ảnh trong nháy mắt thoáng qua. Trong chốc lát, lão giả đã tới Thiên Đồng bên cạnh, giống như thuần di, vượt qua không gian khoảng cách. Hắn duỗi ra một cái bàn tay gầy guộc, nhẹ nhàng đặt tại Thiên Đồng Tiên Tôn mi tâm. Tay của lão giả trên lòng bàn tay bộc phát ra một đoàn âm dương tia sáng, trực tiếp xuyên thủng Thiên Đồng Tiên Tôn mi tâm. Hắn nguyên thần tại này cổ lực lượng trước mặt, giống như yếu ớt bọc khí, trong nháy mắt phá diệt. Trong chốc lát, Thiên Đồng Tiên Tôn hóa thành xương máu, thậm chí ngay cả phản kháng đều khó mà làm đến. Cơ hồ tại Thiên Đồng Tiên Tôn rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ ý giận ngút trời từ Thái Sơ lớn thế giới nội bộ bạo phát đi ra. Trăm vạn tiên binh tại từng vị tiên thần chí tiên dẫn dắt phía dưới, phóng lên trời, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, xuất hiện tại trong hỗn độn hư không. Bọn hắn người khoác kim giáp, cầm trong tay thần binh, toàn thân tản ra lẫm nhiên sát khí, giống như một cỗ dòng lũ sắt thép, đem lão giả bao bọc vây quanh. Mỗi một cái tiên binh trên mặt đều viết đầy phẫn nộ cùng sát ý, bọn hắn nhìn chằm chằm lão giả, ánh mắt giống như là con sói đói hung ác, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cũng là sâu kiến thôi. Lão giả cười khẩy, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Hắn chậm rãi liếc nhìn một phía, ánh mắt từ những cái kia trợn mắt nhìn thiên binh thiên tướng trên thân từng cái lướt qua, cuối cùng dừng lại ở trên người mấy người, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác ba động, cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt tại trên người một người, ngừng lại. Hôn Nguyên tự tại tiên trung kỳ, quả thật không tệ, bất quá vẫn là sâu kiến. Hắn hời hợt mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trêu tức, như là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bây giờ, bị ánh mắt của hắn tỏa định người, chính là Thiên Đình Chí Tiên, Sáng Hoàn Chí Tiên. Hắn thân mang một bộ trường bào màu trắng bạc, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, đứng ở trong đám người, giống như hạc giữa bầy gà. Sáng Hoàn Chí Tiên chính là trong hỗn độn tán tu, trải qua vô số gặp chắc trở, gia nhập vào Thiên Đình sau, nhiều lần chiến công, uy danh hiển hách, chém giết Thiên Đình một vị Hỗn Nguyên tự tại tiên trung kỳ địch nhân cùng rất nhiều Hỗn Nguyên tự tại tiên lúc này mới có thể tấn thăng Chí Tiên chi vị. Mà Long Tiêu Tiên Tôn cùng một đám Thiên Đình cao thủ đều đứng bình tĩnh tại hắn tả hữu, như là chúng tinh cùng mệt hộ vệ lấy hắn. Các hạ Sáng Hoàn Chí Tiên tiến lên một bước, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên thần sắc đột nhiên biến đổi, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, trong mắt lóe lên một tia kinh nghi bất định. Chương 558, Âm Thiên Tiên chương 558, Âm Thiên Tiên ngươi là Nguyên Sơ Tiên Đình Âm Dương Tiên Tông Âm Thiên Tiên. Sáng Hoàn Chí Tiên âm thanh có chút run rẩy, mang theo một tia khó có thể tin. Nguyên Sơ Tiên Đỉnh, Âm Dương Tiên Tông làm quốc giáo, chính là trừ ra Tiên Đỉnh tiền tộc bên ngoài, nhất là cao thượng tồn tại cường đại. Mà Âm Dương Tiên Tông lão tổ, Âm Tiên Tiên, càng là nhân vật trong truyền thuyết, hắn thực lực thâm bất khả trắc, sớm đã là Hôn Nguyên tự tại tiên hậu kỳ cường giả. Mà Sáng Hoàn Chí Tiên mặc dù có thể nhận ra Âm Tiên Tiên, cũng là bởi vì hắn sống được lâu đời, đã từng có may mắn xa xa gặp qua đối phương một mặt, lúc này mới lập tức nói ra thân phận của đối phương. Chỉ là, Âm Tiên Tiên tại sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, hắn như thế xâm nhập Thiên Đỉnh, chẳng lẽ liền không sợ Thiên Đỉnh vây công, để cho Nguyên Sơ Tiên Đỉnh tổn thất nặng nề? Dù sao thế nhưng là một vị Hỗn Nguyên tự tại tiên hậu kỳ. Âm Tiên Tiên nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn không khỏi đánh giá cao Sáng Hoàn Chí Tiên một mắt, có thể nhận ra bản tọa, không tệ. Không tệ, lại có thể có người còn nhớ rõ bản tọa, xem ra ngươi cũng không phải là Thái Sơ bản thổ tu sĩ, nhắc tới cũng là, Thái Sơ mới bao lâu, còn thai nghén không được ngươi dạng này cường giả. Âm Tiên Tiên chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia tán thưởng, cũng mang theo một tia tang thương. Mà đúng lúc này, nguyên bản vốn đã rơi xuống Thiên Đồng Tiên Tôn thân ảnh, vậy mà xuất hiện lần nữa ở đây, thần sắc của hắn dị thường khó xử, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng cùng một chút xíu vẻ sợ hãi. Âm Thiên Tiên nhìn thấy Thiên Đồng Tiên Tôn sau, ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, cuối cùng nhìn về phía Thiên Đình, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Phong Thần Bảng, thật là thần vật. Âm Thiên Tiên tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia tham lam cùng ngưng trọng. Đúng vào lúc này, hắn trong đôi mắt Thiên Đình bộc phát ra ước vạn kiếm quang, những cái kia kiếm quang lăng lệ vô song, hàn quang lấp lóe, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy. Mà quỷ dị chính là, những này thiên thần, chí tiên, thiên binh tựa như không có cảm nhận được cái này kinh khủng kiếm khí, vẫn như cũ lặng lặng lơ lửng giữa không trung, phảng phất cùng kiếm quang này ngăn cách. Trời đầy mây tiên thần sắc đột nhiên biến đổi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, hắn kinh hô một tiếng, "Thiên đế!" Trong chốc lát, trong con ngươi của hắn phản chiếu ra một đạo kinh khủng kiếm khí, đạo kiếm khí này trùng trùng điệp, phảng phất từ cựu thiên bên ngoài chém tới, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng. Một đạo kinh thiên kiếm khí từ ở trong thiên đỉnh tản mắt ra, kinh khủng, phảng phất có thể xé rách không gian, chặt đứt thời gian. Con ngươi của hắn lần nữa hiện ra, thiên đế cái kia kinh khủng thân ảnh, còn có trên tay hắn cái thanh kia tản ra vạn trượng kia sáng thiên đế kiếm. Thiên đế kiếm, phản phất là thế gian này hết thảy kiếm khởi nguyên, trên thân kiếm lưu chuyển huyền ảo đại đạo, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô tận bí lực. Trong chốc lát, Âm Tiên Tiên không còn dám có chút giữ lại, trước người hắn lơ lửng âm dương đạo quẻ luân bàn. Âm dương nhị khí xen lẫn cuốn quanh, điên cuồng xoay tròn, bộc phát ra hào quang chói sáng, ầm vang bị lớn, thân hóa ngàn vạn trượng chi lớn, che khuất bầu trời, phản phất muốn đem toàn bộ hỗn độn đều bao phủ trong đó. Bốn phía thiên binh thiên thần chí tiên thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có, cỗ áp lực này để cho bọn hắn tim đập nhanh, để cho bọn hắn ngạt thở. Đúng vào lúc này, Sáng Hoàn Chí Tiên đột nhiên biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà kinh khủng khí tức, đó là thuộc về Thiên Đế khí tức. Vậy hạ ra tay rồi, các ngươi nhượng bộ. Hắn thấp giọng quát lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng ngưng trọng. Trong chốc lát, tới gần Thái Sơ đại thế giới bộ phận kia Thiên Đình tu sĩ, không chút do dự lập tức nhường ra một cái thông đạo, bọn hắn nhao nhao lui về phía sau, đem không gian để lại cho Thiên Đế cùng Âm Tiên Tiên. Bọn hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy một đạo kinh khủng kiếm khí, đạo kiếm khí này so trước đó bất kỳ lần nào đều phải khổng lồ, đều phải kinh khủng, nó phảng phất tận chứa mở hỗn độn uy năng, mang theo một cỗ hủy diệt hết thảy khí tức, từ sâu trong thiên đỉnh gào thét mà đến, lấy một loại không thể ngăn trở tư thái, hướng về Âm Tiên Tiên mà tới. Đạo kiếm khí này, phảng phất là duy nhất trong thiên địa, nơi nó đi qua, không gian cũng vì đó mà mèo, vạn vật cũng vì đó run rẩy. Đối mặt cái này diệt thế nhất kiếm, Âm Tiên Tiên lại là gặp nguy không loạn, hắn thân là đỉnh tiêm đại năng, tự có một phen ngông nên. Hắn lạnh rên một tiếng, trong mắt tinh quang bắn mạnh, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, thôi động khởi toàn thân tiết lực, rót vào cái kia đã hóa thành ngàn vạn trượng lớn nhỏ âm dương đạo quẻ luân bàn bên trong. Âm dương nghịch loạn, càn khôn đảo ngược. Theo Âm Thiên Tiên gầm lên giận dữ, cái kia bên trên luân bàn âm dương nhị khí điên cuồng vũ động, hóa thành vô số đầu cực lớn âm dương ngư, há miệng hướng về đạo kia diệt thế kiếm khí thôn phệ mà đi. Oanh! Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, âm dương đạo quẻ luân bàn cùng thiên đế kiếm khí hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra hào quang sáng chói, đem toàn bộ hỗn độn đều chiếu sáng. Nhưng mà, thiên đế kiếm khí kinh khủng bực nào, dù cho âm dương đạo quẻ luân bàn uy năng vô tận, nhưng ở trước mặt thiên đế kiếm khí, vẫn như cũ có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chỉ thấy cái kia âm dương đạo quẻ luân bàn run rẩy kịch liệt, phía trên đan vào âm dương nhị khí bắt đầu đứt đoạn thành từng tấc, cái kia to lớn luân bàn cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn, cuối cùng răng rắc một tiếng, vỡ vụn thành vô số khối, tiêu tan giữa thiên địa. Phúc. Âm Thiên Tiên khỏe miệng cũng chảy ra một tia máu tươi, cơ thể càng là giống như diều đứt dây, đổ bức hỗn độn hậu phương. Ngay cả như vậy, Âm Thiên Tiên vẫn như cũ cưỡng ép ổn định thân hình, hắn lau đi vết máu ở khóe miệng, ngẩng đầu, trong mắt không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn đầy chiến ý. Hắn nhìn xem Thiên Đế kiếm khí tán phát chỗ, trầm giọng nói, "Thiên Đế, tất nhiên ra tay rồi, vậy thì hiện thân a." Thiên Đế sức mạnh không tệ, bất quá hắn chú ý tới, này một kiếm cũng cho mượn tiên đỉnh chi lực, bằng không thì sẽ không như thế dễ như trở bàn tay đánh lui chính mình. Hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái, bình phục thể nội quần quần khí huyết. Đang khi nói chuyện, hắn con ngươi lập lòe âm dương nhị khí, giống như hai quả hơi co lại thái dương cùng mặt trăng tại trong hốc mắt giao thế, tản mát ra huyền ảo khó lường hào quang. Trong chốc lát, âm dương đạo quẻ luân bàn lần nữa hiện lên ở phía sau hắn, cái này luân bàn so trước đó càng thêm ngưng thực, to lớn hơn. Phản phất một tòa núi liền trời đất cửa lớn, tản ra uy áp kinh khủng. Hơn nữa, trên bàn quay tràn ngập âm dương đại đạo càng thêm nồng đậm, phản phất biến thành thực chất, tại luân bàn trùng quanh xen lẫn, cuốn quanh, tạo thành một mảnh âm dương hòa vào nhau lĩnh vực. Lời này rơi xuống, Thiên Đế thân hình bỗng nhiên xuất hiện tại Âm Tiên Tiên phía trước, hắn thân mang một bộ màu đen long bào, đầu đội cửu long quan, dáng người kiên cường, khí chất uy nghiêm, tựa như nắm giữ vạn giới chúa tể. Bốn phía thiên thần chí tiên, thiên binh nhìn thấy Thiên Đế hiện thân, nhao nhao cung kính mở miệng, cùng kêu lên hô to, bái kiến Thiên Đế. Thiên Đế khẽ gật đầu, ánh mắt theo số đông trên thân người đảo qua, mang theo một loại uy nghiêm của cấp trên, ngược lại nhìn về phía Âm Tiên Tiên, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng và xem kỹ. Ngươi như thế gióng trống khua chiêng mà buông xuống ta thiên đỉnh, chẳng lẽ không sợ vẫn là sao? Thiên Đế mặt không thay đổi mở miệng, thanh âm bên trong ẩn chứa một loại làm người sợ hãi uy nghiêm. Ta dựa vào nhân vật chính có phải hay không còn có một cái đồ đệ đến từ, không phải Cổ Kiếm Ti, chương 559, đại chiến chương 559, đại chiến. Âm Thiên Tiên nghe xong, lại lạnh lùng nở nụ cười, khóe miệng còn lưu lại một vệt máu, nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng khí thế của hắn. Bản tôn tất nhiên phủ xuống, vậy thì tự nhiên có hậu thủ. Thanh âm hắn âm vang hữu lực, mang theo một loại chân thật đáng tin tự tin. Nói thật, hắn cũng không phải rất nghĩ đến, dù sao có cái kia thần bí khó dò đạo tổ tồn tại, để cho hắn không thể không cẩn thận. Nhưng người nào gọi hắn vận khí không tốt, tại vận mệnh luân bàn chuyển động phía dưới, hết lần này tới lần khác rút được chính mình. Mà Thiên Đình uy thế càng ngày càng mạnh, đã uy hiếp đến rất nhiều thế lực sinh tồn, cũng nên là thời điểm hạn chế một chút. Bất quá, lần này hắn vẫn có xác suất rất lớn toàn thân trở lui. Thiên Đế nghe xong, đôi mắt lạnh lùng, phản phất hai vệt ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua hư không. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, trong tay Thiên Đế kiếm đột nhiên chém ra, một kiếm này, so trước đó bất luận cái gì một kiếm đều phải nhanh đều phải lăng lệ, phản phất muốn đem thiên địa đều một phân thành hai. Trong chốc lát, Thiên Đế cùng Âm Thiên Tiên kết chiến. Thiên Đế kiếm quang vạn đạo, mỗi một đạo đều ẩn chứa khai thiên lịch địa uy năng, mà trời đầy mây tiên tắc thôi động âm dương đạo quẻ luân bàn, âm dương nhị khí hóa thành vô số đạo xiên xích, tính toán trói buộc chặt Thiên Đế kiếm quang. Hai người công kích trên không trung va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang mình, kinh khủng năng lượng ba động lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Bốn phía tiên thần toàn bộ cũng không dám tới gần, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem trận chiến đấu này, trong lòng tràn đầy rung động. Dù sao cũng là hai đại hỗn nguyên tự tại tiên hậu kỳ cường giả, bọn hắn tùy ý một chiêu một thức, đều đủ để hủy diệt một cái thế giới. Bọn hắn chỉ có thể xa xa quan chiến, cầu nguyện trận chiến đấu này không cần lan đến gần chính mình. Ken ken ken. Tại hỗn độn đan vào trong hư không, Thiên Đế kiếm cùng Âm Dương đạo quẻ luân bàn mỗi một lần va chạm, đều phản phất khai thiên lịch địa thần tích. Mũi kiếm cùng luân bàn biên giới tương giao, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, văng lửa khắp nơi, phản phất có thể nhóm lửa cái kia bóng tối vô tận, chiếu sáng hỗn độn. Âm Thiên Tiên chỉ cảm thấy từng cỗ cự lực từ Thiên Đế trên thân kiếm truyền đến, lực lượng này mạnh, phản phất có thể đứt đoạn sơn hà, chấn vỡ tinh thần. Thiên Đế bây giờ không có mượn nhờ thiên đình sức mạnh lại còn mạnh như thế, chính mình xem thường đối phương. Đối mặt Thiên Đế cái này lăng lệ vô song, phản phất có thể sẽ rách hết thể thế công, Âm Thiên Tiên không dám thất lễ một chút. Cách khác quyết liên kết, sau lưng Âm Dương đạo quẻ luân bản cấp tốc xoay tròn, phát ra ông ông vang lên, Âm Dương nhị khí điên cuồng phun trào, hóa thành hắc bạch dòng lũ, xen lẫn thành tầng tầng lớp lớp hàng rào, giống như tường đồng bách sát, tính toán ngăn cản Thiên Đế cái kia vô kiên bất tồi kiếm quang. Nhưng mà, Thiên Đế kiếm tốc thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn phòng ngự ấn quyết đều có chút theo không kịp tiết tấu. Kiếm kia phản phất sáp nhập vào thời không trong cái khe, qua lại hư thực chi gian, khi thì xuất hiện tại Âm Thiên Tiên phía trước, khi thì xuất hiện tại hắn phía sau, để cho hắn khó lòng phòng bị. Mỗi một lần kiếm quang lấp lóe đều tựa như là tại khiêu chiến cực hạn của hắn, để cho hắn cảm thấy vô cùng kiềm chế cùng phẫn nộ. Chính mình còn không có như vậy biệt khuất qua. Âm Dương nghịch chuyển, bắt quái phong thiên. Âm Thiên Tiên khẽ quát một tiếng, Âm Dương nhị khí điên cuồng phun trào, hóa thành hắc bạch dòng lũ, trước người xen lẫn thành một đạo cực lớn bắt quái trận đồ, tám cái quẻ tượng luân chuyển, tản mát ra mênh mông khó lường mỹ lực, đón lấy Thiên Đế kiếm. Ầm ầm. Thiên Đế kiếm cùng bắt quái trận đồ va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc quanh mình, hư không chấn động, hỗn độn khí lưu điên cuồng phun trào, tạo thành từng đạo hủy diệt tính phong bạo, tàn phá bừa bãi tứ phương. Bắt quái trận đồ tại Thiên Đế kiếm trùng kích vào, ánh sáng lóe lên, tám cái quẻ tượng sáng tối chập chờn, lại vẫn luôn kiên cường, ngạnh sinh sinh chặn cái này hủy thiên diệt địa nhất kích. Chín thiên lôi tiếp, hàng. Thiên Đế mũi kiếm chỉ hướng bầu trời, dẫn động vô tận lôi đỉnh, hóa thành chín đạo sấm sét màu tím cự long, gầm thét hướng Âm Thiên Tiên đổ ập xuống mà đánh tới. Âm Thiên Tiên đối mặt cái này diệt thế lôi đỉnh, không chút hoang mang, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo âm dương ngư, tại lôi đỉnh khe hở bên trong xuyên thẳng qua, xảo diệu tránh né lấy lôi đỉnh công kích. Âm dương hòa sinh, sinh sôi không ngừng. Âm Thiên Tiên sau lưng Âm Dương đạo quẻ bên trên luân bàn, hắc bạch nhị khí điên cuồng phun trào, hóa thành từng cái âm dương ngư, vây quanh Âm Thiên Tiên du động, ngăn cản lôi đỉnh đánh kích. Trong lúc nhất thời, lôi đỉnh lập lòe, âm dương giao thoa, Thiên Đế lôi đỉnh cùng Âm Thiên Tiên âm dương ngư trong hư không triển khai một hồi kịch liệt bỏ sức. Lôi đỉnh của vũ, âm dương ngư du động, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra hào quang chói sáng cùng kinh khủng năng lượng ba động. Đột nhiên, trời đầy mây tiên nhãn bên trong tinh quang lóe lên, hắn tóm lấy một cái khe hở, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Thiên Đế sau lưng, bắt quái quy nhất, âm dương tịch diệt. Âm Thiên Tiên sau lưng Âm Dương đạo quẻ luân bản trong nháy mắt ngừng xoay tròn, âm dương nhị khí điên cuồng tràn vào quẻ trong âm, hóa thành một cái hắc bạch đan vào quan cầu, tản mát ra hủy diệt hết thể khí tức, hướng về Thiên Đế phía sau lưng đánh tới. Thiên Đế cảm nhận được sau lưng uy hiếp, lại cũng không bối rối, thân hình hắn nhất chuyển, trong tay Thiên Đế kiếm bạch ra một đạo huyền diệu quy tích, kiếm lên, giới diệt. Thiên Đế trên thân kiếm bộc phát ra hào quang sáng chói, mũi kiếm trực chỉ cái kia hắc bạch quan cầu, một kiếm chém ra. Oanh! Kiếm quang cùng hắc bạch quan cầu va chạm, bộc phát ra so trước đó càng kinh khủng hơn năng lượng ba động, hư không bị xé nứt. Hỗn độn khí lưu bị đổi tảng ra, tạo thành một cái lô đen thật lớn, cắn nuốt hết thể xung quanh. Thiên Đế cùng trời đầy mây tiên đô bị cổ sức mạnh kinh khủng này đẩy lui mấy bước, sắc mặt hai người tái nhợt, khí tức có chút hỗn loạn. Nhưng bọn hắn cũng không dừng tay, mà là cấp tốc điều chỉnh trạng thái, lần nữa hướng đối phương phát khởi công kích. Thiên Đế biết rõ, đây là trắc nghiệm chính mình bây giờ thực lực tuyệt hảo cơ hội. Trận chiến đấu này, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, hai người ngươi tới ta đi, chiêu thức tầng tầng lớp lớp, mỗi một lần va chạm đều để nhân tâm kinh run sợ. Thiên Đế kiếm pháp lăng lệ vô song, chiêu chiêu chí mạng, mỗi một kiếm đều mang khai thiên lịch địa uy thế. Âm Thiên Tiên Âm Dương đạo pháp huyền diệu khó lường, cả công lẫn thủ, mỗi một lần công kích đều vô cùng tinh chuẩn, mỗi một lần phòng ngự đều đúng như thành đồng. Bốn phía thiên thần chí tiên, các thiên binh đều nín thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Bọn hắn chỉ thấy hai thân ảnh ở trong hỗn độn di chuyển nhanh chóng, căn bản theo không kịp. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát, Thiên Đế cùng Âm Thiên Tiên đã giao thủ vài lần, kiếm khí cùng âm dương nhị khí xen lẫn, trong hư không lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết tích, giống như ngày tận thế tới. Âm Thiên Tiên càng đánh càng kinh ngạc, Thiên Đế cũng là trong lòng âm thầm cảnh giác, Âm Thiên Tiên Âm Dương đạo pháp huyền diệu vô cùng, cả công lẫn thủ, giống như một cái động không đáy, để cho hắn cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hắn đánh tan. Ngay tại song phương đều cảm thấy có chút kiệt lực thời điểm, Thiên Đế sau lưng đột nhiên bộc phát ra một cỗ mênh mông vô ngần ba động, phảng phất cả phiến thiên địa khí vận đều tụ đến, vì hắn gia trì. Thiên Đế thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, thể lực cấp tốc khôi phục, nguyên bản tiêu hao rất lớn hắn, trong nháy mắt lại trở nên tinh lực dồi dào, chiến lực thậm chí so trước đó càng hơn một bậc. Chương 560, Cửu Thiên Ngục Chủ hiện thân. Chương 560, Cửu Thiên Ngục Chủ hiện thân. Biến cố bất thình lình, để cho trời đầy mây tiên thần sắc đột nhiên biến đổi. Hắn cũng có thể mượn nhờ Âm Dương Tiên Tông cùng Nguyên Sơ Tiên Đỉnh khí vận, hai đại tiên đỉnh nội tình thậm chí càng hơn tiên đỉnh, nhưng dưới mắt, ngược lại lần này hắn cũng không phải là tới liều mạng, không đáng ở thời điểm này liền vận dụng. Không cần thiết. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, Âm Thiên Tiên quyết định thật nhanh, thân hình chợt lui nhanh, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt kéo ra cùng Thiên Đế khoảng cách. Cùng lúc đó, trên tay hắn không chút do dự xuất hiện một đạo xưa cũ phù lục, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Đùa này, tựa hồ phong ấn một loại nào đó nhân vật khủng bố, một khi bóp nát, hậu quả khó mà lường được. Không có chút nào do dự, Âm Thiên Tiên chớp mắt bóp nát phù lục. Một cỗ khó có thể tưởng tượng khí thế khủng bố chợt buông xuống, phản phất toàn bộ hư không cũng vì đó ngưng kết. Thiên Đế trong mắt tinh quang bắn mạnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Cố lực lượng này không kém hơn hắn. Bốn phía tiên thần cũng là như thế, thần sắc đại biến. Trong chốc lát, một cái cực lớn hư ảnh từ cái này bể tan cảnh phụ lục bên trong chậm rãi dâng lên, không ngừng cất cao, cuối cùng lại cùng Thiên Đế thân hình tương tự. Hư ảnh này người khoác đạo bào màu trắng, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại phảng phất đối mặt cả mảnh trời khung cảm giác áp bách. Thiên Đế thấy rõ cái kia hư ảnh khuôn mặt, lập tức biến sắc, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Chín Thiên Ngục Chủ, hiện nay Tiên Thánh Minh Minh Chủ, người trong truyền thuyết kia trưởng khống vạn giới thiên mộ cường giả. Cửu Thiên Ngục Chủ hư ảnh không có chút nào nói nhảm, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, một tòa to lớn vô cùng cổ lão thiên mộ hư ảnh liền vô căn cứ hiện lên ở trong tay của hắn. Cái này thiên mộ tản ra rất nhiều đạo khí tức kinh khủng, phản phất mai táng không biết bao nhiêu kỷ nguyên cường giả. Vạn giới thiên mộ. Âm Thiên Tiên thấy thế, không chút do dự xé rách không gian, hóa thành một vệt sáng, tại chỗ biến mất. Hắn biết, Cửu Thiên Ngục Chủ một kích này, uy lực vô tận, cho dù Thiên Đế có thể ngăn cản, cũng tất nhiên thụ thương. Đến lúc đó, nổi giận Thiên Đế chắc chắn liên hợp các thiên đỉnh cường giả vây công chính mình, lợi bất cập hại. Nên chạy trốn liền chạy, tuyệt không hàng hồ. Cửu Thiên Ngục Chủ thoáng nhìn Âm Thiên Tiên rời đi phương hướng, ngược lại nhìn về phía Thiên Đế. Trong chốc lát, thiên mộ hư ảnh bên trong chợt bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, phản phất có vô số ngủ say cự thú bị tỉnh lại. Ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh phá không mà ra, mỗi một cái đều tản ra hủy thiên diệt địa uy áp, để cho người ta không rét mà run. Trong chốc lát, mấy tôn kinh khủng thân ảnh từ thiên mộ bên trong nổi lên, bọn hắn thân hình khác nhau, hoặc khôi ngô cao lớn, hoặc thấp bé tinh hãn, hoặc tiên phong đạo cốt, hoặc hung thần đắc sát, đều có đặc sắc, không một không tỏa ra lấy khí tức cường đại. Có quanh thân quấn quanh lấy ngọn lửa nóng bỏng, phản phất có thể thiêu cháy tất cả, có thì người khoác băng sương, hàn khí bức người, đóng băng vật vẩn, còn có sau lưng hiện ra đủ loại dị tượng, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần, không chỗ nào mà không bao lấy, hiện lộ rõ ràng mỗi người bọn họ đạo quả cùng thần thông. Nhưng đều không ngoại lệ, đều là cường giả. Khí tức của bọn hắn đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ hủy thiên diệt địa phong bạo, bao phủ tứ phương, để cho không gian chung quanh cũng bắt đầu bặm mẻo, sụp đổ. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người cảm thấy ngạt thở, phản phất đối mặt với từng tòa không thể vượt qua đại sơn. Liên tại đây trong nháy mắt, những cường giả kia cùng nhau hướng về Thiên Đế ra tay, không có chút nào do dự, cũng không có bất kỳ nói nhảm. Bọn hắn hoặc cơ trong tay trí bảo hư ảnh, hoặc thúc dục thể nội pháp lực, hoặc thi triển cường đại thần thông, mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Thiên Đế. Đủ loại kia sáng đan vào một chỗ, tạo thành một đạo ánh sáng nóng ánh trụ, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Một kích này, hội tụ mấy tôn cường giả toàn lực, uy lực của nó mạnh, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Sáng Hoàng Chí Tiên thậm chí còn tại những này thân ảnh bên trong, gặp được mấy chục tỷ năm trước ngang dọc hỗn độn cường giả. Những người kia, tại trong truyền thuyết xa xưa, cũng là dậm chân một cái liền có thể để cho hỗn độn chấn động vô thượng đại năng, mỗi một cái cũng có hủy thiên diệt địa thực lực, là thời đại kia nổi bật nhất tồn tại. Trong bọn họ, có lấy lực chứng đạo, nhục thân cường hành vô cùng, có thể rời núi lấp biển, có lấy pháp nhập đạo, pháp thuật thông thiên triệt địa, nhưng hô phong hoán vũ, còn có lấy dũng nhập đạo, chiến ý ngút trời, nhưng càng chiến càng hăng, càng đánh càng mạnh. Không nghĩ tới, những thứ này đã từng huy hoàng nhất thời, không ai bị nổi cường giả, thế mà cũng bị Cửu Thiên Ngục Chủ tù binh, cầm tù tại trong cái này vạn giới thiên mộ. Bọn hắn bị vây ở trong cái kia thiên mộ, không biết bao nhiêu năm tháng. Thiên Đế thấy thế, nguyên bản không hề bận tâm trên khuôn mặt, cũng là thần sắc hơi hơi biến hóa, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Bên trong những tử thiên mộ này hiện lên hư ảnh, mỗi một cái đều tản ra khí tức kinh khủng, trong đó càng không ít có Hỗn Nguyên Tự tại Tiên đỉnh phòng tồn tại. Hỗn Nguyên Tự tại Tiên Dê cái kia an tại Hỗn Độn đỉnh tồn tại, đã vượt ra sinh tử luân hồi, cùng đạo tướng hợp, có được gần như vô hạn sinh mệnh cùng sức mạnh. Cho dù là Thiên Đế, đối mặt Hỗn Nguyên Tự tại Tiên đỉnh phong cường giả, cũng muốn cẩn thận đối đãi, không dám có chút khinh thị, dù sao bây giờ Thiên đỉnh chỉ là dựa vào lão tổ mà thôi. Không nghĩ tới Cửu Thiên Ngục chủ lại có thủ đoạn như vậy. Chẳng thể trách Cửu Thiên Ngục chủ gần như xưng là mảnh Hỗn Độn này đệ nhất nhân. Chỉ sợ cái kia đã từng uy trấn Hỗn Độn ma tổ, tại trước mặt cũng phải kém mấy phần. Ma tổ mặc dù cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là một người, mà Cửu Thiên Ngục chủ lại phảng phất có được một cái không đáy bảo tàng, có thể không ngừng mà triệu hồi ra những thứ này kinh khủng cường giả, vì đó sử dụng. Bất quá, Thiên Đế trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, những thứ này vẫn chỉ là Cửu Thiên Ngục chủ không có xuất thủ tình huống. Cửu Thiên Ngục chủ cầm tù cái này một số người, nhất định không chỉ là đơn giản nô dịch bọn hắn, mà là thông qua bí pháp nào đó, thu được những người này tất cả. Trong đó không thiếu đại đạo thần thông các loại. Những cường giả này, mỗi một cái đều đối đại đạo có khắc sâu lĩnh ngộ, bọn hắn nắm giữ thần thông, cũng là đứng đầu nhất bí pháp. Cửu Thiên Ngục chủ dung hợp bọn hắn đạo, thực lực chỉ có thể nâng cao một bước, đạt đến một cái càng kinh khủng hơn cảnh giới. Nghĩ đến chỗ này, Thiên Đế đôi mắt chuyển sang lạnh lẽo, trong lòng dấy lên chiến ý hừng hực. Bất quá dù là ngươi tại mạnh, nơi đây cũng là Thiên đỉnh chỗ. Đây là hắn sân nhà, là hắn kinh doanh vô số năm căn cơ sở tại, hắn há có thể dung đến phía dưới Cửu Thiên Ngục chủ ở đây dương ai. Trong chốc lát, Thiên Đế ra tay rồi. Chỉ thấy hắn tay áo vung lên, phong thần bảng từ hắn trong tay áo bao phủ mà ra, giống như một mảnh màu vàng giáng mây, mênh mông khí vận từ phong thần bảng ưu tiên mà ra, giống như ngân hà đổ ngược, rực rỡ chói mắt. 99 vị chính thần hư ảnh hiện ra, bọn hắn hoặc cầm trong tay thần khí, hoặc miệng tụng pháp quyết, hoặc thi triển thần thông, nhao nhao hướng về Thiên Đế ra chỉ sức mạnh. Cái này 99 vị chính thần, mỗi một vị đều đại biểu cho một loại thiên đạo pháp tắc, bọn hắn lực lượng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ vô song sức mạnh, gia trì tại Thiên Đế trên thân, để cho khí tức của hắn tăng gọn, phảng phất cùng toàn bộ hỗn độn đều hòa thành một thể. Ngay sau đó, Thái Sơ lớn thế giới chi lực cũng điều động gia trì người. Chương 561, hỗn độn đệ nhất, tương chiến chương 561, hỗn độn đệ nhất, tương chiến bây giờ, những lực lượng này giống như vỡ đê hồng thủy, tràn vào trong cơ thể của Thiên Đế, để cho lực lượng của hắn lần nữa kéo lên, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Thiên Đế trên thân kiếm quanh quẩn kinh khủng kim sắc khí vận, trên thân kiếm, phản phất có vô số thần linh tại hư ảnh đang ngâm sướng, có vô số ngôi sao đang nhấp nháy, có vô số sơn hà đang lao nhanh. Giờ khắc này, Thiên Đế kiếm phản phất trở thành trong thiên địa duy nhất, trở thành chúa tể của vạn vật. Hắn đem kiếm dựng thẳng đặt ở trước mắt, trong mắt xuyên thấu qua kiếm, ánh mắt trở nên càng thâm thúy, một nửa từ bi, một nửa nghiêm khắc, tựa như từ bi chi thần cùng nghiêm khắc chi thần song thân, đối lập và thống nhất. Từ bi một bên, tràn đầy đối với vạn vật thương hại cùng quan tâm, phản phất muốn phổ độ chúng sinh, cứu vớt hết thảy cực khổ, nghiêm khắc một bên thì tràn đầy đối với tà ác căm hận cùng đối với trật tự giữ gìn, phảng phất muốn chém hết thảy tội ác, trả thiên địa một cái ban ngày ban mặt. Loại này tình cảm phức tạp ở trong mắt Thiên Đế sẽ lẫn, để cho hắn nhìn càng thêm cao thâm mặt chắc, cũng càng thần thánh không thể xâm phạm. Chạm. Thiên Đế do dự một tiếng, âm thanh giống như hồng trung đại lữ, rung khắp thiên địa. Trong tay Thiên Đế kiếm không chút do dự vi sái mà ra, không có chút nào dây dưa dài dòng, chỉ có quyết tuyệt cùng quả quyết. Ước vạn kiếm quang bắn ra, giống như ngân hà chút xuống, lại như sáng chói tinh hà rơi xuống phàm trần. Những thứ này kiếm quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa Thiên Đế ý chí, ẩn chứa đại đạo pháp tắc, ẩn chứa vô tận bí lực. Kiếm quang trên không trung xen lẫn, hóa thành điểm điểm nước mưa, mỗi một giọt nước mưa đều ẩn chứa lực lượng cường đại, mỗi một giọt nước mưa đều tựa như là một tòa hơi co lại thế giới, ẩn chứa vô tận sinh diệt tuần hoàn. Những thứ này nước mưa cũng không phải là phàm trần nước mưa, mà là từ Thiên Đế kiếm kiếm khí biến thành, bọn chúng phóng tới những cái kia từ trong thiên mộ hiện lên hư ảnh, cùng những bóng mờ kia bộc phát ra công kích đụng vào nhau. Trong chốc lát, cùng những bóng mờ kia công kích tạo thành một cái giằng co nhau giai đoạn. Những hư ảnh này, mỗi một cái cũng có lực lượng cường đại, công kích của bọn họ có giống như sơn nhạc sụp đổ, có giống như biển động bao phủ, có giống như hỏa diễm phần thiên, có giống như băng xương đóng băng vân vân, đủ loại đủ kiểu công kích, phô thiên cái địa, thanh thế hùng vĩ, phản phất muốn đem hết thảy đều hủy diệt. Mà Thiên Đế mưa kiếm thì giống như từng cái chi tiết tơ bạc, đem những công kích này không ngừng mà tăng dã, không ngừng mà suy yếu. Trong lúc nhất thời, đủ loại tia sáng ở trên bầu trời xen lẫn, đủ loại năng lượng ở trên bầu trời va chạm, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Trận chiến đấu này như thế, thật sự là quá kinh khủng, vượt xa khỏi cái này vài thiên thần, chí tiên, thiên binh nhận thức. Bọn hắn muốn là còn vây quanh ở Thiên Đế bên cạnh, chuẩn bị tùy thời chờ đợi điều khiển, nhưng theo Thiên Đế cùng những cái kia thiên mộ hư ảnh chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, trên mặt bọn họ biểu lộ cũng biến thành càng ngày càng hoảng sợ. Công kích kia dư ba, vẹn vẹn tản mát đi ra ngoài một kia, liền để bọn hắn cảm thấy ngạt thở, cảm thấy mình cơ thể phảng phất muốn bị xé nứt đồng dạng. Bọn hắn biết, nếu như mình tiếp tục lưu lại ở đây, một khi bị công kích kia dư ba dính đến lúc đó, đừng nói chống cự, chỉ sợ trong chốc lát liền sẽ hôi phiên diệt, ngay cả cặn bã cũng sẽ không còn lại. Thế là, bọn hắn cũng không dám do dự nữa, nhao nhao quay người, hóa thành lưu quang, hướng về nơi xa bỏ chạy. Bọn hắn đem hết toàn lực, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, muốn rời xa cái này nguy hiểm chiến trường. Bọn hắn trốn a trốn, một mực chạy trốn ngoài ước vạn dặm, cảm giác đã đem cái kia kinh khủng chiến trường ném ra sau đầu, cái này mới dám dừng lại, chưa tỉnh hồn mà nhìn xem phương xa cái kia còn đang kéo dài bộ phát địa phương chiến đấu, trong lòng vẫn tràn đầy nghĩ lại mà sợ. Mà trong chiến trường ương, Cửu Thiên Ngục chủ lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, thân ảnh của hắn phảng phất cùng không gian chung quanh hòa làm một thể, để cho người ta khó mà phát giác. Cửu Thiên trong mắt Ngục chủ hơi hơi thoáng qua một tia tinh quang. Thiên Đế bây giờ mượn nhờ Thiên Đình khí vận cùng Thái Sơ lớn thế giới chi lực, cũng tới đến Hỗn Nguyên tự tại Tiên Đỉnh phong. Hắn hờ hợt mở miệng, âm thanh bình tĩnh, không có chút nào ba động, tựa như cũng không vì Thiên Đế thực lực mà thay đổi. Chợt, Cửu Thiên Ngục chủ lạnh lùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khinh thường, một tia khinh miệt, còn có một tia hưng phấn. Bất quá còn chưa đủ. Nhưng mà, ngay tại Cửu Thiên Ngục chủ tiếng nói vừa ra trước mắt, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Một cỗ sắc bén vô song kiếm khí, chợt từ Thiên Đế phương hướng bạo phát đi ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về hắn cuốn tới. Chỉ thấy Thiên Đế lần nữa chém ra một kiếm này, so trước đó bất luận cái gì một kiếm đều phải nhanh, đều phải mãnh liệt, đều phải lăng lệ. Kiếm quang như hồng, xé rách hỗn độn, phản phất muốn đem mảnh hỗn độn này đều chém thành hai khúc. Một kiếm này, vậy mà đem thiên mộ bên trên rất nhiều hư ảnh nhao nhao chém chết. Những cái kia vốn là còn uy phong lẫm lẫm hư ảnh, tại Thiên Đế một kiếm này phía dưới, giống như giấy, trong nháy mắt hóa thành hư vô, tiêu tan giữa thiên địa. Sau đó, một đạo kiếm quang sáng chói, mang theo thế không thể đỡ khí thế, đột phá trọng trọng trở ngại, hướng về Cửu Thiên Ngục chủ bản thân đánh tới. Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn, cũng chuẩn đến cực hạn, trực tiếp nhắm Cửu Thiên Ngục chủ khí tức, để cho hắn không cách nào tránh né, cũng không cách nào ngăn cản. Kiếm quang tới người, Cửu Thiên Ngục chủ hơi sững sờ. Đây mới là đế. Cửu Thiên Ngục chủ khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm, tựa hồ đối với Thiên Đế công kích cảm thấy mười phần thú vị. Ha 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 ha. Ngay sau đó, hắn ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh vang vọng hỗn độn, mang theo một tia trừng cuồng, một tia tùy ý, lại thật giống như hoàn toàn không thèm để ý kiếm khí kia, phảng phất thế gian này hết thảy đều không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Đối với cái này, Cửu Thiên Ngục chủ tựa hồ sớm đã coi đoán trước, bởi vậy không ngạc nhiên chút nào. Ngay tại giây phút này ở giữa, khí thế của hắn trong nháy mắt thay đổi, vốn là còn tính toán khí tức bình hòa, chợt trở nên vô cùng lạnh lùng, giống như cửu u hàn băng, lại như là vạn năm huyền thiết, cứng rắn mà băng lãnh, để cho người ta không rét mà run. Loại lạnh lùng này, không phải nhằm vào người nào đó, mà là nhằm vào toàn bộ hỗn độn, nhằm vào toàn bộ thế giới. Hắn phảng phất đã vượt ra hết thảy, trở thành một cái lạnh lùng người đứng xem, một cái cao cao tại thượng thẩm phán giả, tựa như cao cao tại thượng tiên. Hắn giơ tay lên, chậm rãi, nhẹ nhàng, hướng về phía đạo kia đánh tới kiếm khí khẽ vồ rồi một lần. Ngay trong nháy mắt này, vạn giới thiên mộ đột nhiên đụng vào đạo kia kinh khủng như vậy kiếm khí phía trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình. Đạo kia nguyên bản thế không thể đỡ kiếm khí, tại tiếp xúc đến vạn giới thiên mộ trong nháy mắt, vậy mà không chút do dự vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan giữa thiên địa. Toàn bộ quá trình gọn gàng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Làm xong đây hết thảy, Cửu Thiên Ngục chủ không chút nào dây dưa dài dòng, đột nhiên dâng lên, xung quanh thân thể của hắn, không gian bắt đầu vặn mèo, thời gian bắt đầu đảo lưu, một cỗ huyền diệu vô cùng sức mạnh, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán ra. Chương 562, Thiên Mộ Uy Năng. Chương 562, Thiên Mộ Uy Năng. Thiên Mộ hư ảnh, ở dưới sự khống chế của hắn, lao nhanh bành trướng, hóa thành một tòa cự đại mộ địa, một tòa vắt ngang ở trong hỗn độn kinh khủng mộ địa, một tòa chôn giấu lấy vô số cường giả tử vong chi địa. Tòa mộ này địa, bao trùm phương viên trăm vạn dặm, đem Thiên Đế bao phủ ở trong đó. Trong chốc lát, phương viên trăm vạn dặm hỗn độn thay đổi. Vốn là còn tính toán ổn định không gian hỗn độn, bắt đầu trở nên vặn mèo, trở nên hỗn loạn, từng cỗ âm trầm khí tức kinh khủng từ trong thiên mộ tản mắt ra, tràn ngập tại trong toàn bộ hỗn độn. Bất chi bất giác, bầu trời cùng mặt đất xuất hiện. Hơn nữa bầu trời đã biến thành huyết hồng sắc, đại địa tựa hồ đã biến thành màu đen, toàn bộ thế giới đều biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, một mảnh âm trầm, một mảnh kinh khủng. Thiên Đế ngẩng đầu nhìn lại, những gì thấy trong mắt, bốn phía tất cả đều là phân mộ, từng tòa, từng mảnh, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Mỗi một ngôi mộ bên trên đều khắc ấn vô số tên, những cái tên kia, hoặc cổ lão, hoặc lạ lẫm, hoặc quen thuộc, mỗi một cái đều đại biểu cho một đoạn lịch sử, một cái cố sự, một cái đã từng huy hoàng, bây giờ cũng đã biến mất sinh mệnh. Những thứ này phân mộ, tản ra khí tức tử vong, tản ra khí tức tuyệt vọng, để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế, vô cùng sợ hãi. Liên tại đây âm trầm kinh khủng bầu không khí bao phủ hết thảy thời điểm, Cửu Thiên Ngục chủ hư ảnh đột ngột xuất hiện ở trên không trung, giống như một cái từ trong thâm nguyên đi ra ma thần, mang theo vô tận khí tức tử vong cùng uy áp. Hắn lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, quan sát phía dưới hết thảy, bao quát cái kia thiên đế, cùng với cái kia bị thiên mộ bao trùm trăm vạn dặm hỗn độn. Bây giờ, hắn tựa như chấp trưởng vạn giới sinh tử thần linh, lạnh nhạt, uy nghiêm, không thể xâm phạm. Ánh mắt của hắn giống như hai vệ thần quang. Thân hình của hắn phản phất cùng mảnh này thiên mộ hòa làm một thể, trở thành chúa tể của nơi này, trở thành ở đây duy nhất quy tắc. Bây giờ ở đây chính là vạn giới thiên mộ, cũng có một cái chuẩn xác hơn xưng hô, Thiên Ma Lăng mộ. Ở đây chôn giấu lấy vô số tiên cùng ma, chôn giấu lấy vô số lịch sử. Thiên Đế, ngươi rất không tệ. Cửu Thiên Ngục chủ lâm thanh, bất quá đạo tổ không già, vẫn là sâu kiến thôi. Lời còn chưa dứt, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay đối diện nhau Thiên Đế, phản phất muốn bắt được cái gì. Động tác này mang theo một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, phản phất mộ viên đều ở đây một khắc đứng im. Theo Cửu Thiên Ngục chủ động tác, thần ma trong lăng mộ, vô số phần mộ bắt đầu chấn động kịch liệt, những cái kia khắc ấn tại trên phần mộ tên, từng cái nổi lên, tản mát ra hào quang chói sáng. Những ánh sáng này hội tụ thành từng đạo lưu quang, hướng về Cửu Thiên Ngục chủ tay phải bay đi, dung nhập lòng bàn tay của hắn. Trong lúc nhất thời, Cửu Thiên Ngục chủ tay phải phản phất đã biến thành một cái quang chi cội nguồn, tản ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Những ánh sáng này mang theo vô tận khí tức hủy diệt, mang theo vô tận khí tức tử vong các loại, cũng là rất nhiều đại đạo khí tức hướng về Thiên Đế bao phủ mà đi. Thiên Đế cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Cửu Thiên Ngục chủ tay phải đã che khuất bầu trời, bàn tay của hắn phảng phất đã biến thành một cái cực lớn lồng giam, muốn đem hắn giam ở trong đó. Giờ khắc này, Thiên Đế cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn cảm nhận được Cửu Thiên Ngục chủ cường đại, hắn cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Mặc dù mình sẽ không chết, nhưng bây giờ chính mình thế nhưng là nắm giữ Hỗn Nguyên Tự tại Tiên đỉnh phong sức mạnh, nhưng đối mặt Cửu Thiên Ngục chủ hư ảnh còn không phải bản tôn cũng cảm giác được như thế có áp lực. Chẳng thể trách vì Tiên Thánh Minh Minh chủ. Bây giờ, cái kia gánh chịu lấy Thiên đỉnh khí vận, tượng trưng cho vô thượng quyền uy phong thần bảng, trôi nổi tại đỉnh đầu của hắn phía trên. Kim quang lưu chuyển, điềm lành rực rỡ, phản phất có vô số tiên thần tại trong hư ảnh ngâm sướng, có vô số ngôi sao đang nhấp nháy, có vô số sơn hà đang lao nhanh. Phong thần bảng phía trên, cái kia 99 vị chính thần hư ảnh, bây giờ càng là sinh động như thật, bọn hắn cầm trong tay thần binh, trợn mắt nhìn, tản ra uy áp kinh khủng, phản phất tùy thời có thể phá bảng mà ra, đem hết thể địch nhân đều ép thành một miệng. Chấn. Thiên Đế một tiếng quát khẽ, âm thanh như hồng trung đại lữ, vang vọng toàn bộ thần ma lăng mộ, mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa vô thượng vĩ lực, một chút phần mộ thậm chí hồi phi yên diệt. Trong chốc lát, phong thần bảng hiện lên ra thiên đình hư ảnh, thiên đình lục trọng thiên hiện ra, kinh khủng hư ảnh mang theo lực lượng cực kỳ kinh khủng, hướng về bàn tay to kia đánh tới. Giờ khắc này, phong thần bảng phảng phất hóa thành thiên đế hóa thân, hóa thành thiên đình ý chí, hóa thành mảnh hỗn độn này thủ hộ thần. Chỉ thấy cái kia phong thần bảng bên trên, kim quang đại tác, 99 vị chính thần hư ảnh cùng nhau gầm thét, trong tay bọn họ thần binh bộc phát ra hào quang sáng chói, hóa thành 99 đạo lưu quang, dung nhập cái kia hướng về Cửu Thiên Ngục chủ cự thủ đánh kích đi lực lượng kinh khủng bên trong. Cố lực lượng này, dung hợp thiên đình khí vận, dung hợp thái sơ đại thế giới bản nguyên, dung hợp thiên đế vô thượng ý chí, mang theo thế tối khô làm hủ, cùng cái kia phảng phất có thể thôn phệ hết thể cự thủ hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, phảng phất muốn xé rách mảnh hỗn độn này, lại phảng phất muốn đem mảnh này thần ma lăng mộ triệt để phá hủy. Năng lượng kinh khủng phong bạo, lấy cả hai ba chạm làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ ra, đem những cái kia nguyên bản là âm trầm kinh khủng phân mộ, trong nháy mắt phá hủy thành một biển. Vô số khắc ấn tên bia đá, tại này cổ bên trong cơn bão năng lượng, hóa thành cho bụi, tiêu tan trong gió. Cái kia Cửu Thiên Ngục chủ bàn tay, mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng ở phong thần bảng cái này dung hợp thiên đình hết thảy sức mạnh kinh khủng nhất kích phía dưới, vậy mà cũng bắt đầu từng khúc băng liệt, xuất hiện từng đạo vết rách. Những cái kia vết rách cấp tốc mở rộng, cuối cùng chỉ nghe răng rắc một tiếng, Cửu Thiên Ngục chủ bàn tay cư nhiên bị gắng gượng đánh thành mảnh vụn. Có chút ý tứ. Cửu Thiên Ngục chủ âm thanh vang lên lần nữa, mang theo một tia nghiền ngẫm, mang theo một tia tàn nhẫn. Lời còn chưa dứt, hắn một cái tay khác đột nhiên hướng về phía dưới đột nhiên đè đi, cái này đè ép, phảng phất muốn đem toàn bộ hỗn độn đều áp sập. Theo hắn cái này đè ép, nguyên bản là âm trầm kinh khủng trăm vạn phần mộ, giống như là được trao cho sinh mệnh, cùng nhau bắt đầu chấn động, phát ra trận trận làm cho người giận cả tóc gáy bù bù. Hỗn độn bầu trời chợt hiện ra vô số đạo phân mộ, những thứ này phân mộ so trước đó càng thêm ngưng thực, càng khủng bố hơn, mỗi một cái đều tựa như là một tòa cỡ nhỏ sơn nhạc, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về phía dưới điên cuồng phóng đi, giống như một hồi tử vong chi vũ, muốn đem hết thể đều bao phủ. Mùa mưa, Thiên Đế sắc mặt đột biến, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có. Cái này mùa mưa so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, mỗi một ngôi mộ đều ẩn chứa lực lượng cường đại, phảng phất muốn đem hết thể đều trấn áp, hết thể đều phải hủy diệt. Phong thần bảng sức mạnh chỉ là giữ vững được phút chốc, tại dày đặc như vậy mà kinh khủng mộ mưa xung kích phía dưới, cái kia liên tiếp lấy thiên đình khí vận, tản ra vô tận quang huy phong thần bảng, vậy mà bắt đầu run rẩy kịch liệt, kim quang cũng biến thành ảm đạm vô quang. Chương 563, Viện binh chương 563, Viện binh Thiên Đế trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cũng tràn đầy chấn kinh cùng hãi nhiên. Đây chính là Cửu Thiên Ngục chủ chân chính sức mạnh sao? Vẹn vẹn một cái bóng mờ, liền có được lực lượng kinh khủng như vậy, chính mình, cho dù là sử dụng rất nhiều thủ đoạn, càng đem thực lực bản thân tôi phát đến cực hạn, có thể so với Hỗn Nguyên Tự tại Tiên đỉnh phòng, nhưng vẫn là địch bất quá đối phương một cái bóng mờ thôi. Dù là tự sử dụng rất nhiều thủ đoạn, càng là có thể so với Hỗn Nguyên Tự tại Tiên đỉnh phòng, nhưng vẫn là địch bất quá đối phương một cái bóng mờ thôi. Nếu như đối phương chân thân buông xuống, Thiên Đế không dám tưởng tượng, kia sẽ là kinh khủng bực nào cảnh tượng, sợ là chỉ có lão tổ. Thiên đỉnh xuất thế lâu như vậy, như thế nào hắn một mực tại bị đánh, ta dựa vào. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Thông qua một trận chiến này, hắn càng thêm rõ ràng nhận thức được mình cùng Cửu Thiên Ngục chủ chênh lệch, cũng càng thêm kiên định chính mình tấn thăng Hỗn Nguyên Tự tại Tiên đỉnh phong quyết tâm. Hắn tự tin, nếu là mình chân chân chính chính tấn thăng đến Hỗn Nguyên Tự tại Tiên đỉnh phong, cũng có cùng chống lại thực lực, ít nhất sẽ không giống như bây giờ vậy bị động. Mà đối phương cường đại như thế, hoàn toàn dựa vào cái này vạn giới thiên mộ, cái này vạn giới thiên mộ kinh khủng, thậm chí lờ mờ muốn vượt qua Tiên Tiên Chí Bảo phạm chủ, cuối cùng là dạng gì tồn tại. Ngay sau đó, Thiên Đế hít sâu một hơi, sử dụng ra tất cả bộ liếng, không ngừng huy động Thiên Đế kiếm cùng phong thần bảng, mỗi một lần huy động đều có từng đạo công kích hướng về những cái kia từ trên trời giáng xuống phần mộ công kích mà đi. Mỗi lần công kích một lần, hàng trăm hàng ngàn phần mộ liền chôn bụi, hóa thành cho bụi. Nhưng mà Cửu Thiên Ngục chủ phảng phất có được sức mạnh vô cùng vô tận, không đợi hắn thở dốc, trong chốc lát những cái kia bị phá hủy phần mộ lại dùng tốc độ cực nhanh ngưng kết mà thành, lần nữa hóa thành mộ mưa hướng về hắn công kích mà đến, phảng phất không bao giờ ngừng nghỉ tử vong luân hồi. Theo thời gian trôi qua, Thiên Đế trên thân đã là trải rộng vết thương, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương không ngừng mà chảy xuôi máu tươi. Máu tươi kia nhỏ xuống tại từ Cửu Thiên Ngục chủ sáng tạo mảnh này trong trăm vạn dặm thiên mộ vực, lộ ra chói mắt như thế, bi tráng như thế. Hắn giống như là một tôn cô độc chiến thần, ở mảnh này tử vong chi địa, tự mình đối mặt với vô cùng vô tận địch nhân, cho dù là vết thương chồng chết, cũng tuyệt không lùi bước. Mà liền tại cái này vạn phần nguy cấp thời khắc, trăm vạn dặm bên ngoài, cái kia phiến chưa bị vạn giới thiên mộ khí tức âm trầm bao phủ trốn hỗn độn, trở thành hy vọng chỗ. Bây giờ, phiến khu vực này đã tụ tập 1000 vạn thiên minh, cùng với số đông không có bị cuốn vào chiến đấu thiên thần cùng chí tiên. Sáng Hoàn Chí Tiên, vị này lúc trước liền thể hiện ra hơn người trí tuệ cùng đảm thức cường giả, bây giờ ánh mắt kiên định nhìn qua cái kia bị âm trầm mộ mưa bao trùm khu vực. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh âm vang hữu lực, giống như kim thạch thanh âm, tại mỗi người bên tai quanh quẩn, chu thiên tinh đấu đại trận, không thể để cho bệ hạ một mình chiến đấu anh dũng. Lời này rơi xuống, giống như cự thạch đầu nhập mặt hồ, gây nên ngàn cơn sóng. 1000 vạn thiên minh, thiên thần chí tiên, nguyên bản là tâm tình khẩn trương, bây giờ tức thì bị triệt để nhóm lửa. Bọn hắn không do dự nữa, không còn quan sát, nhao nhao thôi động tự thân sức mạnh, đem tất cả tinh khí thần đều rót vào chu thiên tinh đấu đại trận bên trong. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trên người bọn họ bạo phát đi ra, cỗ lực lượng này hội tụ chục triệu người ý chí, hội tụ chục triệu người hy vọng, hội tụ chục triệu người sức mạnh. Cỗ lực lượng này thậm chí vượt qua một cái cá thể cực hạn, ở trên không tạo thành, hóa thành một đạo lưỡi dịu khổng lồ, lưỡi búa này tản ra hào quang sáng chói, phảng phất có thể khai thiên tích địa, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy tà ác. Lực lượng kinh khủng từ bầu trời tạo thành, hóa thành một đạo lưỡi dịu khổng lồ, đột nhiên hướng về cái kia tiên ma lăng mộ vỗ xuống. 1000 vạn thiên minh, thiên thần chí tiên vận hành chu thiên tinh đấu đại trận, cố lực lượng này khổng lồ cỡ nào? Tăng thêm trong đó không thiếu hồn nguyên tự tại tiên trung kỳ tồn tại, dù sao trước hết phía trước Trần Lâm cứu ra liền có mấy tôn. Những thứ này cường giả đỉnh cao gia nhập vào, càng làm cho chu thiên tinh đấu đại trận sức mạnh nâng cao một bước. Bọn hắn lực lượng hội tụ đại trận đã chạm đến hồn nguyên tự tại tiên đỉnh phong cánh cửa. Cố lực lượng này đủ để lay động đất trời, đủ để phá diệt hết thể hư ảo. Một lần vỗ xuống, chỉ thấy cái kia bao phủ thiên đế lĩnh vực, vậy do vạn giới thiên mộ tạo dựng kết giới, vậy mà bắt đầu xuất hiện một đạo nhỏ bé vết rách. Mặc dù chưa hoàn toàn phá vỡ, nhưng đã để tất cả mọi người thấy được hy vọng. Nhưng chợt đếm chớp mắt bổ vạn lần lần, cuối cùng chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia bền chắc không thể gãy kết giới cuối cùng bị đánh vỡ. Một cái lỗ to lớn xuất hiện tại kết giới phía trên. Bọn hắn nhìn thấy thiên đế bây giờ một mình chiến đấu anh dũng, huy sái nhiệt huyết, vết thương chồng chất. Cái kia nguyên bản vĩ đại thân thể, bây giờ đã trở nên có chút chật vật, cái kia nguyên bản kiên nghị khuôn mặt, bây giờ cũng hiện ra vẻ bề bài. Nhưng ánh mắt của hắn lại như cũ sáng tỏ, vẫn như cũ tràn đầy chiến ý. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều càng thêm giận không tìm được. Trong lòng bọn họ lửa giận, giống như núi lửa bạo phát đi ra. "Vậy hạ, chúng ta tới." Ngàn vạn thiên binh, thiên thần chí tiên cùng nhau hét lớn một tiếng, âm thanh vang vọng hỗn độn, mang theo vô tận quyết tâm, mang theo vô tận dũng khí, hướng về thiên đế vị trí tiến đến, bọn hắn muốn cùng thiên đế kề vai chiến đấu, bọn hắn muốn cùng một chỗ đối kháng chín thiên mục chủ. Chu thiên tinh đấu đại trận gia trì, bệ hạ chưa chắc sẽ bại. Thiên đế đột nhiên cả kinh, hắn nguyên bản vốn đã làm xong dự tính xấu nhất, đó chính là chờ lão tổ. Lại không nghĩ rằng, tại thời khắc mấu chốt nhất này, các thiên binh đột phá vạn giới thiên mộ kết giới, đi tới bên cạnh hắn. Cửu Thiên Ngục Chủ cũng không nghĩ đến bọn hắn lại còn có sức mạnh như thế. Hắn vốn cho là bằng vào vạn giới thiên mộ kết giới đủ để đem thiên đế vây chết ở trong đó, không nghĩ tới ngược lại để thiên đế chống được các thiên binh thi triển chu thiên tinh đấu đại trận, cùng thiên đình chống lại vạn năm, hắn tự nhiên là biết được này đại trận kinh khủng, cho nên mới dùng vạn giới thiên mộ đắp nặng tiên ma lăng mộ, muốn ngăn cách thiên đế nhận được chu thiên tinh đấu đại trận gia trì. Đúng lúc này, cái kia chu thiên tinh đấu đại trận sức mạnh giống như thiên hà treo ngược, hội tụ tại thiên đế trên thân, vì hắn rót vào liên tục không ngừng sức mạnh. Thiên đế thương thế trên người đang nhanh chóng khép lại, nguyên bản nhìn thấy mà giật mình vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, chảy máu chảy ngược trở về thể nội, đứt gãy xương cốt một lần nữa kết nối, kinh mạch hư hại cũng khôi phục thông suốt. Khí tức của hắn trở nên càng cường đại, nguyên bản bởi vì liên tục chiến đấu mà hơi có vẻ hư phù khí tức, bây giờ giống như núi lửa bộc phát, một lần nữa trở nên hùng hồn hữu lực, trùng trùng điệp điệp, bao phủ tứ phương. Cửu Thiên Ngục Chủ thấy thế, trong mắt khẽ híp một cái, thoáng qua một tia tàn khốc. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thiên đế trên thân đang nhanh chóng khôi phục sức mạnh, cùng với cái kia cố càng cường thịnh khí thế. Xem ra lần này không thể trọng thương thiên đế. Cửu Thiên Ngục Chủ thầm nghĩ trong lòng, hắn lần này cưỡng ép buông xuống, mạo hiểm ra tay, lớn nhất ý đồ chính là trọng thương thiên đế, để cho thiên đình loạn. Chương 564, tím lô nuốt sạch chương 564, tím lô nuốt sạch, nhưng bây giờ xem ra, đến làm cho hư ảnh này diệt mới có thể trọng thương. Thì ra suy nghĩ làm thương nặng đối phương, còn có thể đổ sát một chút thiên đình thiên thần, nhưng bây giờ cũng không cần, ngàn vạn thiên binh đều tại đây, để cho bọn hắn cùng nhau chết đi. Mà nếu như âm thiên tiên không có chạy, đoán chừng đều đem đối phương trọng thương. Cửu Thiên Ngục Chủ trong lòng thầm hận. Trong mắt hàn mang lóe lên, hao hết hư ảnh này toàn bộ lực lượng. Hắn giơ tay, mang theo một loại làm người sợ hãi uy áp. Bây giờ, không chỉ là vạn giới thiên mộ tản ra khí tức cấm trầm, một cỗ càng kinh khủng hơn sức mạnh trong tay hắn luẩn lưỡng, mà là một vệ thần quang. Trong chốc lát, thần quang bộc phát, ước vạn tia sáng bắn nhanh bốn phía, giống như một cái cỡ nhỏ thái dương tại trong tay Cửu Thiên Ngục Chủ sinh ra, lại như là khai thiên tích địa mới bắt đầu luồng thứ nhất quang minh, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn. Quang mang này, so trước đó vạn giới thiên mộ tán phát hắc quang càng lớn, càng thêm lóa mắt, càng khủng bố hơn, khiến cho tất cả mọi người đều bị cỗ này cường quang đâm đến, khó mà mở hai mắt ra. Dù là mạnh như thiên đế bây giờ cũng bị cái kia cỗ tia sáng đâm, cho dù là thiên hồn đều còn không thể dò xét. Toàn bộ hỗn độn, phản phất đều luân hãm vào trong mảnh này quang minh. Nhưng mà, liền tại đây quang minh phổ chiếu phía dưới, một cổ thần bí sức mạnh lại lặng yên hiện lên, vô thanh vô tức bay lơ lửng ở bọn hắn bốn phía, đem thiên đế cùng chúng thiên binh thiên tướng bao phủ trong đó. Cửu Thiên Ngục chủ thấy thế, thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng thậm chí khơi gợi lên một tia đường cong. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tia sáng chói mắt kia, rơi vào thiên đế trên thân. Đây là chính mình tụ tập thiên mộ bên trong vô số cường giả, ước chừng ngàn đại đạo thần thông mà dung hội quán thông tới cường đại nhất thần thông. Chiêu này thần thông, tăng thêm tự thân đối với đại đạo lý giải, cùng với vô số năm kinh nghiệm chiến đấu. Nó không giảng đạo lý, không giảng cứu kỹ xảo, chỉ lấy thuần túy nhất, bá đạo nhất phương thức, hủy diệt hết thảy. Cửu Thiên Ngục chủ thầm nghĩ trong lòng, trong giọng nói mang theo một tia ngạo nghễ. Chiếu liền một chữ mà thôi, nhưng lại chỗ chiếu xạ tất cả mọi người đều sẽ hôi phi yên diệt, dù không phải là hôi phi yên diệt cũng biết bản thân bị trọng thương. Hơn nữa đề cập tới thiên hồn, thêm nữa trên thân tất cả bảo vật, bao quát tiên thiên chí bảo cũng sẽ ở trong chốc lát cùng nhau hôi phi yên diệt. Vạn vật đều có thể chiếu, chiếu một cái vừa diệt. Thiên đế cùng tiên đỉnh chúng tiên cảm thấy cố lực lượng kia, lập tức thần sắc đại biến, cố lực lượng này. Cố này phô thiên cái địa, mênh mông quần quận trong ánh sáng ẩn chứa sức mạnh, để cho bọn hắn tâm sinh sợ hãi, linh hồn run rẩy. Chính mình sẽ vỡ lạc. Thiên đế trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa bị diệt chi ý, phản phất có thể đem chính mình nguyên thần đều triệt để gạt bỏ. Dĩ nhiên không phải chân chân chính chính vẫn lạc, sẽ theo trong phong thần bảng khôi phục, nhưng trong đó còn dính đến thiên hồn. Coi như hồi phục, nhưng cũng sẽ có không thiếu tổn thương. Mà đúng lúc này, một chút thiên binh đã hồi phi yên diệt. Những cái kia tu vi yếu kém thiên binh, tại này cổ tia sáng chiếu xuống, căn bản không có chút nào sức chống cự, trực tiếp hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tan giữa thiên địa. Chu Thiên Tinh Đấu đại trận bây giờ đã không hề có tác dụng. Liền ngay cả những thứ kia tu vi cường đại thiên thần cùng chí tiên, tại này cổ sức mạnh ăn mòn, cũng bắt đầu cảm thấy linh hồn chấn động, cơ thể dần dần hư hóa, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. Bọn hắn hoàn toàn không sợ hãi, chỉ là trong lòng hãi nhiên, bên này là tiền thánh minh minh chủ thực lực sao? Đối với Tiêu đạo tổ, mà giờ khắc này tại trong Tử Tiêu cung, Trần Lâm đột nhiên mở hai mắt ra, hơi hơi nhíu mày. Nhìn về phía Thái Sơ đại thế giới bên ngoài, thiên đế vị trí. Trần Lâm ánh mắt phản phất có thể xuyên thấu tầng tầng không gian, trực tiếp rơi vào cái kia phiến bị tia sáng bao phủ trên chiến trường. Cửu Thiên Ngục chủ nhanh như vậy liền xuống chàng không thể chờ đợi sao? Trần Lâm khẽ miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Hắn nhỉ non một tiếng, chỉ là tiện tay, một đạo hồ lô xuất hiện tại trên tay hắn. Hồ lô kia toàn thân tử kim, mặt ngoài khắc đầy phù văn thần bí, tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Trong chốc lát, hồ lô dùng tốc độ cực nhanh xé rách không gian hướng về thiên đế vị trí tiến đến. Tử kim hồ lô tại Trần Lâm dưới thao túng, hóa thành một vệt sáng, xé rách không gian bí lụy, hướng về chiến trường mau chóng đuổi theo. Làm xong đây hết thảy, Trần Lâm chợt lại đóng chặt hai con ngươi, tựa như một cái hồ lô như vậy đủ rồi. Trần Lâm lần nữa nhắm mắt lại, phản phất đối với sắp phát sinh hết thảy đều đã tính trước, lại phản phất đây chỉ là một không đáng kể nhặt đệm. Ngay tại chín thiên ngục chủ cho rằng nắm chắc phần thắng thời điểm, hắn đột nhiên trong lòng báo động đại tác, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Cửu Thiên Ngục chủ biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một đạo tử kim hồ lô đột ngột xuất hiện ở trên không. Cái kia tử kim hồ lô, giống như một cái đến từ cổ lão thế giới tồn tại, tản ra uy áp kinh khủng, trực tiếp đem tia sáng chói mắt kia đều ép xuống. Trong chốc lát, tử kim hồ lô nhắm ngay chín thiên ngục chủ, phóng thích kinh khủng hấp dẫn. Cái kia tử kim hồ lô miệng, phản phất là một cái không đáy hấp động, tản mát ra một cỗ thôn vệ hết thể lực lượng kinh khủng, trực tiếp nhắm ngay chín thiên ngục chủ. Cỗ lực lượng này, phản phất có thể cắn nuốt thiên địa, thôn vệ vạn vật, ngay cả tia sáng đều không thể đào thoát. Lập tức, quang mang kia giống như mưa to gió lớn, bị hút vào tử kim hồ lô. Nguyên bản phô thiên cái địa, hủy diệt hết thể ước vạn tia sáng, tại này cỗ thôn vệ lực lượng tác dụng phía dưới, giống như gặp khắc tinh, nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng về tử kim hồ lô miệng dũng mãnh lao tới. Cảnh tượng kia, liền như là trăm sông đổ về một biển, lại như là thiên hà đảo lưu, nguyên bản hào quang chói sáng, cấp tốc bị tử kim hồ lô thôn vệ, không có tin tức biến mất. Cửu Thiên Ngục chủ thấy thế trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, kinh sợ. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình cái này vô thượng thần thông chiếu vậy mà lại bị một cái hồ lô cho khắc chế. Hồ lô này, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Cửu Thiên Ngục chủ dù sao cũng là trải qua ngàn vạn ức năm tồn tại, sau khi ngắn ngủi kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, thất thanh hô: "Đạo tổ!" Tất nhiên chỉ có đạo tổ mới có thể như thế. Mà phía dưới vốn cho rằng chắc chắn phải chết đám người đột nhiên phát hiện bốn phía sức mạnh biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa bọn hắn còn có thể mở hai mắt ra. Nguyên bản bao phủ trên người bọn hắn cái kia cỗ hủy diệt khí tức đã không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một mảnh thanh minh. Cái kia cỗ cường quang không có ở đây. Cái kia quang mang chói mắt, sức mạnh kinh khủng kia đều biến mất. Bọn hắn được cứu. Khi bọn hắn mở ra hai con ngươi lúc, lộ ra vẻ không thể tin được. Cái kia tử kim hồ lô bọn hắn không biết được, nhưng lại có thể hấp thu quang mang kia. Mà Thiên Đế tự nhiên đoán được là lão tổ thủ đoạn, ôn quyền cung kính nói: "Cung nên đạo tổ." Thiên Đế khi nhìn đến tử kim hồ lô trong mắt, liền đã đoán được là lão tổ ra tay. Hắn vội vàng ôn quyền hành lễ, thái độ cung kính đến cực điểm, không dám chậm trễ chút nào. Hắn hiểu được lão tổ tiên phía trước không xuất thủ cũng là rèn luyện thiên đỉnh, nếu như nhiễm không được huyết, nói thế nào thống ngự. Những người khác cũng mới phản ứng lại, có thể cứu bọn họ, trừ đạo tổ còn có thể có người nào? Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ý thức được cứu vớt bọn họ, ngoại trừ nhà mình đạo tổ, không có người thứ hai. Ngay sau đó đồng loạt mở miệng, cung nên đạo tổ. Đám người trong miệng một lời mà hô, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Chương 565, Cực đạo chi chủ chương 565, Cực đạo chi chủ đạo tổ quả nhiên không gì làm không được, ngang dọc thiên địa. Đúng vào lúc này, cái kia tử kim hồ lô đã hấp thu tất cả năng lượng. Nguyên bản điên cuồng tràn vào hồ lô tia sáng, bây giờ đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ hồ lô khôi phục bình tĩnh, nhưng ở bình tĩnh này phía dưới lại ẩn chứa càng kinh khủng hơn sức mạnh. Đột nhiên, cảm giác nguy cơ hàn ý kéo lên đến Cửu Thiên Ngục Chủ hư ảnh, làm hắn thần sắc biến đổi. Cửu Thiên Ngục Chủ đột nhiên cảm thấy một trận hàn ý đánh tới, cỗ hàn ý này trực tiếp đâm vào sâu trong linh hồn của hắn, để cho hắn cảm thấy từng trận sợ hãi. Hắn nhìn về phía cái kia Tử Kim Hồ Lô, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Tử Kim Hồ Lô miệng đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt tiên quang, đạo này tiên quang giống như khai thiên tích địa, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp ngưng kết thành một cái phi đao. Phi đao này, mặc dù không lớn, nhưng lại tản ra vô tận uy áp, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy, hủy diệt hết thảy. Cái kia phi đao mang theo từng sợi tiên ý, tựa như tia chớp, trong nháy mắt phóng tới Chín Thiên Ngục Chủ. Phi đao này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhanh tới nỗi ngay cả thời gian đều tựa như bị dừng lại, vượt qua thời gian nhất kích. Cửu Thiên Ngục Chủ chỉ tới kịp nhìn thấy một đạo chói mắt đao quang, liền cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Hắn muốn tránh né, nhưng phát hiện mình căn bản là không có cách chuyển động, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình cầm giữ. Hơn nữa không gian bốn phía thời gian đều đột nhiên ở vào đứng im trạng thái. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia phi đao mang theo vô tận tiên ý chém về phía chính mình hư ảnh. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, Cửu Thiên Ngục Chủ hư ảnh ở đó phi đao công kích đến, giống như giấy, trong nháy mắt hôi phiên diệt, tiêu tan giữa thiên địa, liền một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Phi đao này, vậy mà dễ dàng như vậy, liền đem Cửu Thiên Ngục Chủ bực này cường giả hư ảnh triệt để gạt bỏ. Rất nhiều tiên thần nhìn thấy một màn này, tâm thần câu kinh. Bọn hắn chính mắt thấy Cửu Thiên Ngục Chủ cái kia kinh khủng hư ảnh, bị đạo tổ một kiện pháp bảo, dễ dàng như vậy liền hôi phiên diệt, thực lực thế này, đơn giản vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Đạo tổ quả nhiên kinh khủng. Mà làm xong đây hết thảy sau, Tử Kim Hồ Lô biến mất không thấy gì nữa. Thiên Đế lập tức mở miệng, cung tiễn đạo tổ. Thiên Đế nhìn qua Tử Kim Hồ Lô biến mất phương hướng, lần nữa ôm quyền hành lễ, cung kính nói. Trong âm thanh của hắn tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Khác tiên thần phụ họa, cung tiễn đạo tổ. Đám người cùng đáp, âm thanh tại giữa hỗn độn quanh quẩn, thật lâu không ngừng. Chợt, Thiên Đế ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Sáng Hoàn Chí Tiên mở miệng, toàn diện khởi xướng tiến công, tất nhiên Cửu Thiên Ngục Chủ hạ chẳng, vậy thì toàn lực ứng phó. Thiên Đế ánh mắt giống như hai tia chớp, phá vỡ trường không, rơi vào Sáng Hoàn Chí Tiên trên thân. Thanh âm của hắn băng lãnh mà uy nghiêm, mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh. Ta muốn tại Quy Khư Tịch Diệt đại kiếp kết thúc phía trước, diệt tiên thánh minh. Thiên Đế âm thanh âm vang hữu lực, giống như chống trận, kích động tim của mỗi người dây cung. Mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, đó chính là muốn tại Quy Khư Tịch Diệt đại kiếp kết thúc phía trước, triệt để chinh phục toàn bộ hỗn độn, để cho thiên đình uy nghiêm trải rộng mỗi một cái xó xỉnh. Sáng Hoàn Chí Tiên cùng một đám tiên thần nghe xong, có chút hoảng sợ lập tức đáp ứng, Thiên Đế đây là tức giận rồi. Bọn hắn từ Thiên Đế thanh âm bên trong cảm nhận được một cỗ sát ý mãnh liệt, cỗ sát ý này để cho bọn hắn cảm thấy từng trận hàn ý, bọn hắn biết Thiên Đế thật sự tức giận, kế tiếp chính là một hồi gió tanh mưa máu. Thiên Đế sau khi nói xong, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt biến mất ở giữa thiên địa, chỉ để lại một đạo băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa quanh quẩn. Mà Sáng Hoàn Chí Tiên bọn người nhìn thấy Thiên Đế sau khi rời đi, thần sắc trở nên tràn đầy sát ý, nhìn về phía thiên binh tiên thần các loại. Bệ hạ có lệnh, vậy liền toàn lực ứng phó. Sáng Hoàn Chí Tiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục sợ hãi trong lòng, tiếp đó la lớn, đem Thiên Đế mệnh lệnh truyền đạt cho mỗi một cái thiên binh thiên tướng. Thanh âm của hắn giống như kèn lệnh, thổi lên tấn công kèn lệnh. Trận này khoáng thế chi chiến, đem càng thêm gió tanh mưa máu. Bây giờ, tại Tiên Thánh Minh chỗ sâu, một tòa u ám mà xâm nhiên trong đại điện, Cửu Thiên Ngục Chủ chậm rãi mở ra hắn cặp kia phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy ánh mắt, trong đôi mắt lập lòe sâu thẳm tia sáng. Hắn hơi hơi nhíu mày, tựa hồ đối với vừa mới dò xét đến tin tức cảm thấy một tia thú vị. Có ý tứ, đạo tổ lực lượng như vậy. Hắn nhỉ non một tiếng. Chợt, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nơi đó, ngồi ngay thẳng một vị khác đồng dạng tản ra khí tức khủng bố tồn tại, Ma Tổ. Ma Tổ. Lúc này, Ma Tổ khẽ miệng lộ ra một vẻ lạnh nhạt mỉm cười, mở miệng nói ra, "Như thế nào, ta liền nói cái kia đạo tổ thực lực tại ngươi ta sản sản với nhau a." Cửu Thiên Ngục Chủ nghe xong, khẽ khẽ lắc đầu, công nhận Ma Tổ thuyết pháp chính xác như thế, đạo tổ thực lực đích xác không thể khinh thường. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Thủ hạ của ngươi tiến đến chặn giết Tiên Đỉnh Tiên Thần, tựa hồ đi ra một cái cá lớn." Ma Tổ nghe xong, trên mặt đã lộ ra nhiên nụ cười, tứ cực tiên đế một trong, mặc dù quyền cao chức trọng, nhưng thực lực cũng liền như vậy, không đủ gây sợ. Tứ cực tiên đế, thiên đình bên trong tôn quý nhất tồn tại, mỗi một cái cũng có lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng ở trong mắt Ma Tổ, lại giống như sâu kiến. Cửu Thiên Ngục Chủ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói, nếu có thể đem hắn bắt, nói không chính xác có thể có được không nhỏ bí mật, cái kia tứ cực tiên đế cùng đạo tổ có thiên ti vạn lũ quan hệ, có lẽ có thể từ trên người bọn họ tìm được chế ước đạo tổ phương pháp. Ma Tổ nghe xong, gật gật đầu biểu thị đồng ý, ta những cái kia thủ hạ sẽ bắt đối phương, yên tâm. Hắn đối với mình thủ hạ có lòng tin tuyệt đối. Đúng, đối với cực đạo chi chủ ngươi thấy thế nào? Ma Tổ bây giờ thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng, hắn đưa ra một cái để cho Cửu Thiên Ngục Chủ cũng không cách nào coi nhẹ chủ đề. Cực đạo chi chủ, cực đạo đạo chủ. Cái danh hiệu này, ở trong hỗn độn có thể nói là như sấm bên tai. Hắn vốn là tiên điện tu sĩ, lại bởi vì nguyên nhân nào đó thoát ly tiên điện, tự lập môn hộ, sáng lập cực đạo. Bây giờ, cực đạo chi chủ thực lực đã đạt đến một cảnh giới khủng bố, thậm chí để cho tiên điện mấy vị lao ngoan đồng đều không làm gì được hắn. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, bọn hắn phát hiện hỗn độn Tam Thiên Đại Đạo bên trong còn dựng dục đặc biệt đạo, mà cái này đặc thù đạo, vậy mà cùng cực đạo chi chủ đồng nguyên. Đối phương thế mà mở ra đại đạo, trở thành đạo chủ, cái này sao có thể? Mới hỗn nguyên tự tại tiên tuyệt đối không có khả năng, cho nên đối phương lai lịch chờ rất có thể cực kỳ khủng bố, thậm chí không phải này mảnh hỗn độn người. Cựu Thiên Ngục chủ nghe xong, cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, thực lực rất mạnh, nhưng may mắn cực đạo chi chủ cũng chỉ hắn một người mạnh, hơn nữa tọa trấn cực đạo, không đáng để lo. Hắn dừng một chút, lại nói, mặc dù hắn không giúp chúng ta, nhưng cũng sẽ không cùng bọn ta là địch, điểm này vẫn là có thể xác định. Chương 566, thời gian đại đạo chi chủ, thánh chương 566, thời gian đại đạo chi chủ, thánh bây giờ đạo nguyên xuất hiện tin tức truyền ra, thực sự là cái gì như quỷ xà thần đều đi ra. Ma tổ thở dài, đối với trong hỗn độn này càng ngày càng nhiều biến số cảm thấy bất đắc dĩ. Cựu Thiên Ngục chủ nghe xong, cũng là gật gật đầu, hơi hơi thở dài, người ta tất cả kém một bước kia mà thôi, nhưng nếu như có thể bước ra một bước kia, tất cả uy hiếp đều không phải là uy hiếp. Việc cấp bách trước tiên diệt thiên đình à, là thời điểm để cho hỗn độn tam thiên đại đạo chi chủ đều xuất thế, trong đó cũng có một chút so người ta càng thêm cổ lão tồn tại. Cựu Thiên Ngục chủ trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Thì như tồn tại thời gian đại đạo chỗ sâu, thánh. Ma tổ nghe xong, lại chỉ là lộ ra vẻ tức hận, không thiếu cũng là kinh thế người, nhưng thế nhưng cuối cùng bị cựu địch truy sát bất đắc dĩ trốn vào đại đạo chỗ sâu, mặc dù tới gần đại đạo, cảm ngộ đương nhiên sẽ không thiếu, nhưng cũng sẽ bị đại đạo lây nhiễm, khó mà có thân tự do. Đương nhiên, hắn không chỉ là tiếc hận cái này một số người, còn tiếc hận cái này một số người không trở thành chính mình chất dinh dưỡng. Đây đều là tại chính mình ngủ say lúc kinh thế hàng người, nếu là có thể thôn vệ bọn hắn lực lượng, thực lực của mình nhất định có thể nâng cao một bước. Cựu Thiên Ngục chủ nghe xong, nói, mời bọn hắn ra tay, mặt khác lại nếm thử liên hệ cực đạo chi chủ, hỏi thăm trả giá như thế nào đại giới để cho bọn hắn nguyện ý ra tay. Hắn hiểu được, muốn đối kháng đạo tổ, nhất định phải tụ tập tất cả có thể tập hợp sức mạnh. Ma tổ nghe xong, gật đầu biểu thị đồng ý, cũng chỉ có thể như thế. Nói xong, Cựu Thiên Ngục chủ cùng ma tổ thân hình ầm vang tiêu thất, trong chớp mắt xuất hiện tại trong hỗn độn bầu trời Tam Thiên Đại Đạo, bọn hắn muốn đích thân đi mời những cái kia giấu ở đại đạo chỗ sâu cổ lão tồn tại. Bây giờ, tại trước mặt bọn hắn là thời gian đại đạo. Thâm thúy mà mênh mông, tựa như một đầu từ vô số thời gian mảnh vụn bệnh thành tinh hà, chảy xuôi đi qua, bây giờ cùng tương lai cái bóng. Mỗi một mảnh vụn đều ghi chép một đoạn lịch sử, mỗi một cái gợn sóng đều gánh chịu lấy một khoảng thời gian biến thiên. Nó lặng lặng chảy xuôi, tuyên cổ bất biến, nhưng lại thời khắc biến ảo, phản phất một vị trải qua tang thương trí giả, thấy rõ lấy hết thể bí mật. Theo tiếp cận, cảnh sát chung quanh bắt đầu bặm mẻo, khái niệm thời gian trở nên mơ hồ. Bọn hắn nhìn thấy cổ lao chiến trường, anh hùng sử thi, văn minh hưng suy, giống như đèn kéo quân ở trước mắt thoáng qua, lại như từng màn trắng cảnh, mỗi một cái thời đại đều ở trước mắt hiện ra. Cựu Thiên Ngục chủ cùng ma tổ đi song vai, bọn hắn quanh thân tản ra khí thế cường đại, chống đỡ thời gian trường hà rội rựa. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, cho dù thực lực bọn hắn thông thiên, đối mặt cái này ẩn chứa vô tận năm tháng vĩ lực đại đạo, cũng không dám chút nào khinh thị. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp thời gian mạnh vụn, bọn hắn rốt cuộc đã tới thời gian đại đạo khu vực hải tâm. Ở đây, thời gian phảng phất ngưng kết, hết thảy đều lâm vào đứng im. Một tòa cổ xưa trang nghiêm điện đường lặng lặng đứng sừng sững ở đó, nó cũng không phải là từ gạch đá tạo dựng, mà là từ vô số năm tháng kết tinh ngưng kết mà thành, tản ra nhàn nhạt huy quang. Điện đường lối vào, không có thủ vệ, không có môn hộ, chỉ có một đạo từ thời gian chi lực ngưng kết mà thành màn sáng, phía trên lưu chuyển phức tạp phù văn, phảng phất tại nói tuế nguyện mật mã. Cửu Thiên Ngục chủ tiến lên một bước, hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo pháp quyết đánh vào trong màn sáng. Ma tổ thì đứng bình tĩnh ở một bên, đứng chắc tay, trên thân tản ra một loại khí tức bá đạo, phảng phất đang hướng này thời gian đại đạo chỗ sâu chủ nhân tuyên cao ý đồ của bọn họ. Màn sáng hơi hơi ba động, dường như đang đáp lại bọn hắn pháp quyết. Sau một lát, một cái giản mua bình tĩnh âm thanh tại trong cung điện vang lên. Chín Thiên Ngục chủ, ma tổ, hai người các ngươi cùng nhau mà đến, cần làm chuyện gì? Thanh âm này cũng không vang dội, lại phảng phất xuyên qua vô số tuyến nguyệt, trực tiếp tại sâu trong linh hồn của bọn hắn vang lên. Bọn hắn biết, đây cũng là thời gian đại đạo chỗ sâu người, vị kia được xưng là thánh cổ lão tồn tại. Thánh lai lịch so Cựu Thiên Ngục chủ còn muốn lâu đời, đã từng lúc nào cỡ nào hăng hái cho là có thể siêu thoát, cuối cùng lại tại trong thời gian đại đạo tiềm tu. Nhưng cùng ma tổ lâu đời so sánh, thánh tư lịch nhưng lại hơi có vẻ kém. Nhưng mà hắn lại thân ở thời gian đại đạo, cái này khiến hắn có du lãm vạn giới lịch sử, học tập chư thiên và pháp, biết được quá khứ tương lai năng lực. Nhưng mà đây hết thể cũng không phải không có đại giới. Thân ở thời gian đại đạo, hắn có thể du lãm vạn giới lịch sử, học pháp, biết lịch sử, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn vĩnh viễn không cách nào rời đi phiến thiên địa này, giống như bị cầm tù tại thời gian lồng giam bên trong. Hắn có thể từ xưa đến nay lại không cách nào tự mình tham dự trong đó, chỉ có thể là một cái thờ ơ lạnh nhạt của chúng. Hắn cũng biết cả một đời kẹt ở Hỗn Nguyên tự tại Tiên đỉnh phong chi cảnh, không cách nào tiến thêm. Mặc dù như thế, hắn lại vì Hỗn Độn Tam Thiên Đại Đạo chi chủ đã vượt ra mảnh hỗn độn này, nhưng bản chất cùng đại đạo tương dung, đã vượt qua phổ thông sinh linh khái niệm, trở thành một loại càng thêm huyền diệu tồn tại. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có thể siêu thoát đại đạo. Đây là biết bao chuyện khó khăn, thậm chí có thể nói là gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đạo vô hình, bao dung và bật, muốn siêu thoát bên ngoài, liền như là con cá muốn rời khỏi thủy đồng dạng, căn bản không có chỗ xuống tay. Bất quá, cho dù là vây khốn định viễn hỗn nguyên tự tại tiên hỗn độn đại đạo, cũng đủ làm cho toàn bộ sinh linh chạy theo như vịt, tha thiết ước mơ. Dù sao, đó là tuổi thọ gần như vĩnh hằng, đó là quan sát vạn giới sinh tử, thấy rõ hết thể huyền bí trí cao quyền hạn. Hắn xem như rất nhiều đại đạo chi chủ bên trong cường đại nhất cổ lão tồn tại. Cho dù là Cựu Thiên Ngục chủ cũng tự nhận cùng đối phương một trận chiến, chính mình không có phần thắng. Đúng vào lúc này, màn sáng triệt để tiêu tan, một vị thân mang thanh lịch trưởng bảo nam tử chậm rãi từ trong điện đi ra, đi lại nhẹ nhàng, tư thái thong dong. Hắn nhìn bất quá chừng 20, khuôn mặt non nớt, da thịt trắng đoán, mặt mũi thanh tú, tựa như một cái nhập môn trần thế thiếu niên, cùng cái kia giản mua bình tĩnh âm thanh tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trong tay hắn nhẹ nhàng đong đưa một cây quạt xếp, mặt quạt một mạc, không có bất kỳ cái gì đồ án, lại cho người ta một loại cổ pháp điển nhã cảm giác. Đây cũng là thánh, chẳng lẽ là bởi vì thiên đình? Ngay tại Cửu Thiên Ngục chủ cùng ma tổ chuẩn bị mở miệng lúc, thánh lại đánh đòn phủ đầu, chậm rãi mở miệng. Ngay tại hai người quấy rầy chính mình đồng thời, hắn cái kia mênh mông như yên hải thiên hồn đã triển khai thôi diễn, lấy hắn thân ở thời gian đại đạo chi tiện, cấp tốc xem quá khứ cùng tương lai đoạn ngắn, cuối cùng phát hiện thiên đình tồn tại. Phát hiện này để cho hắn cái kia không hề bận tâm trong lòng, cũng nổi lên một tia gợn sóng. Cửu Thiên Ngục chủ nghe xong, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn khẽ thở dài một cái, phá vỡ trầm mặc. Chúng ta cũng là người quen cũ, cũng sẽ không vòng vo, hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta cùng nhau đối kháng đạo tổ. Hắn cùng ma tổ cũng là trải qua vô số kỷ nguyên cổ lão tồn tại, tự nhiên sẽ hiểu những thứ này đại đạo chi chủ lai lịch, đã từng tại quá khứ cùng những thứ này nắm trong tay hỗn độn căn bản sức mạnh từng tiến hành giao lưu, thậm chí từng có hợp tác. Bởi vậy đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra ý đồ đến. Chương 567, đạo tổ 30 chương 567, đạo tổ 30 thánh nghe xong, cái kia non nớt gương mặt bên trên hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia ngoạn vị tia sáng, hắn khẽ cười một tiếng, chậm rãi mở miệng. Từ xưa đến nay, cũng chưa từng gặp qua như thiên đỉnh thế lực như vậy, bọn hắn không tồn tại quá khứ cùng tương lai, thú vị, thú vị. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, rõ ràng thiên đỉnh tồn tại để cho hắn cảm thấy 10 phần mới lạ. Một cái không có quá khứ cùng tương lai thế lực, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối với vạn giới nhận thức phạm chủ, để cho hắn vị này kiến thức rộng thời gian chi chủ cũng cảm thấy hoang mang. Các ngươi vội vã như thế, chẳng lẽ là vì cái kia đạo nguyên? Thánh thu hồi quạt xếp, đứng chắc tay, ánh mắt tại Cửu Thiên Ngục chủ cùng ma tổ trên thân đảo qua, phản phất có thể xem thấu nội tâm của bọn hắn. Hắn mặc dù thân ở thời gian đại đạo, nhưng thức tỉnh lúc liền đối với vạn giới sự tình vẫn như vũ như lòng bàn tay, tự nhiên cũng hiểu biết đạo nguyên tầm quan trọng. Hắn bén nhạy phát giác được, Cửu Thiên Ngục chủ cùng ma tổ lo lắng, rất có thể cùng đạo nguyên có liên quan. Cái này khiến bọn hắn đến đây tìm kiếm giúp mình chân chính mục đích, cũng vô cùng sống động. Không tệ, đạo nguyên phiêu miểu bất định, cách kia người nói tới thời gian, cũng liền còn có trên dưới mấy vạn năm. Trong khoảng thời gian này, nhất thiết phải để cho hỗn độn trưởng khống ở tại chúng ta trong tay, bằng không thì hắn cũng không sợ thánh cướp đoạt đạo nguyên, dù sao đối phương thật muốn cướp đoạt, chính mình cũng ngăn cản không nổi. Thánh nghe xong, lâm vào suy xét, nhẹ nhàng huy động cây quạt, hai người cũng liền như vậy lặng lặng nhìn. Hảo, thiên đình quá mức là thủ, nói không chính xác có thể trợ giúp bản tôn siêu thoát. Thánh đạm nhiên mở miệng, hai người lại hỉ. Đến nơi thánh sở nói một bước kia rất gần, bọn hắn căn bản vốn không quan tâm. Hai người căn bản không tin đối phương có thể siêu thoát đại đạo. Cùng đại đạo khóa lại cùng một chỗ, liền vĩnh thế không thể siêu thoát. Đối phương đã là chấp niệm, đáng tiếc. Các người tiếp tục đi tìm những người khác ra, đến nỗi thời gian, các người mà định ra. Thánh kế tục khai miệng, hai người nghe xong lập tức gật đầu, thoáng qua biến mất ở này thời gian đại đạo chỗ sâu. Thánh nhìn xem hai người rời đi, khép mắt nỉ non mở miệng, đạo tổ đến cùng lai lịch ra sao? Hắn thế mà tính toán không thấu. Nói không chính xác, không phải mảnh hỗn độn này người. Nghĩ đến chỗ này, Thánh nhìn về phía Thái Sơ đại thế giới phương hướng, khóe miệng hơi hơi bung lên. Đột nhiên tại chỗ biến mất. Mặc dù có hạn chế, nhưng hắn còn có thể ra tay. Bây giờ, một cổ pháp khí tức tử kim hồ lô rung động nhẹ nhẹ lấy, đi tới Trần Lâm bên cạnh, phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt. Sau một khắc, nó liền hóa thành một vệt sáng, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây bất quá là Trần Lâm sử dụng hỗn độn đạo đồng tử sáng tạo tiên thiên trí bảo thôi, kỳ thân diệu chỗ, xa phi thường người có khả năng tưởng tượng. Trần Lâm chỉ cần một ý niệm, liền có thể để cho hắn trống rỗng xuất hiện, hoặc hoàn toàn biến mất, không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà liền tại tử kim hồ lô biến mất trong nháy mắt, Trần Lâm cái kia một mực nhắm mắt dưỡng thần tuấn mỹ trên mặt, lông mày đột nhiên hơi nhíu, tựa hồ cảm nhận được cái gì, chậm rãi mở ra hắn cặp kia thâm thúy như tinh không đôi mắt. Phương hỏa giá trị 87,000 triệu, từng hàng rõ ràng kim sắc chữ viết, giống như vô căn cứ hiện lên giống như, xuất hiện tại Trần Lâm trước mắt, lập lòe thần thánh tia sáng. Qua lâu như thế, hắn hương hỏa giá trị cũng tới đến 87,000 triệu. Đây là một cái cực kỳ to lớn con số, trong đó cũng đã bao hàm hắn thân là cực đạo chi chủ, những sinh linh kia rất đúng đạo tín ngưỡng, cùng với đối với hắn vị này tiên đỉnh đạo tổ kính sợ cùng sùng bái. Lại có trên dưới vài vạn năm, hắn tất nhiên tấn thăng. Trong lòng Trần Lâm âm thầm tính toán, phong thần đại kiếp cũng có thể chậm rãi tiến lên, không nhất thời vội vã kết thúc. Ít nhất phải xác định thiên đình ở đây mảnh hỗn độn duy nhất địa vị bá chủ, đồng thời cho nó đầy đủ phát triển thời gian, để tránh tiến vào khởi nguyên tiên vực sau, đối mặt càng rộng lớn hơn tiên địa cũng không biết khiêu chiến, đạo tâm bị hao tổn, căn cơ dao động. Trần Lâm cái kia lạnh nhạt ánh mắt rơi vào một bên chỗ hư không, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Đậm đà như vậy thời gian đại đạo, chẳng lẽ là thời gian đại đạo chi chủ? Trần Lâm âm thanh bình tĩnh mà đạm nhiên, mảy may bất vi sở động, phản phất chỉ là đang trần thuật một sự thật. Bây giờ lực lượng của hắn đã đủ để quét ngang hết thể trở ngại, nghiền ép tiên thánh minh. Bất quá là vì để cho thiên đình có thể càng thêm củng cố mà phát triển, hắn mới chậm chạp không có tự mình động thủ. Cái gọi là đại đạo chi chủ cũng tốt, ma tổ cũng tốt, thí thần vệ cũng được, cho dù là thực lực sâu không lường được chín thiên mục chủ, với hắn mà nói, đều chẳng qua trong nháy mắt liền có thể trấn áp, giống như sâu kiến không chịu nổi một kích. Lúc này, một vị thân mang thanh lịch trường bào, khuôn mặt non nớt, cầm trong tay quả xếp nam tử, cũng chính là thánh, thân ảnh của hắn chậm rãi xuất hiện tại Trần Lâm nhìn chăm chú chỗ kia bên trong hư không, phảng phất là từ trong hư không dạo bước mà đến, mang theo một tia siêu nhiên vật ngoại khí chất. Ngươi chính là thiên đình đạo tổ. Thành cái kia nguyên bản bình tĩnh không lay động trong ánh mắt, bây giờ cũng tràn đầy kinh nghi bất định. Chỉ có tự mình nhìn thấy đối phương, mới chính thức biết được đối phương kinh khủng. Hắn vốn cho là, lấy chính mình thời gian đại đạo chi chủ thân phận, đủ để quan sát vạn giới, nhưng bây giờ đối mặt Trần Lâm, hắn lại phát hiện chính mình căn bản tính toán không thấu đối phương một phân một hào. Trần Lâm liền tựa như vô căn cứ sinh ra đồng dạng, không đi qua, không tương lai, không vãng sinh. Liền phản phất, hắn mỗi đi một bước, sau lưng liền sẽ tự động tiêu trừ dấu vết, làm cho không người nào có thể bắt giữ, không cách nào thôi diễn, không thể nào hiểu được. Trần Lâm cũng không có trực tiếp trả lời thành vấn đề, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, ánh mắt bên trong mang theo một tia xem kỹ, một tia lạnh lùng. Thánh cảm thấy mình bị khinh thị, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm kiêng kỵ lực lượng của đối phương. Hắn nhưng là thời gian đại đạo chi chủ, nắm trong tay thời gian trường hạ, cư nhiên bị đối phương khinh thị như thế, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Cửu Thiên Ngục chủ đám người đã tiến đến tìm kiếm khác đại đạo chi chủ, chuẩn bị đối với Thiên Đình ra tay, nếu như ta cũng giúp đỡ bọn hắn sẽ như thế nào? Thánh cười như không cười mở miệng, tính toán thăm dò Trần Lâm thái độ, cũng nghĩ xem vị này Thiên Đình chi chủ sức mạnh. Trần Lâm nghe xong, cặp kia đóng chặt đôi mắt hơi hơi giơ lên một chút mí mắt, chỉ là bình tĩnh mở miệng, âm thanh lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm, diệt chính là, lại có gì khó? Thực lực của đối phương so Cửu Thiên Ngục chủ còn cường đại hơn, đây cũng tại Trần Lâm trong dự liệu. Cửu Thiên Ngục chủ chỉ là nắm giữ những cường giả kia cảm ngộ, đại đạo thần thông trở, nhưng thánh có thể ngao du lịch sử, tự nhiên chứng kiến rất nhiều hương suy, học tập rất nhiều nhân vật kinh khủng kinh nghiệm, trong đó học tập so Cửu Thiên Ngục chủ ngược lại cũng không đủ là lạ. Nhưng mà, đúng lúc này, Trần Lâm ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng, giống như hàn tinh, quan sát thánh. Một cỗ bàng bạc uy áp từ trên người hắn tản mắt ra, để cho chúng quanh thời không đều tựa như đọc lại đồng dạng. Không có bản tôn mời, ngươi liền đến đây quấy rầy ta, cho là bằng vào thực lực của mình, liền có thể không kiêng nể gì cả. Còn nói ra chuyện này muốn cầm bóp bản tôn. Trần Lâm âm thanh trầm thấp mà băng lãnh. Chương 568, chí cường chi pháp, ở chỗ sức mạnh chương 568, chí cường chi pháp, ở chỗ sức mạnh một cái từ hỗn độn chi khí ngưng kết mà thành đại thủ, che khuất bầu trời, mang theo nghiền nát hết thảy, trấn áp chư thiên vô thượng vĩ lực, hướng về thánh chỗ tới. Đại thủ này phảng phất tận chứa khai thiên tích địa mới bắt đầu nguyên thủy sức mạnh, những nơi đi qua, không gian vặn mèo, thời gian rối loạn. Đối mặt cái này diệt thế nhất kích, thánh sắc mặt đổi biến, nhưng hắn dù sao cũng là chấp trưởng thời gian đại đạo chi chủ, trải qua vô số năm tháng, thường thấy thương hải tăng điển, cũng không phải là hạng người bình thường. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, thân hình trong nháy mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, phảng phất cùng chúng quanh thời không hòa làm một thể. Đảo ngược thời gian, thánh khẽ quát một tiếng, quanh thân thời gian chi lực của ngũ, hắn vậy mà đem vừa mới Trần Lâm xuất thủ trong nháy mắt, lợi dụng thời gian đại đạo sức mạnh, cưỡng ép lịch chuyển trở về. Tại trong thời gian quay lại, cái kia hỗn độn đại thủ chưa hình thành, vẫn là một đoàn tán loạn hỗn độn chi khí. Nhưng mà, thánh công kích mặc dù tinh diệu, nhưng ở trước mặt Trần Lâm, lại giống như hài đồng chó xiếc. Trần Lâm trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn đồng dạng đối với thời gian đại đạo có khắc sâu lý giải. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt bản tôn quét quang. Trần Lâm lạnh rên một tiếng, đoàn kia tán loạn hỗn độn chi khí lần nữa ngưng kết, lần này, nó không hề bị đến lúc đó quang đảo lưu ảnh hưởng, mà là lấy một loại càng thêm huyền diệu phương thức, đột phá thời gian gò bó, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt thánh. Nó phảng phất từ trong thời gian trường hà tháo rời ra, không hề bị quản chế tại quá khứ, bây giờ, tương lai khái niệm, lấy một loại siêu thoát tư thái, trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt thánh. Một màn này, tựa như vô căn cứ Nazi, nhưng lại so thông thường Nazi càng thêm huyền diệu, càng thêm không thể nắm lấy, phản phất là Trần Lâm đối với thời gian pháp tắc một loại khác lý giải cùng vận dụng, một loại cao thâm hơn vận dụng. Thánh sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin thần sắc. Hơn nữa, đối phương đối với thời gian lý giải cùng vận dụng, vậy mà đạt đến huyền diệu như thế cảnh giới, cùng mình tương xứng. Thập phương đến giết, trừ thiên diệt. Thánh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý vô tận, phản phất có thể đem hết thể đều chém chết. Xung quanh thân thể của hắn, không gian bắt đầu vặn mèo, một cỗ kinh khủng sát ý từ trên người hắn bạo phát đi ra, sát ý này cũng không phải là hư vô mờ mịt, mà là hóa thành thực chất, giống như ngọn lửa màu đen, bao trùm tại thân thể của hắn phía trên, đem hắn tôn lên tựa như một tôn từ trong địa ngục đi ra sát thần. Thánh chiêu thức, không chỉ là liên quan tới thời gian, càng là liên quan tới đủ loại chí cường giả đại đạo thần thông. Cái này thập phương đến giết, là hắn quan sát một vị trí cường giả luyện công sáng tạo ra một loại kinh khủng thần thông. Lúc thi triển, sát ý trung thiên có thể bao phủ thập phương không gian, đem hết thể đều chém chết tại trong thời không, cho dù là trí cường giả cũng muốn tránh né mũi nhọn. Theo thánh tiếng quát, thập phương trong không gian xuất hiện 10 đạo kinh khủng khe hở, mỗi một đạo trong cái khe đều có một đạo cực lớn sát kiếm hư ảnh ngưng kết mà thành. Cái này sát kiếm cũng không phải là thông thường linh nhận, mà là từ thuần túy sát lục chi lực cùng thời gian chi lực ngưng kết mà thành, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, phảng phất có thể chặt đứt nhân quả, chém chết thời không. Mười kiếm tề phát, uy lực mạnh, đủ để hủy đại thế giới. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Trần Lâm lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn, bất vi sở động, phản phất cái kia hủy diệt hết thể kiếm khí với hắn mà nói, bất quá là gió nhẹ quất vào mắt. Thân hình của hắn vẫn như cũ kiên cường, đứng ở nơi đó, giống như một cái vĩnh hằng bất biến tọa độ, mặc cho mưa to gió lớn như thế nào tàn phá bừa bãi, đều không thể dung chuyển hắn một chút. Sau một khắc, cái kia chỉ do hỗn độn chi khí ngưng kết mà thành đại thủ, mang theo một cỗ không cách nào chống cự vĩ lực, đột nhiên chụp ra, cùng thập phương sát kiếm hung hăng đụng vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có chói lóa mắt tia sáng, chỉ có một mảnh làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Cái kia thập phương sát kiếm, tại tiếp xúc đến hỗn độn bàn tay trong nháy mắt, phản phất băng tuyết gặp liệt dương trong nháy mắt hòa tan, tiêu tán thành vô hình, thậm chí ngay cả ngăn cản đều không thể làm đến, liền bị cổ sức mạnh kinh khủng kia triệt để đánh diệt. Thánh thấy thế, thần sắc đại biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Khủng bố như thế. Sau một khắc, hắn lần nữa thi triển rất nhiều ngao du cổ kim tập đến đại đạo thần thông, đây là hắn dài rằng giặc sinh mệnh tích lũy át chủ bài, mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa hắn đối với đại đạo khắc sâu lý giải, đều đủ để cho một cái bình thường hôn nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong hồi phi yên diệt. Tuyệt diệt tiên vẫn quyền khuynh vạn giới, giới diệt vạn pháp. Mấy chục đạo chí cường giả chiêu thức, nhao nhao đánh vào trên cái kia hỗn độn đại thủ. Những chiêu thức này, mỗi một đạo đều đủ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, mỗi một đạo đều ẩn chứa thánh đối với đại đạo khắc sâu lý giải cùng vận dụng, mỗi một đạo đều mang hủy thiên diệt địa uy năng. Nhưng mà, những chiêu thức này, tại tiếp xúc đến hỗn độn bàn tay trong nháy mắt, giống như châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh, bị bàn tay to kia vô tình bóp nát, liền một tia gợn sóng đều không thể nhấc lên. Cái này, làm sao có thể? Thánh tốt ra, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn sống được biết bao lâu đời, trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, đã đánh bại bao nhiêu đối thủ cường đại, nhưng bây giờ, hắn lại một lần mà bị nam nhân trước mắt này chấn kinh, một lần cảm thụ đến chính mình bất lực. Ngươi nếu thật giết ta, đến lúc đó chính là chân chân chính chính địch nhân. Giữa ngươi ta, chính là không chết không thôi. Thánh bây giờ chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng mở miệng. Nhưng mà, Trần Lâm lại bất vi sở động, ánh mắt của hắn lạnh nhạt như băng, không có một tơ một hào ba động. Cái kia hỗn độn đại thủ tiếp tục hướng phía trước đè đi, đem thánh hoàn toàn thôn phệ. Cho dù là thánh cái kia cực kỳ cường hạn thời gian đại đạo, cũng không cách nào ngăn cản đại thủ này thôn phệ, cuối cùng bị chôn vùi, hóa thành hư vô. Chỉ là, tại chôn vùi phía trước một khắc cuối cùng, thánh hung hăng nhìn chằm chằm Trần Lâm, trong mắt mang theo cực hạn sát ý cùng cừu hận, giống như rắn độc, nhìn chằm chằm con mồi của mình. Đó cũng không phải hắn chân thân, cho dù là chân thân, hắn cũng sẽ không chết. Bây giờ, hắn cùng Trần Lâm chính là chân chính bất tử không nghỉ địch nhân. Thiên đỉnh sẽ cùng toàn bộ Tam Thiên Đại Đạo là địch, sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Thiên đỉnh từ nơi này trên thế giới triệt để xóa đi. Vạn năm bên trong, phá Thiên đỉnh, cầm đạo tổ. Thánh tại chôn vùi phía trước, dùng hết cuối cùng một tia sức mạnh, lưu lại một câu băng lãnh và tràn ngập uy hiếp ngữ, tiếp đó triệt để tiêu tan, hóa thành hư vô. Trần Lâm chợt lại xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai mắt chậm rãi khép kín, hô hấp kéo dài thâm trầm, phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể. Hắn thần sắc bình tĩnh như nước, không có một tơ một hào gợn sóng, tựa như vừa rồi cái kia hủy thiên diệt địa chiến đấu, cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân chôn vùi một vị trí cường giả một màn, bất quá là tiện tay sự tình, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối với hắn mà nói, đó bất quá là một lần bình thường ra tay, cùng hô hấp đồng dạng tự nhiên, cùng chớp mắt đồng dạng bình thường. Tất nhiên Thiên Đình muốn nhất thống mảnh hỗn độn này, muốn thiết lập một cái trật tự hoàn toàn mới, như vậy, liền muốn huyết tẩy tất cả phản kháng thế lực. Đây là Trần Lâm ý nghĩ trong lòng, kiên định quyết tuyệt. Bất luận cái gì ngăn cản tại Thiên Đình chướng ngại trước mặt, đều phải bị thanh trừ. Những cái kia đại đạo chi chủ cũng giống như vậy. Chương 569, Thủy Nguyên Thiên, Thiên Điện Hạ. Chương 569, Thủy Nguyên Thiên, Thiên Điện Hạ. Bọn hắn nắm giữ lấy Tam Thiên Đại Đạo quyền hành, có được thông thiên triệt địa chi năng, là cái tiềm tàng nguy hiểm. Tất nhiên không thể vì Thiên Đình sử dụng, vậy thì diệt. Trần Lâm trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng hàn mang, không có chút nào do dự cùng thương hại. Đến nỗi tất cả đại đạo chi chủ liên thủ, hắn hoàn toàn không sợ. Trong mắt hắn, cái gọi là trí cường giả, cái gọi là trưởng khống đại đạo tồn tại, cũng bất quá là trên đường chướng ngại mà thôi. Siêu thoát một thành, trong nháy mắt diệt. Trong lòng Trần Lâm âm thầm suy nghĩ, hắn cách cái kia siêu thoát chi lộ chỉ kém một bước cuối cùng. Nghĩ tới đây, Trần Lâm trong lòng càng thêm bình tĩnh, hắn lần nữa đắm chìm vào trong tu luyện, tìm hiểu trong thiên địa chí lý, cảm ngộ trong hỗn độn huyền bí. Hắn phảng phất cùng mảnh hỗn độn này hòa làm một thể, cùng toàn bộ thiên địa cùng hô hấp chung vận mệnh. Nhưng mà, ngay tại Trần Lâm đắm chìm ở trong tu luyện lúc, này phương hỗn độn biên giới tới khách tới ngoài ý muốn. Bây giờ, một chiếc khổng lồ tiên thuyền đang bổ sóng chẳng biển, vượt qua tại mênh mông trong hỗn độn. Tiên thuyền toàn thân lưu chuyển huyền diệu phù văn, tản ra cổ lão mà cường đại khí tức, phản phất một tôn ngủ say cự linh. Tại tiên thuyền phía trước nhất, một mặt thiết huyết đại kỳ theo chiều gió phất phới, bay phất phới, trên mặt cờ thêu lên thần bí phức tạp đường vân, trong lúc mơ hồ phản phất có ngàn vạn sinh linh ở trong đó chìm nổi, thiết huyết sát phạt chi khí phóng lên trời, lệnh mảnh này tĩnh mịch hỗn độn cũng vì đó run rẩy. Bắt đầu tiên thuyền bông thuyền, một vị nam tử trẻ tuổi đứng chắp tay, dáng người kiên cường như tùng, sừng sững ở trước mọi người. Phía sau hắn, đứng trang nghiêm lấy mấy vị lão giả, đều là thủy nguyên tiên bên trong cường giả đỉnh cao, tu vi thâm bất khả trắc, mỗi một cái đều trải qua vô số năm tháng tẩy lễ. Nam tử trẻ tuổi kia một thân tố bảo, giản lược mà không đơn giản, tay áo bồng bềnh, có xuất trần thoát tục khí chất. Hắn mày kiếm mắt sáng, anh tuấn lạ thường, đôi mắt thâm thúy như tinh hùng, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí. Làm người khác chú ý nhất là hắn giữa mi tâm một đạo lá cây màu đen ấn ký, ấn ký kia hình dạng cổ phác, phảng phất thiên nhiên tạo thành, lại phảng phất ẩn chứa lực lượng thần bí nào đó. Theo hô hấp của hắn, hơi hơi lập lòe sâu thẳm tia sáng. Rốt cuộc đã tới hồng mông hỗn độn. Nam tử trẻ tuổi mở miệng, âm thanh cũng không cao lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, mang theo một tia khó che giấu kích động cùng chờ mong. Nếu như ta Thủy Nguyên Tiên có thể đem Hồng Mông Hỗn Độn chiếm thành của mình, sợ là đủ để siêu thoát. Ánh mắt của hắn trông về phía xa. Bọn hắn đến từ Vô Ngần trong Hỗn Độn Thủy Nguyên Tiên. Một cái tại Vô Ngần trong Hỗn Độn chí cao vô thượng tồn tại, một cái thống ngự bản giới, lệnh vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật quái vật khổng lồ. Tại Mênh Mông Vô Ngần khởi nguyên tiên vực bên ngoài, bị chia làm ngũ đại hỗn độn, mỗi một cái hỗn độn đều Mênh Mông Vô Ngần, dựng dục vô số sinh mệnh cùng văn minh. Mà Hồng Mông Hỗn Độn cùng Vô Ngần hỗn độn, chính là trong đó hai cái, giữa hai bên cách nhau vô số khoảng cách. Điện hạ, bây giờ đã thành công đến này hỗn độn, có thể đem này hỗn độn tọa độ chuyển về thủy nguyên này. Một ông lão tiến lên một bước, cung kính nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không che giấu được hưng phấn. Hồng Mông hỗn độn tọa độ, đối với thủy nguyên ngày qua mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu chiến lược tài nguyên, nắm giữ tọa độ này, chẳng khác nào nắm giữ một phiến thông hướng Hồng Mông hỗn độn đại môn. Ngươi nhanh chóng truyền về, sau đó chúng ta trước tiên dò xét bây giờ Hồng Mông hỗn độn tình huống. Tố Bảo nam tử hướng về lão giả mở miệng. Lão giả cung kính gật đầu, sau đó lui ra. Mà cái kia Tố Bảo nam tử, chính là tại trong Thủy Nguyên Thiên có được chí cao vô thượng địa vị đế tiên. Hắn cũng không phải là Thủy Nguyên Thiên chủ thân tử, mà là đệ tử, nhưng thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, sớm đã là Thủy Nguyên Thiên bên trong người nổi bật, được tôn là Thiên Điện hạ, quyền thế chi lớn. Đúng lúc này, đế thiên cặp kia thâm thúy như tinh không trong đôi mắt, tinh quang lóe lên, hơi hơi ngưng lại, nhìn về phía trước hỗn độn chỗ sâu. Ánh mắt của hắn xuyên thấu từng lớp sương mù, phản phất nhìn thấy cái gì làm cho người kinh ngạc cảnh tượng. Mà phía sau hắn mấy vị lão giả, cũng là đột nhiên như lâm đại địch, vốn là còn nhẹ nhõm thần sắc trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là trước này chưa có ngưng trọng. Bọn hắn người người cũng là thân kinh bách chiến, trải qua vô số nguy cơ cường giả đỉnh cao, bây giờ lại phản phất cảm nhận được một cỗ lớn lao khí tức, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía trước, không dám buông lòng chút nào. Không nghĩ tới Hồng Mông hỗn độn thế mà tại độ quy khư tịch diệt đại kiếp. Đế Thiên cái kia nguyên bản trên gương mặt bình tĩnh, lộ ra một tia kinh nghi bất định thần sắc, chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khó có thể tin. Quy khư tịch diệt đại kiếp, đó là mỗi cái hỗn độn đều không thể tránh khỏi đại kiếp, sự khủng bố trình độ, đơn giản khó có thể tưởng tượng, đủ để hủy thiên diệt địa, chôn vùi hỗn độn bản giới. Mà vô ngần hỗn độn thủy nguyên thiên cường đại, mặc dù cũng tổn thất rất nhiều, nhưng cũng thành công vượt qua quy khư tịch diệt đại kiếp. Xem như thủy nguyên thiên thành viên nòng cốt, bọn hắn tự nhiên là đối với quy khư tịch diệt đại kiếp kinh khủng có khắc sâu nhận biết, thậm chí tự mình trải qua tràng hạo kiếp kia, biết rõ sự khủng bố. Mà tại phía trước, hỗn độn chỗ sâu, một hồi kịch liệt truy đuổi chiến đang tiến hành. Một vị dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra khí tức khủng bố tiên thiên hỗn độn ma thần, đang cùng một vị tiên phong đạo cốt, khí tức xa xăm thâm trường tiền thánh minh lão giả đứng song vai, bọn hắn đang liên thủ truy sát một vị thân mang thiên đỉnh chế thức tiên bảo, tốc độ cực nhanh, lại khó nén vẻ mặt chật vật thiên đỉnh tiên thần. Tiêu Hàn, Trần Lâm đồ đệ. Đế Thiên sau khi thấy được, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, nét miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Tựa hồ này phương hỗn độn bị khư tịch diệt đại kiếp cũng không đủ gây cho sợ hãi. Lão giả kia có thể cùng tiên tiên hỗn độn ma thần đi cùng một chỗ, hơn nữa liên thủ truy sát một thế lực cường giả, vậy đã nói rõ lão giả kia thế lực sau lưng rất là kinh khủng, thậm chí khả năng cùng tiên tiên hỗn độn ma thần có một mối liên hệ không ai biết nào đó. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên trận kia truy đuổi chiến, phản phất tại thông qua trận chiến đấu này giải đọc lấy Hồng Mông hỗn độn thế cục. Rất có thể là bây giờ Hồng Mông hỗn độn chí cao thế lực mà bị đuổi giết giả, rất có thể chính là phản kháng lão giả kia thế lực sau lưng người phản kháng. Đế Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, phản phất đã đem hết thảy đều thấy rất rõ ràng. Thủy Nguyên Thiên muốn chinh phục mảnh hỗn độn này, khẳng định muốn đối mặt lão giả kia thế lực sau lưng, đó là Thủy Nguyên Thiên tương lai tiềm tàng địch nhân, cũng là chướng ngại lớn nhất. Đế Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, Thủy Nguyên trời mặc dù cường đại, nhưng muốn chinh phục một cái xa lạ hỗn độn, nhất thiết phải biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Bây giờ nhóm người mình mới đến, đối với mảnh hỗn độn này hoàn toàn không biết gì cả, sao không như trước tiên vào lão giả kia thế lực, dò xét hiện nay Hồng Mông hỗn độn nội tình, thăm dò các phương thế lực thực lực cùng thái độ, mới quyết định. Đây có lẽ là một cái đánh vào địch nhân nội bộ, thu hoạch tình báo, thậm chí kích bác ly gián tuyệt hảo cơ hội. Đế Thiên trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, hắn đã làm ra quyết định. Nghĩ đến đây, Đế Thiên đột nhiên nhìn về phía cái kia bị đuổi giết Thiên đỉnh tiên thần Tiêu Hàn, trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự một trường bố ra. Ngươi đã có đường đến chỗ chết, vì Thủy Nguyên Tiên cống hiến a. Lập tức thêm chương 570, Cực đạo chi chủ gặp Tiên đế chương 570, Cực đạo chi chủ gặp Tiên đế một trường này, không có chút nào do dự, không có chút nào lưu thủ, là Thủy Nguyên Tiên bá đạo chi đạo hoàn mỹ thể hiện. Một đạo cực lớn trường ấn ầm vang hiện ra, che khuất bầu trời, phảng phất một tòa thái cổ thần sơn từ trên trời giáng xuống, mang theo một cỗ bá đạo khí thế duy ngã độc tôn, hướng về Tiêu Hàn nghiền ép mà đi. Trường ấn phía trên tản mát ra khí tức kinh khủng, những nơi đi qua, hỗn độn cũng vì đó run rẩy, không gian đều xuất hiện vết rách. Thủy Nguyên Thiên chính là đi bá đạo chi lộ, lấy lực phá bá pháp, dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép hết thể trở ngại. Một trường này chính là Thủy Nguyên Thiên bá đạo chi đạo thể hiện, cũng là Đế Thiên thực lực hiện ra, không bị ràng buộc tiên chu kỳ. Qua trong giây lát, thời gian như thời gian qua nhanh, tuế nguyệt dòng lũ cuồn cuộn hướng về phía trước, trong nháy mắt liền đã đến Thiên đỉnh kỷ 25100 năm. Mà những năm này tình thế lại cùng trước kia khác nhau rất lớn, bao phủ tại trong vẻ lo lắng, lộ ra một cỗ làm cho người bất an khí tức quỷ dị. Biến hóa bất thình lình, phản phất một hồi ẩn ngưỡng đã lâu bao tố, cuối cùng bắt đầu. Trở tay không kịp, Thiên đỉnh xu hướng suy tàn đã hiện ra. Khi xưa Thiên đỉnh, cỡ nào huy hoàng, tiên thần như vân, cao thủ như mưa, dưới trướng thế giới vô số, tài nguyên mênh mông, cùng tiên thánh minh là mảnh hỗn độn này bên trong thế lực cường đại nhất. Nhưng mà, đây hết thảy đều ở đây ngắn ngủi vạn năm ở giữa, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết bắt đầu từ lúc nào, tiên thánh minh, cái này nguyên bản cùng Thiên đỉnh ngang vai ngang với thế lực to lớn, đột nhiên tràn vào một nhóm kinh khủng cường giả. Những cường giả này, thực lực mạnh, thủ đoạn chi hung ác, trước đây chưa từng gặp, mỗi một cái cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, viễn siêu tầm thường tiên thần. Sự gia nhập của bọn hắn, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một khỏa cự thạch, trong nháy mắt phá vỡ nguyên bản cân bằng. Trong chớp mắt, nguyên bản lực lượng tương đương tình thế, xảy ra căn bản tính nguy chuyển. Tiên thánh minh thực lực, bằng tốc độ kinh người bành trướng, giống như lăn cầu tuyết, càng thêm quảng đại, càng lăn càng mạnh. Mà Thiên đỉnh lại tại những thứ này cường giả khủng bố trùng kích vào, liên tục bại lui, mệt mỏi ứng phó. Tiên Thánh Minh dần dần áp chế Thiên Đình. Bọn hắn từng bước ép sát, thế công như thủy triều, đem Thiên Đình phạm vi thế lực không ngừng áp xúc. Thiên Đình tiên thần vẫn lạc giả vô số kể. Bị chiếm linh thế giới cũng là như thế. Thiên Đình dưới quyền vô số thế giới, tại những ngày cường giả khủng bố xâm lược phía dưới, giống như quân bài domino, liên tiếp thất thủ. Đã từng phồn hoa thịnh vượng thế giới, bây giờ đã là cảnh hoang tàn khắp nơi, sinh linh đồ thán, một mảnh hỗn độn. Bất thình lình chuyển biến, tới là nhanh như vậy, mạnh như thế, đánh tất cả xem trọng người của Thiên Đình đều trở tay không kịp. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đã từng cường đại Thiên Đình, vậy mà lại nhanh chóng như vậy mà thua trận. Bây giờ, Thiên Đế cung nội, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Thiên Đế ngồi ngay ngắn ở thật cao đế vị phía trên, sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước, quanh thân tản ra làm người sợ hãi bị áp. Quan Thông U mấy người tiên thần đứng bình tĩnh ở phía dưới, đám người bây giờ cũng cảm nhận được một cô áp lực trước đó chưa từng có, trong lòng âm thầm bất an. Tiên Thánh Minh như thế nào đột nhiên trở nên khủng bố như thế? Quan Thông U ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, Tiên Thánh Minh thực lực dường như đang trong vòng một đêm tăng vọt, cái này sau lưng nhất định cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Thiên Đế bây giờ cũng là đối với cái này nghi hoặc không thôi, hắn xem như Thiên Đình người thống trị cao nhất, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Hắn vận dụng Thiên Đình hết thể sức mạnh, tiến hành nhiều mặt dò xét, lại vẫn luôn không cách nào dò xét ra những cái kia đột nhiên xuất hiện kinh khủng tu sĩ lai lịch. Có chút hắn cảm giác thậm chí cùng Cựu Thiên Ngục chủ ma tổ sàn sàn với nhau. Thiên Đế trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, những tu sĩ này thực lực đơn giản vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi, bọn hắn đến tột cùng đến từ nơi nào? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại Tiên Thánh Minh? Thiên Đế trăm mối vẫn không có cách giải. Mà đúng lúc này, Thiên Đế đột nhiên trong mắt hơi hơi ngưng lại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Trong lòng của hắn hai nhiên đến cực điểm, một cô ý lạnh từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Chính mình thế mà không có chút phát hiện nào. Phía trước một vị nam tử đột ngột xuất hiện tại đó, giống như là vô căn cứ xuất hiện, không có một tơ một hào dấu hiệu. Nam tử thân mang một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt phổ thông, lại mang theo một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm, hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại cho người ta một loại phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể cảm giác. Mà hắn nhìn thấy người kia sau con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cực đạo chi chủ. Bây giờ Trần Lâm Vân thân nhìn xem Thiên Đế, trên mặt mang một vòng lạnh nhạt mỉm cười, ánh mắt của hắn thâm thúy bình tĩnh, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Bây giờ bản tôn đang tại đột phá, còn cần thời gian. Mà những năm gần đây, Tam Thiên Đại Đạo chi chủ hạ tràng, vô ngần hỗn độn tu sĩ hạ tràng, lấy thế thiên đình mới có đổi phế. Trong lòng Trần Lâm âm thầm suy nghĩ, hắn sớm đã ngờ tới, cho nên cực đạo chi chủ tới. Trần Lâm đối với vô ngần hỗn độn lai lịch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn sớm đã từ Tiên Thánh Minh nơi đó lấy được tương quan tình báo. Cực đạo chi chủ ngươi tới đây vì cái gì? Thiên Đế hít sâu một hơi, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, thần sắc âm trầm không chắc mà mở miệng hỏi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cực đạo chi chủ tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa còn dễ dàng như thế xuất hiện tại hắn Thiên Đế cung nội. Cực đạo chi chủ sau đó hơi hơi thở dài, ta tới giúp ngươi, bằng không thì ta sợ thiên đình diệt. Cực đạo chi chủ âm thanh bình tĩnh mà đạm nhiên, lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Thiên Đế nghe xong trong lòng càng thêm cảnh giác, đối phương như thế nào vô duyên vô cớ đến giúp đỡ chính mình. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, hắn cũng không tin tưởng trên thế giới có cơm trưa miễn phí, cực đạo chi chủ xuất hiện, nhất định có mục đích gì. Đúng vào lúc này, trong tay cực đạo chi chủ chậm rãi xuất hiện một đạo lệnh bài cổ pháp vô hoa, phía trên khắc lấy một chút phù văn huyền ảo, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Vô luận là Thiên Đế vẫn là Quan Thông U mấy người tiên thần nhìn thấy này lệnh bài đều thần sắc biến đổi, Thiên Đế liền vội vàng đứng lên, thần sắc cung kính hướng về cực đạo chi chủ hơi hơi không người. Lệnh bài kia chỉ có Lao Tổ nắm giữ, mà Lao Tổ tại mấy năm trước lâm vào bế quan, hắn tiến đến tìm kiếm Lao Tổ cũng không có kết quả. Thiên Đế trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn rốt cuộc minh bạch cực đạo chi chủ tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng bây giờ này lệnh bài xuất hiện tại cực đạo chi chủ trên thân, chẳng lẽ cực đạo chi chủ là Lao Tổ hậu chiêu? Thiên Đế trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc, hắn bắt đầu ngờ tới Lao Tổ bế quan có lẽ cũng không đơn giản, mà cực đạo chi chủ sức mạnh hắn nhưng là biết được, cực kỳ khủng bố. Thiên Đế trong lòng âm thầm suy nghĩ, có cực đạo chi chủ tương trợ, thiên đình có lẽ có thể chống đến Lao Tổ đột phá. Đúng vào lúc này, mấy tôn Tam Thiên Đại Đạo chi chủ cùng một đám tu sĩ đứng tại Thái Sơ đại thế giới bên ngoài, thần sắc hờ hững quan sát Thái Sơ đại thế giới. Bọn hắn giống như quân lâm thiên hạ đế vương, xem kỹ lấy lãnh địa của mình, trong mắt tràn đầy lạnh lùng và vô tình. Trong đó bao quát vô ngần hỗn độn tu sĩ, những thứ này đến từ vô ngần hỗn độn tu sĩ, ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng tham lam. Bọn hắn sớm đã đối với Thái Sơ đại thế giới thèm nhỏ nước dãi. Chương 571, cực đạo vào thiên đỉnh. Chương 571, cực đạo vào thiên đỉnh. Thiên đỉnh khí thế rất mạnh, đem Thái Sơ đại thế giới kinh doanh đến đây đất phía bước, nếu có thể thôn phệ Thái Sơ đại thế giới bản nguyên, tối thiểu nhất cũng có thể sinh ra mấy vị hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong cường giả. Mà cực đạo chi chủ bây giờ lại đột nhiên nhíu mày, phản phất cảm nhận được một tia không đáng kể quấy rối. Ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, rơi vào Thái Sơ đại thế giới bên ngoài những thân ảnh kia bên trên, nhếch miệng lên vẻ khinh thường được gọng, lạnh nhạt nói, ngược lại là tới mấy cái tiểu côn trùng. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, liền biến mất Thiên Đế cung nội, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Thiên Đế, Quan Thông U bọn người thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng theo sát phía sau, hóa thành từng đạo lưu quang, đi theo cực đạo chi chủ thân ảnh. Trong chớp mắt, cực đạo chi chủ liền xuất hiện ở Thái Sơ đại thế giới bên ngoài, sự xuất hiện của hắn, giống như bình tĩnh mặt hồ đầu nhập vào một khoảng cự thạch, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Mà những cái kia vốn là còn khí thế hung hăng Tam Thiên đại đạo chi chủ cùng rất nhiều tu sĩ, Tại nhìn thấy cực đạo chi chủ sau khi xuất hiện, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt đã lộ ra kinh nghi biểu lộ. Đặc biệt là những cái kia Tam Thiên Đại Đạo chi chủ, bọn hắn xem như riêng phần mình đại đạo trưởng không giả, đối với trong hỗn độn cường giả có xâm nhập hiểu rõ. Cực đạo tồn tại, bọn hắn tự nhiên cũng là biết được, cho nên mới biết rõ cực đạo chi chủ khủng bố đến mức nào. Sáng tạo đạo giả, mà vô ngần hỗn độn tu sĩ, bọn hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng lại không thực sự hiểu rõ qua cực đạo, bởi vậy rất đúng đạo chi chủ chỉ biết là hắn thực lực cường đại. Trong đó cầm đầu chính là một vị áo bào đen lão giả, hắn che lấp nhìn xem cực đạo chi chủ, âm thanh âm trầm mà mở miệng, "Cực đạo chi chủ, ngươi như thế nào ở đây, chẳng lẽ là muốn trợ giúp Thiên Đình?" Hắn chính là không bị ràng buộc tiên hậu kỳ tồn tại, tại vô ngần trong hỗn độn là một vị tông môn lão tổ, bởi vậy hắn cũng không cho rằng cực đạo chi chủ có thể mạnh hơn toàn bộ vô ngần hỗn độn. Hắn thấy, cực đạo chi chủ mặc dù cường đại, nhưng cũng không thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ vô ngần hỗn độn thế lực. Hơn nữa tại chỗ người còn muốn nhiều như thế, coi như đối diện cường đại, dầu gì còn có Tam Thiên Đại Đạo chi chủ. Cực đạo chi chủ nghe xong, mí mắt nhấc lên một chút, giống như đối đại sâu kiến, nhàn nhạt lườm lão giả một mắt, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Ồn ào." Lời này vừa nói ra, một cỗ vô hình lại cực kỳ kinh khủng sức mạnh trong nháy mắt buông xuống, cỗ lực lượng này vô cùng đạo chi chủ làm trung tâm, hướng về bốn phía ba động mà đi, những nơi đi qua, không gian cũng vì đó mà mẹo, phản phất liền hỗn độn đều không thể tiếp nhận cỗ lực lượng này bị áp. Lão giả cảm nhận được cỗ lực lượng kia đánh tới, trừng lớn hai mắt, trên mặt đã lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, viễn siêu tưởng tượng của hắn, để cho hắn liền mảy may sức chống cự cũng không có. Cỗ lực lượng này, lão giả ở trong lòng kinh hô, hắn rốt cuộc minh bạch, đối mặt mình là như thế nào nhân vật khủng bố. Phanh. Sau một khắc, lão giả thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền chợt hóa thành xương máu, hình thần câu diện, thậm chí ngay cả thiên hồn đều chưa đào thoát, liền vẫn lạc tại chỗ, ngay cả cặn bã cũng không có lưu lại. Sau đó, cổ sức mạnh kinh khủng kia cũng không tiêu tan, mà là tiếp tục lan tràn, ảnh hưởng đến vô ngần hỗn độn rất nhiều tu sĩ. Chỉ thấy những tu sĩ kia, từng cái ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, liền tiếp nhị liên tam nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, bỏ mình đạo tiêu tan, tràn diện vô cùng thê thảm. Một vị trong đó toàn thân tràn ngập ngọn lửa Tam Thiên Đại Đạo chi chủ, bây giờ thần sắc che lấp tới cực điểm, hắn cảm nhận được cỗ lực lượng kia xâm nhập mà đến, không dám chậm trễ chút nào, bước ra một bước, sau lưng hỏa diễm trùng thiên, hóa thành một đạo lá chắn hỏa diễm, chống cự cỗ lực lượng kia. Cực đạo chi chủ, chẳng lẽ là ngươi thật muốn trợ giúp Thiên Đình, ngươi thế nhưng là biết chúng ta thực lực. Vị này hỏa diễm đại đạo chi chủ âm thanh trầm thấp, mang theo một tia ý uy hiếp. Hắn mặc dù đối với cực đạo chi chủ cảm thấy kiêng kỵ, nhưng xem như một vị Tam Thiên Đại Đạo chi chủ, hắn cũng có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo, không muốn cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Mà Thiên Đế mấy người cũng đuổi tới hiện trường, nhìn thấy một màn này không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cực đạo chi chủ nghe xong, nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong, nụ cười kia bên trong tràn đầy đối với hỏa tôn uy hiếp khinh thường cùng trào phúng. Thì tính sao? Hắn lạnh nhạt nói, thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại mỗi người bên tai vang dội, mang theo một cỗ chân thật đáng tin uy nghiêm. Hỏa tôn, Diêm tôn, Phượng tôn. Cực đạo chi chủ âm thanh vang lên lần nữa, lần này trong âm thanh của hắn tràn đầy lãnh ý, ánh mắt của hắn từng cái đảo qua ba vị Tam Thiên Đại Đạo chi chủ, Hỏa tôn, Diêm tôn, Phượng tôn. Ba vị này tại trong Tam Thiên Đại Đạo đều có địa vị vô cùng quan trọng, mỗi một vị cũng là dậm chân một cái liền có thể gây nên hỗn độn chấn động tồn tại. Nhưng mà giờ khắc này ở cực đạo chi chủ chăm chú, bọn hắn lại cảm giác chính mình giống như là bị một đầu hồng hoang hung thú để mắt tới, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy lên. Thứ nay về sau, cực đạo gia nhập vào Thiên Đình. Cực đạo chi chủ âm thanh âm vang hữu lực, giống như kim thạch thanh âm ở trong hỗn độn quanh quẩn. Lời của hắn giống như sấm sét giữa trời quang, tại tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên sóng to gió lớn. Cực đạo lại muốn gia nhập vào Thiên Đình. Hỏa tôn một mặt khó có thể tin, hắn trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm cực đạo chi chủ, phản phất không thể tin vào tai của mình. Ngươi có biết Tiên Thánh Minh bây giờ lực lượng? Hỏa tôn âm thanh mang theo một tia lanh ý, hắn tính toán dùng Tiên Thánh Minh sức mạnh tới uy hiếp cực đạo chi chủ, hy vọng hắn có thể biết khó khăn trở ra. Bây giờ Tiên Thánh Minh thực lực thế nhưng là kinh khủng. Bản thổ tu sĩ, ma tổ, Tam Thiên Đại Đạo chi chủ, vô ngần hỗn độn. Cực đạo chi chủ nghe xong, không tiếp tục nói nhiều một câu nói nhảm, hắn vốn cũng không phải là một cái ưa thích nói nhảm người, huống chi là dưới loại tình huống này. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay hướng về phía Hỏa Tôn, nhìn như chậm chạp, nhưng trong nháy mắt hoàn thành động tác. Giờ khắc này, hỗn độn đều tựa như dừng lại. Một cỗ lực lượng vô hình từ cực đạo chi chủ trong lòng bàn tay tuôn ra, cỗ lực lượng này không có chút nào dấu hiệu, không có chút nào báo hiệu, cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Cỗ lực lượng này cũng không phải là hỏa diễm, cũng không phải là lôi đỉnh, mà là một loại càng thêm huyền diệu, càng kinh khủng hơn sức mạnh, phảng phất là hỗn độn bản thân, lại phảng phất là đại đạo quy tắc. Hỏa Tôn sắc mặt đại biến, hắn xem như hỏa diễm đại đạo chi chủ, đối với hỏa diễm trưởng khống đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Nhưng mà đối mặt cỗ này đột nhiên xuất hiện sức mạnh, hắn lại cảm thấy một hồi sợ hãi trước đó chưa từng có. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, cỗ lực lượng này bên trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, viễn siêu tưởng tượng của hắn, để cho hắn liền mảy may sức chống cự cũng không có. Không tốt. Hỏa Tôn trong lòng thầm kêu một tiếng, hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng thôi động chính mình trưởng khống hỏa diễm đại đạo. Chỉ thấy phía sau hắn, vô tận hỏa diễm phóng lên trời, hóa thành từng cái hỏa long, dương nhanh múa vút hướng về cực đạo chi chủ đánh tới. Chương 572, Diệt Đại Đạo chi chủ, ngờ tới. Chương 572, Diệt Đại Đạo chi chủ, ngờ tới. Đồng thời, hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng tòa hỏa diễm tạo dựng trận pháp tại trung quanh hắn hiện lên, đem hắn vững vàng bảo hộ ở trong đó. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Cực đạo chi chủ trong lòng bàn tay cố lực lượng kia, phản phất có thể thôn vệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Những cái kia hỏa long, tại tiếp xúc đến cố lực lượng kia trong nháy mắt, tựa như là băng tuyết tan rã đồng dạng, cấp tốc dập tắt. Những ngọn lửa kia tạo dựng trận pháp, càng là giống như giấy dán, tại cố lực lượng kia trùng kích vào, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành hư không. A! Hỏa Tôn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của hắn, tại cố lực lượng kia trùng kích vào, bắt đầu nhanh chóng tan rã, hóa thành từng đoạn cho tàn, phiêu tán trên không trung. Trong mắt của hắn, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại bị chết biệt khuất như thế, không có lực phản kháng chút nào như thế. Cơ hội tại Hỏa Tôn rơi xuống trong nháy mắt, Cực Đạo chi chủ đưa mắt nhìn sang Diêm Tôn. Diêm Tôn, xem như trưởng quản sinh tử luân hồi đại đạo chi chủ, thực lực của hắn đồng dạng không thể khinh thường. Hắn chính mắt thấy Hỏa Tôn thảm trạng, trong lòng sớm đã kinh dị và phần. Nhưng mà, xem như một vị Tam Thiên đại đạo chi chủ, hắn vẫn có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo, hắn không muốn giống Hỏa Tôn như thế, không có chút nào phản kháng mà chết đi. Cực Đạo chi chủ, ngươi nếu thực như thế sao? Diêm Tôn âm thanh trầm thấp, không có sợ hãi. Dù sao bọn hắn bất tử bất diệt, chỉ là như thế, Cực Đạo sẽ triệt để hạ tràng, đứng tại mặt đối lập. Cực Đạo chi chủ không có trả lời, động tác của hắn chính là trả lời tốt nhất. Lần này, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về Diêm Tôn nhẹ nhàng vạch một cái. Một kiếm này, nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa vô tận uy năng. Một kiếm này, phản phất phá vỡ hư không, phá vỡ thời gian, phá vỡ sinh tử, phá vỡ luân hồi. Diêm Tôn sắc mặt kỳ biến, hắn có thể cảm nhận được, trong một kiếm này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng thôi động chính mình trưởng khống sinh tử luân hồi đại đạo, chỉ thấy phía sau hắn, một cái cực lớn sinh tử luân bàn hiện lên, xoay tròn lấy, tản ra vô tận sinh tử khí tức. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Cực đạo chi chủ chập ngón tay như kiếm vạch ra một kiếm, phảng phất có thể chặt đứt hết thảy, phá diệt hết thảy. Cái kia sinh tử luân bàn, tại trước mặt kia kiếm quang, giống như giấy dán, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. A! Diêm Tôn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của hắn, tại kia kiếm quang chạm kích phía dưới, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Trong mắt của hắn, tràn đầy kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại bị chết biệt khuất như thế, không có lực phản kháng chút nào như thế. Đây chính là sáng tạo đạo giả sao? Đối phương bản thân thì tương đương với đại đạo bản thân, mà không phải mình bọn người dung hợp Tam Thiên đại đạo, giữa hai bên có khác biệt một trời một vực, căn bản là không có cách đánh đồng. Cuối cùng, Cực Đạo chi chủ ánh mắt rơi vào Phượng Tôn trên thân. Phượng Tôn, xem như trưởng quản Hỏa Phượng đại đạo chi chủ, thực lực của nàng đồng dạng không thể khinh thường. Nàng chính mắt thấy Hỏa Tôn cùng Diêm Tôn thảm trạng, trong lòng sớm đã vạn phần hoảng sợ. Làm sao lại dễ như trở bàn tay như thế? Đây vẫn là Tam Thiên đại đạo chi chủ sao? Cực đạo chi chủ vẫn như cũ chỉ là phất tay, thậm chí ngay cả chập ngón tay như kiếm đều chẳng muốn sử dụng. Phượng Tôn sắc mặt kỳ biến, nàng có thể cảm nhận được, cái này vung tay lên bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Nàng không dám chậm trễ chút nào, đội vàng thôi động chính mình trưởng khống đại đạo, chỉ thấy phía sau nàng, một cái cực lớn vượng hoàng hư ảnh hiện lên, cái này chỉ phượng hoàng, tản ra vô tận uy áp, hai cánh bày ra, phảng phất có thể che đậy hỗn độn thiên địa, phượng minh cửu tiêu, thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận vĩ lực. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Cực đạo chi chủ phất tay trong nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem Phượng Tôn bao phủ. Cái kia Phượng Hoàng hư ảnh, tại trước mặt cỗ lực lượng kia, giống như giấy dán, trong nháy mắt tiêu tan, hóa thành hư vô. A! Phượng Tôn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của nàng, tại cỗ lực lượng kia trùng kích vào, bắt đầu nhanh chóng tăng dã, hóa thành từng đoạn cho tàn, phiêu tán trên không trung. Ba vị Tam Thiên đại đạo chi chủ, cứ như vậy tại trước mặt Cực đạo chi chủ, giống như sâu kiến, không có lực phản kháng chút nào mà bị diệt sát. Một màn này, thật sâu đóng dấu ở trong lòng của tất cả mọi người, để cho bọn hắn cả đời khó quên. Cực đạo chi chủ thực lực đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, đạt đến một loại bọn hắn không cách nào sánh bằng độ cao. Thiên Đế mắt thấy một màn này, miệng há thật to, đủ để tắc hạ một khóa trứng ngỗng, hai mắt trợn tròn xoe, giống hai cái trung đồng, triệt để ngoác mồm kinh ngạc. Trên mặt của hắn viết đầy khó có thể tin, giống như là nhìn thấy cái gì quái thú tiền sử, rung động đến tột đỉnh. Khó có thể tin. Hắn ở trong lòng một lần lại một lần mà tái diễn bốn chữ này, tính toán làm rõ tình hình trước mắt. Ba vị Tam Thiên đại đạo chi chủ a đó là bậc nào tồn tại? Dậm chân một cái liền có thể để cho hỗn độn run rẩy kinh khủng tồn tại, vậy mà tại trước mặt Cực đạo chi chủ, giống như hải nhi giống nhau yếu ớt, liền một tia phản kháng cũng không có, liền bị dễ dàng như vậy mà xóa bỏ. Chợt, Cực đạo chi chủ cái kia lãnh đạo ánh mắt chuyển hướng Thiên Đế, mở miệng nói ra, thanh âm của hắn bình tĩnh mà uy nghiêm, giống như đại đạo luân âm, mỗi một chữ đều biết tích mà chuyển vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Ta lần này tiến đến Tiên Thánh Minh, ước hẹn buộc những cái kia chí cường hành vi, đến nội những thứ khác, còn cần dựa vào các ngươi thiên đỉnh chính mình. Hắn ý tứ rất rõ ràng, hắn sẽ kiểm chế lại những cái kia tồn tại cao cấp nhất, nhưng còn lại liền cần thiên đỉnh chính mình đi đối mặt. Nói xong câu đó, Cực đạo chi chủ liền thân hình thoát một cái, biến mất ở tại chỗ, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng một đám trợn mắt hốt một người. Tất cả mọi người đều còn đắm chìm tại trong vừa rồi cái kia chấn nhiếp nhân tâm tràn diện, đầu óc trống rỗng, căn bản không kịp phản ứng tới. Đây chính là ba vị Tam Thiên đại đạo chi chủ a cứ như vậy chết, cứ như vậy bị diệt. Đây quả thực so ảo ảnh trong mơ còn muốn không chân thực. Mà Thiên Đế lúc này mới hồi phục tinh thần lại, suy nghĩ của hắn bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, trong đầu không ngừng mà chiếu lại lấy vừa rồi Cực đạo chi chủ thân ảnh, cùng với hắn cái kia khí chất đặc biệt cùng ý vị. Đột nhiên, một cái ý niệm tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn. thân ảnh này, khí chất này, cùng lão tổ biết bao tương tự. Chẳng lẽ là cực đạo chi chủ chính là lão tổ, chẳng qua là lấy trước kia loại phân thân hình thức, giống như thiên nguyên kiếm đế các loại. Thiên đế trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cái suy đoán này để cho hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng lại cảm thấy vô cùng hợp lý. Lão tổ cường đại, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà cực đạo chi chủ hiện ra sức mạnh, cũng hoàn toàn xứng với lão tổ cái thân phận này. Hơn nữa lão tổ bế quan, cực đạo chi chủ liền xuất hiện, có chút trùng hợp. Mà bây giờ lão tổ bế quan, có thể là xung kích cảnh giới cao hơn, liền để phân thân này tới trước. Thiên đế càng nghĩ càng thấy phải có khả năng. Thiên đế trong đầu thân ảnh của hai người dần dần trùng hợp, hắn cơ hồ có thể xác định chính mình suy đoán chính là sự thật. Cực đạo chi chủ chính là lão tổ phân thân. Số gì, có việc. Chương 573, Thủy Nguyên Tiên Chí Tôn. Chương 573, Thủy Nguyên Tiên Chí Tôn đã như vậy, vậy liền toàn bộ xuất kích. Thiên đế ánh mắt trở nên kiên định, hắn nhìn về phía sau lưng tiên thần nhóm, âm thanh to, mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, Thái Sơ đại thế giới tất cả tu sĩ đều tham chiến. Là. Sau lưng tiên thần nhóm cùng kêu lên đáp lại, âm thanh chỉnh tề như một, vang tận mây xanh. Thiên đế đã biến mất không thấy, sau một khắc liền xuất hiện ở thiên đình một chỗ ẩn bí chi địa. Bây giờ hắn đã tới thiên đình một chỗ bí mật nhà tù. Ở đây để phòng xâm nghiêm, thủ vệ xâm nghiêm, là chuyên môn dùng để giam giữ trọng yếu phạm nhân chỗ. Trần Trường Sinh bỗng nhiên liền ở trong đó. Hắn nguyên bản đang tại nhắm mắt dưỡng thần, cảm nhận được thiên đế đến, mở choáng mắt, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Bây giờ Trần Trường Sinh đối với thiên đế hận ý chỉ tăng không giảm, nhìn thấy thiên đế tới sau, càng là sát ý dặn dạo, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, thiên đế lại giống như là không có cảm nhận được Trần Trường Sinh sát ý, phối hợp nói đến một ít chuyện, thanh âm của hắn bình tĩnh mà đạm nhiên, dường như đang giảng thuật một chuyện nhỏ không đáng kể. Bây giờ, Tiên Thánh Minh Hạch Tâm Chi Địa, một tòa cổ lão mà rộng lớn cung điện bên trong, Hỏa Tôn, Diêm Tôn, Phượng Tôn ba người thân hình lặng yên hiện lên, giống như là chưa bao giờ rời đi. Nhưng mà, trên mặt bọn họ âm tình bất định thần sắc, lại bại lộ bọn hắn chuyến này tao ngộ. Ở đây, là Tiên Thánh Minh quyền hạn trung khu, cũng là toàn bộ liên minh thần bí nhất cùng cường đại chỗ. Cùng lúc đó, trong cung điện sớm đã tụ tập Tiên Thánh Minh một đám cao tầng, bao quát vị kia thần bí khó lường thánh, chín tiên mục chủ, cùng với đến từ Vô Ngần Hỗn Độn chư vị cường giả. Bọn hắn hoặc là ngồi ngay ngắn vân đài phía trên, hoặc là đứng yên tại trong bóng râm, mỗi một cái đều tản ra khí tức cường đại, giống như ẩn nốt tự lòng, tùy thời chuẩn bị bay lên dựng lên. Khi Hỏa Tôn ba người lúc xuất hiện, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người bọn họ, mang theo nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu. Dù sao, Hỏa Tôn thế nhưng là phụ mệnh đi tới Thái Sơ đại thế giới, tự mình thăm dò vị kia trong truyền thuyết thực lực sâu không lường được đạo tổ, trọng yếu như vậy nhiệm vụ, theo lý thuyết hẳn là cần thời gian tương đối dài, làm sao lại trở về nhanh như vậy đâu. Hỏa Tôn cảm nhận được ánh mắt của mọi người, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, sắc mặt tràn đầy lúng túng cùng bất đắc dĩ. Hắn hít sâu một hơi, phản phất muốn đem trong ngực buồn khổ cùng chấn kinh toàn bộ phương ra, âm thanh trầm thấp mà khàn giọng, cực đạo chi chủ. Làm phản rồi, bây giờ hắn đã gia nhập thiên đỉnh. Lời vừa nói ra, toàn bộ trong cung điện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đều bị bất thình lình tin tức chấn kinh đến tột đỉnh, bao quát vị kia cho tới nay đều lộ ra cao thâm mặt chất thánh. Cực đạo chi chủ vậy mà làm phản rồi. Cái này sao có thể? Đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm. Cửu Thiên Ngục chủ càng là trợn to hai mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn đột nhiên đứng dậy, làm sao có thể chứ? Cực đạo chi chủ, hắn làm sao lại hắn mở miệng, nhìn về phía Hỏa Tôn trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng chất vấn, tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hỏa Tôn cũng là hơi hơi thở dài, cười khổ nói, chúng ta cũng không hiểu, nhưng sự thật liền đặt tại trước mắt, ba người chúng ta liên thủ, lại bị cực đạo chi chủ nhẹ nhõm diệt sát, không hề có lực hoàn thủ. Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, hơn nữa, ta cảm giác không lâu hắn liền sẽ buông xuống nơi đây. Nghe đến đó, thánh sắc mặt cuối cùng trở nên ngưng trọng lên. Cực đạo chi chủ kinh khủng, hắn tự nhiên biết rõ, đó là một vị có thể cùng đạo tổ sánh vai tồn tại. Nếu như cực đạo chi chủ thật sự đầu phục thiên đình, như vậy đối với tiên thánh minh tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Liên tại đây không khí khẩn trương bên trong, đột nhiên, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều biến, bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông khí tức đang nhanh chóng tới gần. Bọn hắn nhao nhao quay đầu, theo cỗ khí tức kia chuyển đến phương hướng nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Hỏa Tôn cũng giống như cảm nhận được cái gì, đột nhiên toàn thân cứng ngắc, giống như một tôn thạch điêu, trên mặt lộ ra hoảng sợ đến cực điểm thần sắc, hắn chậm rãi xoay người, mỗi một cái động tác đều tựa như đã dùng hết khí lực toàn thân. Chỉ thấy cực đạo chi chủ, đạo kia thân ảnh to lớn, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở cung điện lối vào, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, giống như trưởng không hết thể trí cao thần linh đang quan sát tất cả mọi người ở đây, ánh mắt bên trong tràn đầy lạnh lùng và uy nghiêm. Cực đạo chi chủ chậm rãi quét mắt mọi người tại đây, trong lòng âm thầm cảm thán, nếu như không phải mình bản tôn tồn tại, sợ là tiên thánh minh đã sớm diệt tiên đỉnh. Vẹn vẹn chẳng người, liền nắm giữ 10 tôn hỗn nguyên không bị ràng buộc tiên đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Cái này còn không phải là tiên thánh minh toàn bộ lực lượng, dù sao tiên thánh minh là từ rất nhiều đỉnh tiêm thế lực tạo thành liên minh, tăng thêm tam tiên đại đạo chi chủ cùng Vô Ngần Hỗn Độn cường giả, nội tình chi thâm hậu, đơn giản làm cho người liễu lưới. Mà Vô Ngần Hỗn Độn sớm đã cùng tiên thánh minh đã đạt thành hiệp nghị bí mật. Mục tiêu của bọn hắn là giống nhau, đó chính là đem thiên đỉnh đá ra trận này tranh đoạt, tiếp đó lại đi tranh đoạt cái kia chí cao vô thượng đạo nguyên. Vô Ngần Hỗn Độn dã tâm bừng bừng, cũng muốn tranh đoạt đạo nguyên, tiên thánh minh nguyên bản không đồng ý, nhưng cân nhắc đến Vô Ngần Hỗn Độn thực lực cùng tự thân lợi ích, cuối cùng vẫn bị thúc ép thỏa hiệp. Bây giờ, tiên thánh minh bản tổ sức mạnh, tam thiên đại đạo chi chủ, Vô Ngần Hỗn Độn cường giả, tam phương thế lực tề tụ một đường, cùng đối kháng thiên đình. Nhưng mà, tại ở trong đó, tiên thánh minh bản thổ sức mạnh ngược lại yếu nhất, cho nên mới sẽ thỏa hiệp vô ngần hôn độn người. Mà tam thiên đại đạo chi chủ, nhưng cũng không phải chân chân chính chính có 3000 vị đại đạo chi chủ, có thể đảm nhiệm đại đạo chi chủ, cũng là các đại đạo bên trong người nổi bật, tổng số lượng sẽ không vượt qua 3 chữ số. Cực đạo chi chủ lạnh nhạt mở miệng, từ nay về sau, tiên thánh minh nếu có hôn nguyên không bị giảng buộc tiên đỉnh phong cấp độ cường giả hạ tràng, bản tôn sẽ nghị trăm phương ngàn kế đánh giết. Bọn ngươi thế lực ở đây, nhưng cực đạo sớm đã âm thầm di chuyển đến tiên đỉnh. Cực đạo chi chủ tiếp tục nói, trong âm thanh của hắn mang theo một tia trào phúng, phản phất tại cười nhạo tiên thánh minh vô tri cùng tự đại. Thánh nghe xong, đột nhiên phát ra một tiếng gượng cười, tiếng cười kia bên trong tràn đầy âm trầm cùng quỷ dị, giống như cú vọ tại kêu lớn. Cuồng vọng. Hắn chậm rãi phun ra hai chữ, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường. Đối phương là sánh vai đạo tổ không giả, nhưng ở đây cường giả có bao nhiêu? Dù là đối phương thân là sáng tạo đạo giả, nhưng cũng không có bước ra một bước kia, vậy thì có thể dùng cùng cảnh giới số lượng để chết. Chỉ là xem bọn hắn có bỏ được hay không. Mà vô ngần hỗn độn một vị thân mang đế bảo thanh niên cũng là đột nhiên cười, hắn chính là Thủy Nguyên Thiên Chí Tôn. Thủy Nguyên Thiên có thiên chủ phía dưới còn có Chí Tôn. Hắn bỗng nhiên cũng là một tôn không bị ràng buộc tiên đỉnh phong, đế thần. Không nghĩ tới các ngươi Hồng Mông hỗn độn còn có người tự đại như thế. Đế thần khép cười một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh miệt và khinh thường, phản phất tại nhìn xem một cái tôn kép nhãi nhép. Tất cả mọi người ở đây bây giờ đều mắt lộ ra sắc ý, giống như là con sói đói nhìn chằm chằm cực đạo chi chủ, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ.